Chương 1551. Đến nhà bái phòng chương 1551, đến nhà bái phòng xem ra đến bây giờ, Thiên Quyết Minh đem hắn một chiêu giết kim đan tin tức lan rộng ra ngoài, chỉ là để hắn danh khí tăng nhiều. Hắn danh khí tăng nhiều nguy hại ở chỗ trở thành kính đô rất nhiều thế lực ánh mắt tập trung điểm. Thiên Quyết Minh muốn lợi dụng hắn đến hấp dẫn ánh mắt. Chỉ là như vậy làm có ý nghĩa gì? Cũng không thể hắn hấp dẫn ánh mắt, quan gia liền sẽ bỏ qua Thiên Quyết Minh. Đó căn bản là không thể nào. Vẫn là nói Thiên Quyết Minh ý đồ cũng không có phức tạp như vậy, nó chỉ là đơn thuần không muốn để cho hắn ẩn giấu thực lực, muốn áp tâm một phen hắn. Chu Phàm nhìn xem tiếp mời, suy tư những việc này, đối Thiên Quyết Minh ý đồ vẫn là đem cầm không được. Đối với mấy cái này dự tiệc mời, hoàng tử mời hắn khẳng định là không để ý tới, hoàng vị chi tranh nguy hiểm như vậy sự tình, hắn ngốc mới có thể đụng. Thế gia môn tiệc mời, hắn tốt xấu là thuộc về thư viện một phái, thư viện cùng thế gia quan hệ kém cỏi nhất, dự tiệc cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng thế gia này không có lòng tốt. Chu Phàm cái này dứt khoát liền hồi tiếp từ chối nhã nhặn đều không trở về, để những người kia minh bạch hắn thái độ. Chỉ là hắn đánh giá thấp những người kia quyết tâm. Chỉ là nửa ngày không đến thời gian, hắn chỗ ở bên ngoài liền truyền đến một cái thanh âm nam tử, "Chu đại nhân ở đây sao?" Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, ai tìm hắn? Tại. Hắn lên tiếng, mở ra sân nhỏ cánh cửa xem xét. Phát hiện là cả người mặc áo xanh nam tử trung niên cùng cả người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi. Hai người đều là một mặt mỉm cười. "Chu đại nhân, ta là thư viện giáo tập Tào Gia Nhạc." Trung niên nam tử kia trước chắp tay nói, "Không có quấy rầy Chu đại nhân a." "Không có quấy rầy." Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, không biết Tào giáo tập có chuyện gì. "Chu đại nhân, chúng ta có thể đi vào bàn lại sao?" Tào Gia Nhạc lại là khách khí hỏi. "Cái này chỉ sợ không tiện lắm." Chu Phàm có chút nhíu mày nói, nếu không phải người này là thư viện giáo tập, hắn mới không nguyện ý cùng hắn nhiều lời. Tào Gia Nhạc không nghĩ tới Chu Phàm sẽ tự tuyệt đến như thế dứt khoát, hắn nhất thời không nói gì, nhịn không được liếc qua bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi gương mặt anh tuấn, dáng tươi cười ôn hòa, hắn mở miệng nói, "Tào giáo tập, ngươi đi về trước đi, lần này làm phiền ngươi." Tào Gia Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự quay người rời đi. Chu Phàm lúc này mới nhìn ra, nguyên lai cái này trẻ tuổi nam tử mới là muốn gặp hắn chính chủ, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái kia Tào giáo tập trừ phi không muốn sống, nếu không không dám đem nguy hiểm đưa đến hắn nơi này đến. "Thật có lỗi." Nam tử trẻ tuổi cười nói, dùng loại biện pháp này thấy Chu đại nhân, thực tế là thất lễ, "Ta là Lý Dương Vân, Chu đại nhân khả năng không biết ta tên, ta là Đại Ngụy 71 hoàng tử, không biết là có hay không may mắn vào đi nói chuyện." Tên là Lý Dương Vân nam tử cười chỉ bên trong, "Nếu là không thể, cái kia cũng không quan hệ, không biết phải chăng là may mắn mời Chu đại nhân tại thư viện đi một chút." Lý Dương Vân, Đại Ngụy thiên tử thứ 71. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn còn không có nghĩ tới một cái hoàng tử sẽ hạ mình chạy tới tìm hắn. Nếu là có thể, hắn muốn trực tiếp đóng cửa không thấy, nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì làm như vậy xem như triệt để đem vị hoàng tử này cho đắc tội. Cho dù hắn không muốn dính líu hoàng vị chi tranh, nhưng tương tự không muốn đắc tội những hoàng tử này, vạn nhất sau đó những hoàng tử này thật ngồi lên hoàng vị, thành hoàng đế, đắc tội bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời, cười chắp tay nói, "Nguyên lai là 71 điện hạ, Chu mộ đến kính đô không lâu, không nhận ra điện hạ, mong rằng chớ trách móc. Trong nhà có ba cái tiểu hải tại, rất loạn, ta liền không mời điện hạ đi bảo, không bằng ta bồi điện hạ đi chung quanh một chút." "Cũng tốt." Lý Dương Vân trên mặt một mực mang theo ôn hòa mỉm cười, "Ta đã thật lâu chưa từng tới thư viện dạo chơi, chính là lưu hải tử ở nhà có thể hay không không tốt lắm." "Sẽ không, ta không có việc gì thường xuyên sẽ lưu bọn hắn trong nhà." Chu Phàm biết rõ không cùng cái này chuyên môn đến tìm hắn 71 hoàng tử đi một chút là không được, hắn quay đầu đối tiểu Bạch ba cái nói một tiếng, liền đóng cửa lại. Hai người ngay tại thư viện tản bộ. Chu Phàm trước đó tại Trần Trường nơi đó hiểu qua hoàng tử sự tình, cái này 71 hoàng tử chính là hoàng tử bên trong thế lực tương đối lớn một cái. 71 hoàng tử không có hùng hổ dọa người đàm luận Chu Phàm vì sao không chịu dự tiệc, Chu Phàm cũng tức thời không có nói lên việc này. 71 hoàng tử chỉ là cùng Chu Phàm tâm sự kính đô phong thổ, ăn nói lịch sự tao nhã, trên mặt đều là mang theo ôn hòa mỉm cười. Thư viện có rất nhiều địa phương lọt vào phá hư, bây giờ còn đang sửa chữa bên trong, thấy dạng này cảnh trí, 71 hoàng tử liền đem chủ đề chuyển rời đến phương diện này đi lên, trên mặt hắn dáng tươi cười thu liễm, lộ ra một tia nhàn nhạt thương cảm, thư viện bị tập kích, chết như thế nhiều tương lai lương đống, cái này Thiên Quyết Minh thật sự là nên ngàn đao băm thây. Chu Phàm đối với cái này cũng là phụ họa vài câu. Nghe nói Chu đại nhân ngày đó giết Thiên Quyết Minh một cái kim đan tu sĩ, cũng coi là thay những cái kia vô tội chết đi học sinh xả giận. 71 hoàng tử có chút tùy ý nói, "Điện hạ chỗ nào nghe tới?" Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, "Ngày đó ta thật là gặp phải một cái kim đan tu sĩ, nhưng ta chỉ là miễn cưỡng cùng hắn đánh thành ngang tay, về sau đại tiên sinh cấp tốc đuổi tới, hắn muốn chạy trốn, bị đại tiên sinh giết chết." Nguyên lai là dạng này. 71 hoàng tử khẽ gật đầu, không có nhiều lời việc này, mà là lại trò chuyện lên sự tình khác. Chu Phàm ngồi tiếp 71 hoàng tử nói nhăng nói cuội, không có chút nào nửa điểm không kiên nhẫn. Cái này 71 hoàng tử rất bác học, vô luận sự tình gì tựa hồ cũng biết rõ, nói chuyện cùng hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hai người đi tới rất nhanh liền mơ hồ nhìn thấy thư viện tiền viện, thư viện lọt vào tập kích, nhưng đã có không bị ảnh hưởng bộ phận học sinh cùng giáo tập đã nhập học lại lên lớp lại, có thể nghe được phía trước rất nhẹ tiếng nói chuyện. 71 hoàng tử dừng lại chân cười nói, "Chu đại nhân, cảm ơn ngươi tranh thủ bồi ta nói chuyện tiếng, bất quá nếu là đi tiếp nữa, chỉ sợ bên ngoài liền sẽ lời đồn nổi lên bốn phía, nói ngươi đầu nhập 71 hoàng tử, vì lẽ đó ngay ở chỗ này kết thúc đi." Điện hạ lo ngại. Chu Phàm nghiêm nghị nói, "Chu Mô đi đến đang ngồi đến thẳng, cùng điện hạ tùy ý đi một chút, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại." 71 hoàng tử dáng tươi cười ôn hòa nói, "Cái này không thể được, ta cũng không thể để Chu đại nhân lâm vào dạng này xấu hổ hoàn cảnh, mặc dù cùng Chu đại nhân lần đầu gặp nhau, nhưng ta có loại cùng Chu đại nhân mới quen đã thân cảm giác. Vì thế, ta có chút lời thật lòng cả gan cùng Chu đại nhân nói một chút, mong rằng Chu đại nhân nghe không nên tức giận. Điện hạ mời nói chính là. Chu Phàm làm ra rửa hai lắng nghe cung kính thái độ, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Chu đại nhân kỳ thật không cần đối ta cảnh giác nặng như vậy. 71 hoàng tử chậm rãi nói, không cần đối ta cảnh giác nặng như vậy. Chu Phàm không nghĩ tới cái này 71 hoàng tử nói chuyện như thế trực tiếp, vì thế ngơ ngác một chút, vội nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Có phải hay không ta làm cái gì để điện hạ hiểu lầm sự tình? Chu đại nhân, 71 hoàng tử thở dài nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Chu Phàm không nói thêm gì nữa, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện, cái này nói chuyện tiết tấu hoàn toàn bị 71 hoàng tử nắm giữ. Chương 1552. Hồi Ảnh Châu chương 1552, Hồi Ảnh Châu nếu như ta nói sai, cái kia Chu đại nhân không cần quá để ý. 71 hoàng tử lại là khẽ cười nói, nhưng liền tạm thời coi như Chu đại nhân đối ta có cảnh giác, nếu không ta đằng sau lời nói liền nói không đi xuống. Kỳ thật liền tính Chu đại nhân đối ta còn có cảnh giác, đây mới là bình thường sự tình, chúng ta trước hôm nay vốn không quen biết, ta là hoàng tử ngươi lại là ngoại thần, nếu là Chu đại nhân không đối ta có cảnh giác, đó mới là không đối sự tình. Nhưng ta vẫn là cảm thấy Chu đại nhân thận trọng quá mức. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn không tiếp tục tùy tiện mở miệng, mà là kiên nhẫn nghe tiếp. Phu hoàng tử trước đến nay nhân hậu, mà khác 6 vị đạo chủ mỗi lần tới kính đô báo cáo, cùng chúng ta những hoàng tử này lui tới mất tiết, cũng không gặp phụ hoàng như vậy nói thêm cái gì, phụ hoàng là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Phụ hoàng đều không thèm để ý, Chu đại nhân thì sợ gì? 71 hoàng tử cười nói, kể một ít phạm vào kỵ huy lời nói, phụ hoàng tuổi xuân đang thịnh, liền tính chúng ta những hoàng tử này muốn tranh đoạt hoàng vị, cũng không dám hiện tại liền muốn. Mà khác hoàng huynh hoàng đệ vì cái gì tìm Chu đại nhân, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tìm Chu đại nhân, chỉ là ngưỡng mộ Chu đại nhân thiếu niên thiên tài, kinh lịch truyền kỳ, hy vọng cùng Chu đại nhân kết giao bằng hữu mà thôi. Điện hạ, thân phận của ngươi tôn quý, ngươi nói như vậy thực tế gây sát hạ quan. Chu Phàm bội nói. 71 hoàng tử cười cười, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bích ngọc tiểu cầu, đưa cho Chu Phàm. Lần đầu gặp mặt, cái này Hồi Ảnh Châu xem như ta đưa cho Chu đại nhân lễ gặp mặt. Chu Phàm do dự một chút vẫn là nhận lấy. Hồi Ảnh Châu là một loại dự trữ hình tượng khí cụ, tính không được vật chân quý. Chu đại nhân, Tào giáo tập là bị ta bức hiếp, mới dẫn ta tới tìm ngươi, còn xin ngươi không cần gỡ trách hắn. 71 hoàng tử nói xong không đợi Chu Phàm nói chuyện, hắn liền xoay người rời đi. Chu Phàm nhìn xem 71 hoàng tử bóng lưng, cho đến nhìn không thấy cái kia 71 hoàng tử, hắn quay người nhíu mày, cái này 71 hoàng tử cho hắn một loại ôn hòa băng thẳng, khắp nơi làm người suy nghĩ cảm giác. Hắn về ở lại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Hồi Ảnh Châu, xác nhận Hồi Ảnh Châu không có vấn đề về sau, hắn mới đưa chân nguyên rót vào Hồi Ảnh Châu bên trong. Hồi Ảnh Châu bắn ra hình tượng, là hắn một quyền đánh nổ cái kia Thiên Quyệt Minh Kim Đan tu sĩ hình tượng. Hình tượng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh tàn đi. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn xấu hổ gượng cười một tiếng. Nguyên lai hắn mới vừa nói lời nói dối đã sớm bị cái kia 71 hoàng tử biết rõ là giả, cho nên mới sẽ nói thẳng nói hắn cảnh rất nặng. Chu Phàm luốt luốt mi tâm, trong nội tâm nghĩ, cái này 71 hoàng tử có thể xuất ra cái này Hồi Ảnh Châu, nói rõ cái này Hồi Ảnh Châu lai lịch không có vấn đề, hắn không lo lắng ta ngờ vực vô căn cứ, nói không chừng cái này Hồi Ảnh Châu sớm đã tại tất cả thế lực lớn ở giữa truyền ra. Mà cái này Hồi Ảnh Châu rất có thể là Thiên Quyệt Minh lưu truyền tới. Thiên Quyệt Minh. Chu Phàm mặt lạnh như xương, có cái này Hồi Ảnh Châu, hắn nghĩ rảo biện không thừa nhận đều khó có khả năng. Cái này cũng khó trách những hoàng tử kia sẽ trở nên như thế tích cực, xem ra không chỉ là tin vào những lời đồn đại kia. Chu Phàm nhìn xem những cái kia tiếp mời phiền não thở dài. Hắn muốn đi dự tiệc, nếu không ai biết cái kia 71 hoàng tử có thể hay không đem gặp mặt một chuyện lan rộng ra ngoài, ý đồ đem hắn cột lên hắn chiếc thuyền này. Liên tính 71 hoàng tử không làm dạng này sự tình, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có kế tiếp hoàng tử đến thư viện bái phòng hắn. Giống như 71 hoàng tử thông qua Tào giáo tập, hoàng tử khác cũng có thể thông qua mặt khác giáo tập. Thư viện tập tục mở ra, không phải tất cả giáo tập đều là thư viện dòng chính, những này giáo tập nhận biết hoàng tử không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể chủ động xuất kích, đem những hoàng tử này toàn bộ thấy một lần. Có một số việc chính là như vậy, nếu không liền không thấy, nếu không liền toàn bộ đều thấy. Chu Phàm sau khi quyết định, hắn liền không có suy nghĩ nhiều, mà là đem thiếp mời lấy ra ngoài, hắn quyết định từ lớn nhìn thấy nhỏ, dạng này ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Những hoàng tử này biết rõ hắn tu vi về sau, để tỏ lòng thành ý, mời hắn dự tiệc, để tỏ lòng tôn trọng đều không tiếp tục nói rõ thời gian, đều là nói tùy ý hắn đến quyết định. Bằng không hắn cũng chỉ có thể dựa theo thời gian trước sau đến dự tiệc. Hắn thấy đầu tiên là đại hoàng tử. Hắn để người về đại hoàng tử về sau, liền bị đại hoàng tử mời đi đấu võ trường. Đấu võ trường chính là võ giả giao đấu nơi, người xem có thể dưới tiền đặt cược. Đấu võ trường chủ yếu lợi nhuận không phải cùng người xem đánh cược, mà là rút ra tiền đặt cược lợi nhuận. Chu Phàm còn là lần đầu tiên tới đây loại nơi náo nhiệt, lôi đài bị hình đinh ốc khán đài trô vây quanh, đang có hai cái võ giả đang tỉ đấu. Hai cái võ giả một cái tay cầm cán dài đao, một cái tay cầm trường kiếm. Tay cầm cán dài đao võ giả tóc hoa râm, thân cao thể tráng, so với tay kia nắm trường kiếm võ giả cao lớn hơn không ít. Cả hai đều là khí cương đoạn, đao kiếm cương khí lăng không bay múa, bắn tung tóe. Đi ra cương khí va chạm đến đấu võ trường bố trí trận pháp rung động không thôi. Khán giả lớn tiếng gào to, đinh hai nhức óc. Hai cái võ giả giao đấu rất đặc sắc, nhưng Chu Phàm chỉ liếc qua một cái, liền nhìn về phía bên người cái kia thon gầy giữ lại râu mép ngắn trung niên nhân, đại điện hạ lúc nào đến? Trung niên nhân này là đấu võ trường quản sự, là hắn tự mình tiếp Chu Phàm tiến đến, nhưng theo hắn nói, cái này đấu võ trường nhưng thật ra là đại hoàng tử sản nghiệp. Đại Ngụy hoàng thất cũng không cấm chỉ hoàng thất tử đệ bên ngoài bình thường, nhưng yêu cầu là không được trái với Đại Ngụy pháp lệnh, nếu không nhất định nghiêm trị. Đấu võ trưởng quản sự mặt lộ mỉm cười, đại nhân chớ gấp, điện hạ rất nhanh liền sẽ tới. Lúc này trên lôi đài giao đấu kết thúc, cái kia thân cao thể tráng tóc trắng võ giả một đao chặt đứt đối thủ trường kiếm, đao gác ở cái kia võ giả trên cổ. Cái kia võ giả lập tức nhận thua. Người xem bên trong thắng tiền phát ra tiếng hoan hô, thua tiền lớn tiếng lục mạng. Tóc trắng võ giả ném đao vung tay cười thoải mái. Trang tỷ đấu này kết thúc, người xem đi xuống lôi đài, tuôn hướng đấu võ đại sảnh, hối đoái tiền đổi tiền, đặt cược trận tiếp theo. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Cái kia quản sự nói. Chu Phàm đi theo tên này quản sự tiến vào đấu võ trường hậu trường, cái kia thắng được tranh tài tóc trắng võ giả chính hướng bọn họ đi tới. Võ giả này tóc trắng bệnh, nhưng gương mặt cũng không có bất luận cái gì nếp nhăn, thoạt nhìn nhiều nhất là một người trung niên. Điện hạ. Quản sự hướng tóc trắng võ giả không người cung kính nói. Chu Phàm lúc này mới phản ứng lại, cái này vừa rồi lên lôi đài giao đấu tóc trắng võ giả rõ ràng là Đại Ngụy Thiên tử trưởng tử, đại hoàng tử. Điện hạ. Chu Phàm cũng là theo sát phía sau nói. Đại hoàng tử ha ha cười nói, Chu đại nhân, không cần khách khí như thế, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, nghe nói ta là Chu đại nhân cái thứ nhất bái phòng hoàng tử, đúng không?
Đúng vậy.
Chu Phàm thừa nhận nói. Hắn cũng không có nói dối, 71 hoàng tử là bái phòng hắn, mà đại hoàng tử đúng là hắn cái thứ nhất bái phòng hoàng tử. Kia thật là vinh hạnh cực kỳ, lúc đầu ta còn nghĩ nếu là Chu đại nhân lại đóng cửa không thấy, cái kia nói không chừng ta chỉ có thể giống như 71 đệ dạng kia đến nhà bái phòng Chu đại nhân. Đại hoàng tử lại là nói, không phải là Chu mỗ cuồng vọng, không tới gặp điện hạ, chỉ là đến kính đôi lúc, đúng lúc gặp tu luyện thời khắc mấu chốt, thực tế là không thoát thân được. Chu Phàm trong miệng giải thích nói, nhưng trong nội tâm run lên, giống như hắn nghĩ rằng kia, 71 hoàng tử tới gặp hắn sự tình, quả nhiên giấu không được người. Chương 1553. Đại hoàng tử chương 1553, đại hoàng tử Chu đại nhân không cần giải thích, tu hành mới là chính sự. Đại hoàng tử cười nói, ta cũng là sợ quấy rầy Chu đại nhân, mới không có đi bái phỏng, Chu đại nhân chính là ta Đại Ngụy lương đống, đương nhiên muốn lấy tu hành làm trọng, không giống ta sớm đã đoạn tuyệt tu hành khả năng. Chu Phàm nghe cũng không phải là rất kinh ngạc, cái này đại hoàng tử là Đại Ngụy thiên tử nhi tử thứ nhất, nói không chừng đều có 1-200 tuổi, lại là hoàng thất một thành viên, nếu không phải không cách nào bước vào đạo cảnh, há lại sẽ chỉ là khu khí cương đoạn. Đạo cảnh cảnh giới thứ nhất hóa nguyên cảnh nhìn là mệnh nếu là không tốt, cái kia cả đời đạo cảnh vô vọng. Không nói cái này, đại hoàng tử trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ cô đơn, hắn hình như sớm đã nghĩ thoáng, mời Chu Phàm quan sát trận tiếp theo đấu võ. Chu Phàm liền cùng đại hoàng tử leo lên đấu võ trường tốt nhất sương phòng ở trên cao nhìn xuống, có đông đảo thị nữ hầu hạ. Cái kia quản sự cũng đồng dạng hầu hạ ở bên. Đấu võ đã bắt đầu, lần này giao đấu người lại chỉ là hai tên lực khí đoạn võ giả. Nhưng lực khí đoạn võ giả cận thân bắt đấu, so với khí cương đoạn chân khí bay lượn trời, lộ ra huyết tinh tàn khốc, đặc sắc không giới cao giai so đấu, trong tràng bầu không khí đồng dạng nhiệt liệt. Chu Phàm cùng đại hoàng tử một bên uống rượu một bên quan chiến. Rượu qua một vòng về sau, đại hoàng tử ha ha cười nói, ta xưa nay đứa thích nghĩ sao nói vậy, không thích quanh co lòng vòng, vì lẽ đó ta cứ việc nói thẳng. Điện hạ mời nói. Chu Phàm nói, hắn nghĩ thầm dù sao ngươi muốn nói, ta cũng ngăn không được. Đại hoàng tử lại uống một chén rượu, hắn nói, ngươi thay ta tranh hoàng vị, chỉ cần sự thành, ta bảo đảm ngươi Chu gia trở thành thiên hạ thứ tư thế gia. Trước ba thế gia chỉ có thể là Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia, vì lẽ đó đại hoàng tử nói là thứ tư thế gia. Chu Phàm cái này có thể minh bạch, hắn trái tim nhảy rộn một chút, hắn không nghĩ tới đại hoàng tử nói chuyện trực tiếp như vậy, hắn liếc một cái đấu võ trưởng quản sự, vị kia đấu võ trưởng quản sự ngược lại là một mặt bình tĩnh, hình như không chút nào ngoài ý muốn đại hoàng tử lời nói. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, điện hạ, chớ nói như thế, thánh thượng tuổi xuân đang thịnh. Đại hoàng tử phất phất tay ngắt lời nói, phụ hoàng lại tuổi xuân đang thịnh, hắn cũng là cha ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn kiểu gì cũng sẽ đi tại ta phía trước, hắn vừa chết, cái này hoàng vị đương nhiên là muốn tranh, ta nói đến lại không có sai. Chu Phàm. Đại hoàng tử trực tiếp lớn mật đến quả thực đến không coi ai ra gì tình trạng, chẳng lẽ liền không sợ Đại Ngụy thiên tử nghe được hắn nói lời nói này? Vẫn là nói Đại Ngụy thiên tử đã nhân hậu đến loại tình trạng này. Đại hoàng tử có thể nói, nhưng Chu Phàm lời này có chút không cách nào tiếp. Nơi này lại không có ngoại nhân. Đại hoàng tử lại là cởi mở cười nói, kỳ thật liền tính ngươi đi đối phụ hoàng nói, ta cũng không quan tâm, không có gì không thể đối người nói, ta xưa nay đã như vậy. Điện hạ nói quá lời, loại này nói chuyện phiếm lời nói, ta sao lại nói vậy? Chu Phàm nói, hắn xác thực không nghĩ tới muốn đem lời này đối ngoại nói. Dù sao nếu là thật nói, đại hoàng tử có thể hay không không may hắn không biết, nhưng hắn nói không chừng liền phải không may. Ngươi đến tột cùng có giúp ta hay không? Đại hoàng tử lại là nói thẳng, ngươi liền trực tiếp cho câu nói, giúp hay là không giúp. Tất nhiên điện hạ trực tiếp, vậy ta cũng liền nói thẳng. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta chỉ chung với thánh thượng, loại chuyện này ta thực tế không muốn dính líu. Đại hoàng tử đều trực tiếp như vậy, nếu là hắn lề mà lề mề, ngược lại không tốt, còn không bằng trực tiếp cho thấy thái độ. Tốt, sảng khoái. Đại hoàng tử khen, ta cho tới bây giờ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, ta kính Chu đại nhân một chén. Chu Phàm cùng đại hoàng tử đụng một chén, đem cái chén rượu uống xong. Đại hoàng tử lại nói, tất nhiên ngươi không chịu giúp ta, rượu ta cũng kính, ngươi có thể đi. Chu Phàm, nói đến thật tốt, tất nhiên nhanh như vậy liền đuổi người. Vậy ta liền cáo tử. Chu Phàm thấy đối phương hạ lệnh chủ khách, hắn cũng không có khả năng mặt dạn mày dày lưu lại. Cái kia đấu võ trưởng quản sự đem Chu Phàm đưa đi, mới lại vòng trở lại. Đại hoàng tử nhìn xem phía dưới đấu võ trưởng, giao đấu vừa vặn kết thúc, hắn mới thu hồi ánh mắt. Điện hạ, cái này Chu Phàm nên xử lý như thế nào? Quản sự không người hỏi. Ngươi sai, không thể nói xử lý. Đại hoàng tử chậm rãi nói, hắn nhưng là một đạo chi chủ, lại là hư hư thực thực tiến vào bất tử cảnh tu đạo thiên tài, nghĩ xử lý hắn, chúng ta cần nỗ lực rất lớn đại giới, chúng ta chỉ có thể nói ứng đối.
Đúng, vậy cái này Chu Phàm chúng ta nên như thế nào ứng đối?
Quản sự bận bịu sửa lời nói, hắn nghĩ bo bo giữ mình, cũng sẽ không giúp ta bất kỳ một cái nào đệ đệ. Đại hoàng tử uống một chén rượu nói, vậy cũng không cần để ý đến hắn, chỉ là hắn giống như những cái kia đung đưa không ngừng người đồng dạng, nghĩ sai, nghĩ bo bo giữ mình không tham dự hoàng vị chi tranh, lại há có thể là dễ dàng như vậy sự tình. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn còn có những người kia, làm sao có thể bo bo giữ mình. Bọn hắn không tuyển chọn điện hạ, sẽ là bọn hắn làm qua hối hận nhất sự tình. Quản sự mặt lộ cùng nhìn nói, chờ điện hạ đăng cơ, bọn hắn khẳng định sẽ hối hận không kịp. Đại hoàng tử cười lên ha hả, chỉ là cười cười, hắn dáng tươi cười thu liễm, thở dài nói, đáng tiếc, thế nhân đều biết ta là vạn thế không gia luyện võ kỳ tài, liền xem như hóa nguyên cảnh tu sĩ, đều không phải ta một chiêu địch, nếu là ta có thể tu đạo, cái kia Chu Phàm cũng kém xa tít tắp ta. Đại hoàng tử hai mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Quản sự bận bịu khuyên giải nói, điện hạ không cần như thế, toàn bộ đại ngụy đều là điện hạ, tương lai đại ngụy tất cả tu sĩ đều sẽ cúi đầu xưng thần, cần gì phải để ý dạng này sự tình. Ngươi nói đúng. Đại hoàng tử mắt buốc đến ngọn lửa dọa người ánh sáng, chỉ cần ta vào ở kinh cung, ngồi lên hoàng vị, tay cầm vô thượng quyền hành, người trong thiên hạ ai dám không phục, ai không phục ta giết kẻ ấy, vô luận là thư viện thánh nhân vẫn là đại Phật tự cái kia lao thủ tọa, đều là như thế. Ta tuyệt sẽ không giống như phụ hoàng dạng kia. Hắn thanh âm cũng càng ngày càng bá khí, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, ta dự cảm ngày này sắp đến. Chu Phàm từ đại hoàng tử nơi đó dự tiệc trở về, hắn lại liên tiếp đi bái phòng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, không phải tất cả hoàng tử đều phát thiếp mời, nhị hoàng tử không có phát thiếp mời, hắn đương nhiên sẽ không đi thấy, đến nỗi tứ hoàng tử đã sớm chết rồi. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử ngược lại là biểu hiện rất bình thường, không có đại hoàng tử như vậy vũ dũng nói chuyện trực tiếp, chỉ là đối Chu Phàm ám hiệu một chút, nhưng bị Chu Phàm từ chối nhã nhặn về sau, liền không có nhiều lời, mà là nói sau đó có thể liên lạc nhiều hơn. Chu Phàm cảm thấy tam hoàng tử, ngũ hoàng tử mới là hắn tưởng tượng bên trong tương đối bình thường hoàng tử, nhưng thấy xong tam hoàng tử, ngũ hoàng tử về sau, hắn nhìn xem lục hoàng tử thiết mời, khỏe mắt liền nhảy lên. Hắn nhớ tới diện thủ hội lá thư này, nhớ tới lẻ loi số một trailer. Nếu là có thể, hắn thực tế không muốn đi thấy vị này lục hoàng tử. Bằng không vị này lục hoàng tử hé miệng, liền trực tiếp nói, Chu đại nhân, làm ta phi tử tốt sao? Hắn nên làm cái gì? Cũng không thể bàn tay thô quất tới mắng, cút, lão tử chỉ thích nữ nhân. Đây chính là hoàng tử, vị yêu thánh thượng lại quan hậu, chỉ sợ cũng nhận không được hắn thần tử đánh hắn như tử. Đương nhiên những này chỉ là Chu Phàm đoán mò mà thôi, trên thực tế dạng này sự tình phát sinh xác suất bằng không. Nhưng nghĩ tới muốn gặp vị kia lục hoàng tử, trong nội tâm hắn đều là có loại ác hàn cảm giác. Hắn không phải kỳ thị lục hoàng tử ưa thích nam, nhưng vị kia lục hoàng tử không phải người bình thường, thế nhưng là tuyên bố muốn trai lơ 5000 diện thủ hội thủ lĩnh. Chương 1554. Thuyền hoa bên trên chương 1554, thuyền hoa bên trên gió đêm thổi tới, sông Hoàng Cực bên trên thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, từ chỗ cao quan sát nhìn lại, rất nhiều thuyền hoa khiến cho sông Hoàng Cực thành một đầu lộng lẫy to lớn bừng sáng. Mỗi một chiếc thuyền hoa đều rất náo nhiệt, chuyên gia nam nữ nữ tiếng cười nói. Thuyền hoa có lớn có nhỏ, cao có thấp có, công dụng không đồng nhất. Có ký viện thuyền hoa, đánh bạc thuyền hoa, tiểu lâu thuyền hoa chờ sống phong túng thuyền hoa, trừ những này kiếm sống thuyền hoa bên ngoài, kính đô không ít đại nhân vật đều có được chính mình thuyền hoa, bình thường vô dụng thời điểm liền dừng sắt ở bên bờ, thuê chuyên môn người đi bảo dưỡng, chờ cần thời điểm, liền dùng để tiếp đãi thân bằng hảo hữu. Có được một chiếc thuyền hoa có thể nói là thực lực biểu tượng, rất có tiền hào giả cũng chưa hẳn có thể có được một chiếc thuyền hoa, bởi vì sông Hoàng Cực mặc dù lớn, nhưng vì để tránh cho xuất hiện thuyền hoa số lượng quá nhiều tình huống, quan gia bên này là hạn chế thuyền hoa số lượng. Muốn có một chiếc thuyền hoa, không bèn bèn muốn có tiền, còn muốn có quan hệ mới được. Mà còn thuyền hoa tại sông Hoàng Cực ban đêm đi chơi cũng là có hạn chế, giống như những cái kia chuyên môn dùng làm kinh doanh thuyền hoa, phần lớn chỉ có thể tại khoảng cách bên bờ gần nhất địa phương đi một chút, tính đâu người đều biết rõ, có thể hướng giữa sông Tâm Bạch tới thuyền hoa chủ nhân thân phận liền cao quý không tả nổi. Giống như đêm nay, tại giữa sông trung tâm vẹn vẹn cập bến một chiếc dạng này to lớn thuyền hoa. Thuyền hoa bởi vì rời xa rất nhiều thuyền hoa, lộ ra thanh tĩnh nhũ nhã. Thuyền hoa bên trong, tuổi trẻ văn nhân đám học sinh đang tại uống rượu ngâm thơ trò chuyện, có dung nhan thanh lệ thị nữ tại một bên phục dịch. Chủ vị ngồi một người trung niên nam tử cùng một thanh niên, hai người đang tại nhẹ nói cười. Chu đại nhân, ngươi nếu là ưa thích cái này thuyền hoa, ta liền đưa ngươi một chiếc. Nam tử trung niên có góc cạnh nam tính khuôn mặt, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, hắn lại cười nói. Chu Phàm cười lắc đầu nói, điện hạ, ta liền không đoạt người chỗ tốt. Chu Phàm bên cạnh chính là lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ, không thể không nói, vị này lục hoàng tử là một vị tràn ngập nam tính mị lực người. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, Chu Phàm nhìn xem cái này cả sảnh đường văn nhân học sĩ, hắn liền không nhịn được nghĩ, những này bên trong sẽ có hay không có vị này lục hoàng tử nhân tình, hay hoặc là tất cả đều là. Như thế cũng coi như. Lục hoàng tử khẽ cười nói thật ra là chơi chiếc này thuyền hoa, thế nhưng là kém chút lấy sạch ta của cải, Chu đại nhân nếu là thật nói muốn, ta khẳng định hối hận không nỡ. Điện hạ nói đùa. Chu Phàm lấy lại tinh thần bận điệu đáp. Hai người nói chuyện ở giữa, cả người mặc đồ trắng áo trung niên nhân đi tới lục hoàng tử bên người nói ra, điện hạ, thi hội có thể bắt đầu, mời ngươi vì thế lần thi hội ra để mục. Lục hoàng tử cái này thuyền hoa đêm nay cử hành vốn chính là thi hội. Lục hoàng tử cười nói, Chu đại nhân tại, ta sao dám ra để mục, còn xin Chu đại nhân ra để mục. Chu Phàm cười nói, ta chỉ là một cái thô bị người, loại sự tình này vẫn là điện hạ tới đi. Lục hoàng tử cười to nói, Chu đại nhân thật sự là hài hước, thiên hạ ai chẳng biết,
Hàn Bác đạo chủ văn võ song toàn, một bài thơ Cúc Hoa Đài cùng một bài ca Thanh Thanh Mạn chuyển sướng thiên hạ, còn phải một cái Chu Cúc Hoa Nhã danh hiệu. Nghe được Lục hoàng tử dạng này người gọi hắn Chu Cúc Hoa, Chu Phàm trái tim run rẩy một chút, hắn ho khan nói, đây chẳng qua là may mắn chi tác, kỳ thật ta đối thi từ sự tình chỉ là miễn miễn cưỡng. Chu đại nhân quá khiêm tốn. Lục hoàng tử nhìn lướt qua cả sảnh đường tân khách cười nói, đây đều là kính đô có tiếng tài tử, bình thường cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, ngươi cho rằng bọn hắn là vì ta mà đến sao? Bọn hắn là muốn gặp ngươi một lần cái này đại thi nhân đại từ ra mới đến, vì lẽ đó cái này để vẫn là được ngươi đến. Lục hoàng tử lời nói này xong, cái kia uống rượu mua vui văn nhân học sĩ quả nhiên ngừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn xem Chu Phàm, giống như Lục hoàng tử nói, bọn hắn là hướng về phía hắn mà đến. Chu Phàm khẽ miệng hơi kéo, cái này ra đề mục cũng không phải cái gì dễ dàng sự tình, hắn liền muốn lung tung ra đề mục ứng phó một chút chính là, thế nhưng là Lục hoàng tử bên cạnh một cái áo trắng trung niên nhân cười ngắt lời nói, điện hạ, nếu là Chu đại nhân ra đề mục cũng không công bằng. A, vì cái gì đây? Lục hoàng tử kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta kính đô các tài tử đêm nay đến không chỉ riêng là nhìn một chút Chu đại nhân liền vừa lòng thỏa ý, bọn hắn là muốn cùng Chu đại nhân tại thi từ bên trên đọ sức một phen. Áo trắng trung niên nhân nói. Quách tiên sinh nói tới chính là chúng ta suy nghĩ. Lập tức có một cái tuổi trẻ văn nhân đáp, còn xin Chu đại nhân chỉ giáo. Hoang đường. Lục hoàng tử có chút không vui vẻ nói, các ngươi cái gì trình độ, cũng dám cùng Chu đại nhân đọ sức thi từ, các ngươi có ghi đi ra Chu đại nhân dạng này trình độ thi từ danh tác. Chu đại nhân ra đề mục, có thể để cho Chu đại nhân phê bình một phen cũng không tệ. Chu Phàm trong nội tâm không còn gì để nói. Hắn lúc đầu cho rằng đến thuyền hoa chỉ là uống rượu mua vui, khi biết là thi hội lúc, muốn đánh chống lui quân đã là không có khả năng sự tình, không nghĩ tới hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Vô luận là phê bình thi tử vẫn là để hắn viết một bài thơ tử, với hắn mà nói, đều rất khó khăn. Ta cái này hư giả đại thi nhân đại tử nhân đêm nay sợ không phải muốn thanh danh mất sạch. Chu Phàm yên lặng đổ nước vào nói. Bất quá liền tính thanh danh mất sạch hắn cũng không quan trọng, bởi vì hắn muốn là không dựa vào tài hoa ăn cơm, hắn dựa vào là chính mình tu vi cảnh giới, cái này Lục hoàng tử đoán chừng cũng không nghĩ tới Chu Phàm là một cái hư giả đại thi tử nhà. Chuẩn bị thi hội cũng chỉ là nghĩ hợp ý Lục hoàng tử quá lớn, phía dưới văn nhân học sĩ ngược lại không dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn xác thực không có Chu Phàm dạng này thi tử kỳ tác. Chu đại nhân, đừng để ý tới bọn hắn, bất quá ngươi nếu là cảm thấy hứng thú muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen cũng không phải không thể sự tình. Lục hoàng tử đem quyền quyết định ném cho Chu Phàm. Cái này, Chu Phàm do dự một chút nói, khách tùy chủ tiện, điện hạ quyết định chính là. Hắn thấy, dù sao đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vô luận lựa chọn cái nào đều khác biệt không lớn. Đã như vậy, vậy không bằng ta đến ra đề. Chu đại nhân nếu là nghĩ viết thi tử liền viết, nếu là không muốn viết, liền cho bọn hắn phê bình một phen, tuyển ra đêm nay tốt nhất thi tử, Chu đại nhân cảm thấy thế nào? Lục hoàng tử cười nói. Lục hoàng tử ngược lại là tính là Chu Phàm cân nhắc, không cho Chu Phàm lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, nhưng cũng tiếc hắn không biết, Chu Phàm liền chút bình luận trình độ đều không có. Chu Phàm gật đầu, xem như đáp ứng xuống, hắn nghĩ thầm cùng lắm thì ta mặt dạn mày dày, tuyển ra một bài thơ tử, chỉ nói nó tốt, không nói nó tốt chỗ nào, nếu là ép buộc ta nói, ta liền nói bài thơ này từ thông qua cái gì nội dung, biểu đạt thơ, từ, người tình cảm gì. Ta dù sao cũng là học được thi từ giám định và thưởng thức. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, cho ta ngẫm lại, ra cái dạng gì để phù hợp. Lục hoàng tử thật nhíu mày suy tư. Mọi người thấy Lục hoàng tử kiên nhẫn chờ lấy, cái này thi từ để cũng không tốt ra, nếu là phổ biến thi từ để, vậy ai đều có thể đáp được đến, cũng quá đơn giản, nếu là rất khó khăn, ví dụ như lấy phân làm để làm thi từ một đầu. Cái kia ra để một người sẽ bị đánh chết. Từ xưa đến nay, duy tình yêu một chữ này khó giải nhất. Lục hoàng tử lông mày giãn ra. Mọi người sắc mặt vi diệu, ca tình yêu thi từ cơ hồ người người đều làm qua. Cái này không khỏi quá đơn giản. Bất quá Lục hoàng tử vẫn chưa nói xong. Làm yêu thương tình lữ hai địa phương ngăn cách lúc, tưởng niệm nhất đã thương người, vì lẽ đó lần này đề mục chính là tình yêu tưởng niệm, chư vị có thể tự do phát huy, thi tử đều có thể. Lục hoàng tử nói. Chương 1555. Tình yêu tưởng niệm chương 1555, tình yêu tưởng niệm tình yêu tưởng niệm. Đề mục này nói dễ không dễ, nói khó không khó, vừa vặn phù hợp. Đang ngồi văn nhân học sĩ cũng bắt đầu suy tư. Chu Phàm khẽ miệng hơi kéo, hắn nghĩ thầm Lục hoàng tử ra cái này đề, sẽ không phải là tại tưởng niệm hắn 5000 trai lơ a. Nếu là dạng này, vậy cái này tình yêu không khỏi quá bác gái. Chu đại nhân, còn có nhã hứng biết lên một thủ. Lục hoàng tử cười hỏi, nếu là có, ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi bút mực giấy nghiên. Tình yêu tưởng niệm. Chu Phàm có chút nhíu mày suy tư, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc đó là đổi một cái nữ hài tử, cố gắng con qua một thủ từ tác, nữ tử kia khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng cái kia thủ từ tác lại còn rõ ràng nhớ kỹ. Chép từ tác dù sao cũng tốt hơn phê bình người khác từ tác bị chế rêu trình độ không giúp đỡ. Hắn nghĩ tới nơi này khẽ cười nói, trước kia từng có một thủ cựu tác, dù tại nơi này lại vừa lúc phù hợp. Tại thi hội bên trên không phải ai đều có thể linh cảm bừng bừng phân chấn, vì lẽ đó bụng có lưu hàng thi từ lấy ra dùng, cũng không người nào dám cười. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể phát biểu qua thi từ tác, nếu không làm như vậy liền không có ý tứ. Lục hoàng tử cười cười, cũng là người ta chuẩn bị cho Chu Phàm bút mực giấy nghiên. Chu Phàm nâng bút chuẩn bị viết chữ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng thề nếu là lại viết thi từ chính mình là chó. Nghĩ tới đây, hắn tại trong lòng yên lặng gâu 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 đều 3 tiếng, mới bắt đầu viết chữ. Lục hoàng tử đang tại bên cạnh nhìn xem, Chu Phàm viết xong thời điểm, hắn nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn thở dài nói, Chu đại nhân, ngươi cái này không khỏi quá khi dễ người. Làm một cái ưa thích nam nhân nói với ngươi khi dễ người thời điểm, Chu Phàm sởn gai ốc tất cả đứng lên, hắn bỏ bút xuống, khiêm tốn nói, để điện hạ chê cười. Những cái kia văn nhân học sĩ đều là viết không sai biệt lắm, bọn hắn tại tràn đầy lòng tin viết ra chính mình thi từ lúc, thế nhưng là một mực chú ý Chu Phàm động tĩnh, thấy Chu Phàm quả thật viết một thủ, trên mặt bọn họ đều là lộ ra hiếu thắng chi sắc. Bọn hắn thừa nhận Chu Phàm sát thực lợi hại, nhưng không phải đại biểu bọn hắn sẽ nhận thua. Lục hoàng tử nhìn xem cái kia một đám văn nhân học sĩ cười nói, không phải ta có ý định bợ Chu đại nhân, hạ thấp chư vị, chỉ là Chu đại nhân một thủ từ viết quá tốt, dạng này, chúng ta trước thưởng thức Chu đại nhân từ tác, sau đó lại nói bình chọn một chuyện. Lục hoàng tử dạng này nói, trong đường tân khách đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại là một thủ chuyển thế chi tác? Không có người có dị nghị, bọn hắn cũng rất tò mò Chu Phàm biết là một thủ cái gì từ, có thể được đến Lục hoàng tử như thế tán thưởng. Nói chuyện ở giữa, Chu Phàm từ bị chép mấy phần, truyền xuống dưới, để những cái kia văn nhân học sĩ xem. Điệp Luyến Hoa lầu vắng dựa trông bên gió hát, lầu vắng dựa trông bên gió hát. Tận nét xuân sầu, ảm đạm ngưng tầm mắt. Cỏ nhạt khói lan chiều nắng tắt, không lời ai thấu lòng quay quát. Những muốn buông tình say túy lùi, chén rượu lời ca, vui ép còn vô vị. Ngai áo rộng dần không hận ý vì ai mà bản thân tiểu tụy. Trong đường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, những cái kia văn nhân các học sĩ sau khi xem xong đều là trầm mặc không nói gì, một câu cuối cùng ngai áo rộng dần không hận ý vì ai mà bản thân tiểu tụy đi ra triệt để đánh bại bọn hắn. Chính là cái này Điệp Luyến Hoa từ bài danh cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, nhưng chưa nghe qua, ai cũng không dám nói, nếu không chẳng phải là lộ ra bọn hắn vô tri. Lại nói chỉ cần từ xuất sắc, liền tính từ bài danh không có, cũng sẽ có người nguyện ý thay cái này từ biên khúc, trước có từ lại có khúc, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chu Cúc Hoa cái kia thủ thanh thanh mạn, cũng là sau khi đi ra, mới biên ra mới làn điệu, vì lẽ đó đây đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai mà bản thân tiểu tụy. Có người than nhẹ khí, sau đó hâm mộ nói, cũng không biết Chu đại nhân làm sao có thể nghĩ ra tốt như vậy tử, thật là trời sinh thi tử đại gia. Chu Phàm đáy lòng dâng lên một trận xấu hổ chi ý, thật xin lỗi, Liêu đại tình thánh, xin tha thứ ta cái này vô sỉ đạo văn người. Thấy Chu Phàm không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng, trong lòng mọi người nhịn không được lại là nhất tán, có thể viết ra như thế cái tác, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì tiêu căng, không quan tâm hơn vua, đây mới là thi tử đại gia phong thái. Cái này từ, không phải chỉ có cuối cùng một câu kia tốt, phía trước đứng im lặng hồi lâu dựa ba câu viết nhìn về nơi xa sầu sinh, cỏ sắc hai câu viết vắng vẻ cảnh tượng cùng tổn thương cao niệm xa chi ý, nghĩ đem một câu cùng đối diệu hai câu hô ứng. Một tên niên kỷ không nhỏ văn nhân gật gù đắc ý nói, vui ép còn vô vị, ngai áo rộng dần không hận ý hai câu càng lộ vẻ tình cảm sâu nặng. Từ đó có thể biết Chu đại nhân đối vị cô nương kia tưởng niệm cực sâu, dụng tình cực sâu. Đám người nhao nhao mở miệng đồng ý vị kia văn nhân thuyết pháp, may mắn không có người hỏi Chu Phàm tưởng niệm là vị cô nương nào, bằng không Chu Phàm thật không biết nên đi nơi nào tìm một cái giả dối không có thật cô nương đi ra. Bất quá Liêu đại tình thánh lúc trước cái này từ viết cho ai, Chu Phàm cũng không biết, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm bộ việc này không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Sau đó cũng không còn người nói bình chọn thi từ một chuyện, bởi vì thắng bại đã rất rõ ràng, không ai có thể viết ra so sánh cái này thủ Điệp Luyến Hoa thi từ đến, bài ca này làm tại lần này tự mình thi hội bên trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Những cái kia văn nhân học sĩ tâm phục khẩu phục sau khi đều đem chính mình mới vừa viết tình yêu tưởng niệm thi từ lặng yên không một tiếng động thu vào, liền mời Chu Phàm chỉ giáo tâm tư đều không có, dù sao chênh lệch quá lớn, lấy ra sẽ chỉ mặt mũi không ánh sáng. Chúng ta người đọc sách đều là muốn mặt nha. Chu Phàm cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là hắn vô sỉ đạo văn Liễu đại tình thánh bài ca này làm nguyên nhân, bởi vì dạng này có thể để cho hắn tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Chu Phàm cùng cái này Lục hoàng tử chỉ là tùy ý cho chuyện, cái này Lục hoàng tử cũng không có nói với Chu Phàm bất luận cái gì mời chào lời nói. Bất quá có chút hoàng tử sẽ dùng cẩn thận thái độ, không dễ dàng mời chào chờ đợi phù hợp thời cơ cũng không kỳ quái. Thuyền hoa đường về cập bờ, một đám văn nhân học sĩ tới cùng Lục hoàng tử cáo tử, Chu Phàm thấy không sai biệt lắm, hắn cũng mở miệng cáo tử. Đường tối đen khó đi, Chu đại nhân nếu là không ngại, có thể tại thuyền hoa ngủ lại một đêm. Lục hoàng tử mở miệng giữ lại nói, ngủ lại? Không dám không dám. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, trong nhà có tiểu hải tại, vẫn là cần trở về. Chu đại nhân lần này tới kinh đô, còn mang theo gia quyến. Lục hoàng tử có chút kinh ngạc nói, cũng không tính được là gia quyến, chỉ là ở trên đường thu lưu ba cái tiểu hải, bọn hắn cơ khổ không nơi nương tựa. Chu Phàm đơn giản giải thích nói, Chu đại nhân thật sự là nhân thiện hạng người, như thế, ta liền không lưu Chu đại nhân. Lục hoàng tử nói, lấy Chu Phàm thực lực, cũng không cần bọn hắn đưa tiễn. Thuyền hoa rất nhanh liền còn lại Lục hoàng tử một người ngồi tại thuyền hoa tầng cao nhất. Sông Hoàng Cực Y Nguyên có rất nhiều thuyền hoa lóe lên sáng tỏ đèn đuốc. Mỗi một đêm đều sẽ có thuyền hoa đèn đuốc náo nhiệt, hàng đêm sinh ca đến bình minh. Vì lẽ đó sẽ không lộ ra thanh lãnh. Lầu vắng dựa trông bên gió hát. Lục hoàng tử nhẹ giọng niệm lên Chu Phàm viết tư tác, ngai áo rộng dần không hận ý, vì ai mà bản thân tiểu tụy. Thật sự là viết tốt lắm. Lục hoàng tử nhìn xem sông Hoàng Cực bên ngoài tối tăm thành thị, hắn khen, đáng tiếc, ngươi xuất hiện đến không khỏi quá trễ một chút. Thực lực không khỏi quá mạnh một chút, chúng ta a, chung quy là hữu duyên vô phận. Điện hạ, thiên hạ này đều là ngươi, ngươi chỉ cần ngươi ưa thích. Cái kia Chu Phàm cũng là. Trong bóng tối có một cái nam tử thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng truyền đến, giống như tình nhân lời nói mê. Ngươi hiểu lầm, ta có các ngươi liền đủ rồi, ta không phải ưa thích hắn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái không tệ thủ hạ. Lục hoàng tử giải thích nói. Trong bóng tối nam tử lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ điện hạ không cần thiết nói dối, nguyên bản hắn còn trên người Chu Phàm cảm nhận được uy hiếp, hiện tại hắn không cần lo lắng. dù cho điện hạ nói qua hắn thích nhất Linh Linh nhất cái kia tiểu tiện nhân, nhưng Linh Linh nhất không tại, hắn liền có vô số cơ hội đoạt được điện hạ niềm vui. Điện hạ, đêm, chúng ta nghỉ sớm một chút. Nam tử ôn nhu nói. Chương 1556. Quái quyệt phiên chợ chương 1556. Quái quyệt phiên chợ lục hoàng tử về sau, Chu Phàm lại lần lượt tại mấy ngày ở giữa thấy nhiều vị hoàng tử. Những hoàng tử này biểu hiện thường thường, hoặc chỉ rõ hoặc cấm chỉ, để Chu Phàm duy trì hắn, đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Trong lúc đó, cái kia thủ điệp Luyến Hoa cũng tại Tĩnh Đô cấp tốc lưu truyền ra đến, Chu Phàm tài hoa càng ngày càng thịnh. Thậm chí có văn nhân nói đùa Chu Cúc Hoa mặc dù thi từ tác rất ít, nhưng mỗi một thủ đều là chuyển thế kết tác, chỉ bằng vào cái này ba bài thơ tử, là đủ đặt vững tại đại ngụy thi từ giới địa vị. Trong lúc nhất thời, Chu Tam Thủ tên lưu truyền rộng rãi. Chu Tam Thủ dù sao cũng so Chu Cúc Hoa một tốt. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động nghĩ, cũng may hắn cái này thủ tử cùng Hoa Cúc không quan hệ, bằng không hắn Chu Cúc Hoa tên tuổi liền thoát không nổi. Kỳ thật lấy tưởng niệm làm đề, hắn lúc ấy còn nghĩ tới một thủ cùng Điệp Luyến Hoa không sai biệt lắm từ tác, chính là cái kia thủ Lý Thanh Chiếu Túy Hoa Âm. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới lẽ nào hồn chẳng ngất ngây, rèm cây gió lộng người gầy hơn hoa liền lập tức từ bỏ, bằng không thật viết Túy Hoa Âm chỉ sợ cái này Chu Cúc Hoa tên liền vĩnh viễn rửa không sạch. Kinh lịch những cái kia đối lập không có gì đặc sắc hoàng tử về sau, hôm nay hắn muốn gặp 17 hoàng tử. 17 hoàng tử đồng dạng là Trần Trừng đã từng đề cập qua một cái hoàng tử. Mà cái hoàng tử này xác thực rất đặc thù, bởi vì hắn là đại ngụy hoàng hậu trưởng tử, cũng chính là trưởng tử. Chỉ là đại ngụy cho tới bây giờ không giống sát vách hai quốc gia có trưởng tử kế thừa chế, mà còn hoàng hậu đã sớm chết vài chục năm, nếu không phải như thế, hoàng tử khác khả năng thật không cách nào cùng 17 hoàng tử cạnh tranh. Vị hoàng hậu kia chết bệnh về sau, thánh thượng không có lập bất luận cái gì phi tử làm hậu, hình như cũng không có lập thái tử ý tứ, bằng không các hoàng tử liền sẽ không đều tại lẫn nhau phân cao thấp. Ai cũng không biết thánh thượng vì cái gì không có lập thái tử. Cái kia 17 hoàng tử mời Chu Phàm đi quái quyệt phiên chợ tụ họp một chút. Quái quyệt phiên chợ tên như ý nghĩa, đó chính là mua bán quái dị địa phương. Quái dị đồng dạng không cách nào thuần phục, đồng thời rất nguy hiểm, nhưng một chút con em quyền quý hết lần này tới lần khác liền đối với mấy cái này nguy hiểm quái dị cảm thấy rất hứng thú, nuôi dưỡng quái dị tập tục tại Kính Đô một mực rất hưng thịnh. Đương nhiên quái quyệt phiên chợ bán ra mỗi một cái quái dị đều là muốn đăng ký vào sách, con em quyền quý bọn họ cần đối với mình mua đi quái dị phụ trách, một khi quái dị tạo ra cái gì sự tình, những con em quyền quý là cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Trên thực tế quái quyệt phiên chợ bán quái dị cũng là có đẳng cấp hạn chế, tối cao không thể cao hơn hắc lệ cấp, mà còn liền xem như hắc lệ cấp cũng nhất định phải là liền tính chạy thoát, cũng vô pháp tạo thành phạm vi lớn tai họa quái dị. Nếu là phát hiện không hợp quy định quái dị, cái kia thương gia nhẹ thì sẽ bị phạt đến táng gia bại sản, nặng thì sẽ bị đánh vào đại lao, biến thành thủ phạm. Đương nhiên ngay cả như vậy, tại con em quyền quý bọn họ cam lòng bỏ tiền dưới tình huống, thường thường có người nguyện ý bí quá hóa liều, vươn cao hơn hắc lệ cấp nguy hiểm quái dị. Chu Phàm đi vào quái quyệt phiên chợ đường phố bên trên người không nhiều, nhưng đều là xuyên lộng lẫy quần áo người. Dạng này bên người thần đều đi theo mấy cái người hầu võ giả, mà hai bên đường phố dùng phụ lục hoặc khí cụ cầm tù các loại cổ quái kỳ lạ quái dị, ánh mắt màu đen đầu khớp xương, một đoàn cắt vàng màu đen mèo, thậm chí có dáng dấp cùng người đồng dạng không khác tiểu nữ hài, chỉ là cô bé kia há miệng ra chính là đen nhánh tinh mịn răng nanh. Cũng chỉ có Kính Đô loại địa phương này mới có dạng này phiên chợ. Chu Phàm trong lòng có chút cảm khái, nhưng ở dạng này đường phố bên trên, hắn nhưng thật ra là âm thầm đề phòng. Hắn khoảng thời gian này đội vàng các loại đi các hoàng tử yến hội, trên thực tế cũng có lấy bản thân câu ra Chu gia tử địch thích khách ý đồ tại, chỉ là loại hy vọng này xa vời, bởi vì cái kia hồi ảnh châu lưu truyền khẳng định sẽ để cho Chu gia tử địch trở nên càng thận trọng, muốn để bọn hắn xuất thủ liền không có dễ dàng như vậy. Thiên Quyệt Minh làm như vậy thật mang đến cho hắn rất lớn phiền phức. Hắn rất nhanh liền đến một chỗ tên là Quyệt Phủ Trang Viên bên ngoài. Quái quyệt phiên chợ phần lớn là cửa hàng, cái này được đặt tên là Quyệt Phủ Trang Viên, vị trí vắng vẻ, danh khí không nhỏ, liền Chu Phàm cái này đến Kính Đô không lâu người cũng thỉnh thoảng nghe nói Quyệt Phủ tên. Nghe đồn Quyệt Phủ bán ra các loại cấp bậc không thấp quái dị, thậm chí không ít đã vượt quá quan gia quy định phạm vi. Đương nhiên cũng chỉ là nghe đồn, ít nhất Quyệt Phủ một mực không có ngã xuống, có thể thấy được bối cảnh thâm hậu. Hiện tại cái này 17 hoàng tử hẹn hắn tới đây, chẳng lẽ Quyệt Phủ đối cảnh là 17 hoàng tử? Thế nhưng là Chu Phàm Chu đại nhân. Quyệt Phủ trước cửa đứng đấy hai cái người tuổi trẻ, thấy Chu Phàm đến gần, bận bịu chắp tay hỏi: "Ta là?" Chu Phàm khẽ gật đầu. "Đại nhân, mời vào bên trong." Hai cái người tuổi trẻ lập tức khách khí nói. Chu Phàm đi theo đám bọn hắn hai người đi vào, trang viên hòn non bộ nước biết đình đài, cảnh vật tĩnh mịch. Bất quá thuận hành lang hướng bên trong đi, hắn sát mặt liền có chút trở nên tế nhị, hắn vì để tránh cho chọc người hoài nghi, cũng không có mở ra nhị thức nghe trộm, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe được trang viên bên trong truyền ra các loại quái dị tiếng giống. Hắn theo hai người kia, rất nhanh liền đi tới một chỗ bao la sân nhỏ, một đám người chính vây tại một chỗ, xì xào bàn tán. Người vây xem đều người mặc lộng lẫy phức tạp quần áo, tướng mạo tuổi trẻ, cũng đều là Kính Đô con em thế gia. "Đại nhân xin chờ một chút." Hai người kia bước nhanh chen vào đám người, không đến bao lâu, đám người tản ra. Cả người mặc minh hoàng quần áo thanh niên nam tử từ trong đám người cất bước đi ra. Đám người kia cũng là đang đánh giá Chu Phàm, đồng thời xì xào bàn tán. "Chu Phàm." Thanh niên nam tử lãnh đạm nói, muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. "Điện hạ xin tha thứ." Chu Phàm tỉnh ngộ lại thanh niên nam tử này chính là 17 hoàng tử, hắn mỉm cười hành lễ nói. Nhưng hắn trong lòng đã có chút không thích, trước đó những hoàng tử kia đều là gọi hắn Chu đại nhân, cái này 17 hoàng tử lại là gọi thẳng tên. "Tới xem một chút, quyệt phủ bắt giữ một cái ký sinh lục vĩ." 17 hoàng tử không nhắc lại việc này, hắn quay người đi đến. Đám người tự động tách ra một con đường. Chu Phàm lông mày chau lên, hắn đi theo, nhìn thấy bị đen nhánh lồng ánh sáng vây khốn một tiết tựa như người cánh tay dài Lục Vĩ Ba. Cái này Lục Vĩ Ba thoạt nhìn chẳng ra sao cả, nhưng là hắc lệ cấp quái dị. Ký sinh Lục Vĩ, liền xem như chân khí phòng ngự cũng rất khó chống cự nó ký sinh, là một loại đối với võ giả mà nói rất đáng sợ quái dị. Ký sinh Lục Vĩ đang không ngừng dùng cái đuôi quật đen nhánh lồng ánh sáng phát ra điện quang, khiến cho ký sinh Lục Vĩ không làm gì được cái này đen nhánh lồng ánh sáng. Vừa mới chúng ta nói đến chỗ nào? 17 hoàng tử nhìn xem ký sinh Lục Vĩ hỏi. Hồi điện hạ nói để ký sinh Lục Vĩ thần phục ngươi, chỉ cần nó nguyện ý thần phục điện hạ, trở thành điện hạ thủ hạ, liền thả nó đi ra. Một cái con em thế ra trả lời. Rất tốt, ta muốn. 17 hoàng tử nhìn xem ký sinh Lục Vĩ hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý thần phục ta? Chu Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn xem, ký sinh Lục Vĩ căn bản cũng không phải là trí quyệt, liền tiếng người nghe không rõ, chớ nói chi là nghe rõ tiếng người. Ký sinh Lục Vĩ tại quật đen nhánh lồng ánh sáng, căn bản không có để ý tới 17 hoàng tử. Xem ra nó không nguyện ý thần phục ta. 17 hoàng tử lạnh lùng nói, kẻ nghịch ta chết. Đen nhánh lồng ánh sáng bị triệt mở, ký sinh Lục Vĩ hóa thành một đạo màu xanh hào quang, bay ra, một cái tóc trắng xóa lao giả xuất thủ, hắn đấm tới một quyền, cái kia ký sinh Lục Vĩ còn đến không kịp tới gần đám người, liền bị vênh thành một đoàn máu cát bã. Chương 1557. Đầu óc có bệnh chương 1557, đầu óc có bệnh lão giả kia khí tức cường đại, hiển nhiên là một cái tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cuộc náo kịch này, trong nội tâm hắn minh bạch đây là diễn cho hắn nhìn, cái này 17 hoàng tử là đối hắn bất mãn. Vẫn là thiên tính như thế, giết đến tốt. Điện hạ Huy Vũ. Đám người kia nhao nhao vây quanh 17 hoàng tử A Duôn Ninh Hót. 17 hoàng tử vỗ vỗ trưởng, các ngươi trước đi xem kế tiếp cái gì. Đám người kia rất nhanh tản đi, hướng càng sâu xa đi đến, cái này quyệt phủ tầng tầng xếp tiến, bên trong để càng nhiều càng thú vị quá dị. Người tản đi, 17 hoàng tử bên người chỉ là mang theo tu sĩ kia, hắn quay người nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi biết ta là ai sao? Điện hạ không phải 17 hoàng tử sao? Chu Phàm mỉm cười nói, phụ thân ta là Đại Ngụy hoàng đế, mẫu thân của ta là Đại Ngụy hoàng hậu, ta là mẫu hậu nhi tử thứ nhất, chính là trưởng tử, tương lai chỉ có thể là ta kế thừa đại thống. 17 hoàng tử lạnh lùng nói, liền tính ngươi là đạo chủ, cũng không nên nhiều lần cự tuyệt ta mời, càng không nên tại bái phòng như thế nhiều hoàng tử về sau, hiện tại mới đến bái phòng ta. Chu Phàm, ngươi có biết sai? Ngạo khí, phết lối, nhưng hình như càng không đầu óc, chính là không biết phải chăng là ngụy trang đi ra. Chu Phàm trong lòng dưới dạng này đánh giá, chỉ là không thèm để ý cười nói, ta không cho rằng ta có sai, ta thích trước bái phòng ai liền bái phòng ai. Chỉ là hoàng tử mà thôi, cũng không phải chỉ định người thừa kế, cùng cái gì cùng. Chu Phàm cũng không dự định luông chiều hắn, liền tính hắn là hoàng tử, hắn cũng không e ngại, đối phương nếu là chỉ là phách lối, mà không phải đến một màn như thế của giỡn, lại chỉ vào hắn mui nói hắn sai, hắn có lẽ sẽ nhẫn, nhưng bây giờ đối phương dạng này nói, hắn liền lười nhắc lại để ý tới hắn. Hắn tốt xấu là Hàn Bắc đạo chủ, không cần thiết như thế không đúng, đạo chủ liền muốn có đạo chủ khí độ. Lại nói Đại Ngụy thiên tử thân thể rất tốt, lại có nhiều như vậy hoàng tử, cái này 17 hoàng tử nếu là chỉ có bực này trí thông minh, cái kia thực tế không đáng để lo. 17 hoàng tử sắc mặt lạnh hơn, xem ra ta những hoàng huynh kia hoàng đệ bọn họ đối ngươi thổi phồng, để ngươi quên chính mình thân phận, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là chúng ta Đại Ngụy hoàng thất nuôi một con chó mà thôi, mà ta là ngươi chủ nhân, nếu như một con chó không nghe lời, vậy nên xử lý như thế nào? Điện hạ, tự nhiên là làm thịt. Lão giả kia ánh mắt âm lãnh nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm lại là cười, thật có lỗi, vậy ngươi liền sai, ta cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là chó, chỉ có gặp cả người đến người mới sẽ cho là mình là chó, liền tính tại thánh thượng trước mắt, ta cũng là nói như thế. Mà còn, ngươi cũng không thể đại biểu Đại Ngụy hoàng thất, ta thật đáng tiếc nói cho điện hạ, Đại Ngụy không phải trưởng tử kế thừa chế, ngươi không phải thái tử, thánh thượng có rất nhiều rất xuất sắc nhi tử. 17 hoàng tử ánh mắt trở nên đoán độc, Chu Phàm cuối cùng lời nói nhói hắn. 17 điện hạ muốn ở trước mặt ta run vi phòng, chỉ sợ còn quá sớm. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói, lớn mật, ngươi tất nhiên dám vũ nhục điện hạ. Lão giả gầm thét lên tiếng, nếu là trước mặt người không phải Chu Phàm, bằng không hắn đã sớm xuất thủ. Hắn không dám ra tay, là bởi vì Chu Phàm đã từng một quyền giết một cái kim đan tu sĩ, hắn liền kim đan đều không phải, đi lên chỉ sợ chỉ là chịu chết mà thôi. Chu Phàm không dám đối hoàng tử xuất thủ, nhưng dám ra tay với hắn. Chu Phàm đoán được lão giả kia tâm tư, hắn nhìn xem lão giả thản nhiên nói, ngươi là người thông minh, ta chưa từng vũ nhục điện hạ. Lão giả kia nghe rõ người thông minh kia ý nhà báng, hắn tức giận đến xanh mặt. Đối 17 hoàng tử, Chu Phàm đương nhiên không dám ra tay, nhưng 17 hoàng tử cũng không dám ra tay với hắn, nếu là 17 hoàng tử dám ra tay với hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đứng để 17 hoàng tử đánh, hắn không ngại nhờ vào đó xuất thủ giáo huấn một chút cái này 17 hoàng tử, nào đến thánh thượng trước mặt, chẳng tốt cho ai cả. Cái này 17 hoàng tử thoạt nhìn ngang ngược càn rỡ, nhưng hẳn là sẽ không tự rước lấy đủ. 17 hoàng tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, hôm nay ta ghi nhớ, hy vọng ngươi cũng ghi nhớ hôm nay. Ta vừa lúc tương phản, mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều, ta chưa hẳn nhớ được. Chu Phàm nói, điện hạ nếu là không có việc gì, vậy ta trước cáo tử. Chu Phàm nói xong, liền không có lại để ý tới 17 hoàng tử, quay người đi. Hắn ra quyệt phủ, có chút đau đầu vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, nếu là có thể, hắn đương nhiên không hy vọng đắc tội một cái hoàng tử, nhưng đối phương đầu óc giống như có vấn đề, nhất định phải giống như một đầu chó dại bắt lấy hắn cắn, hy vọng đem hắn biến thành chính mình chó. Nhưng cái kia 17 hoàng tử cũng không nghĩ một chút, lại có thể một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, hắn chỉ có thể trở mặt. Thật là đầu óc có bệnh. Chu Phàm có chút nổi nóng lẩm bẩm một câu, bước nhanh rời đi. Chờ Chu Phàm sau khi đi, 17 hoàng tử ý nguyên sắc mặt băng lãnh, hắn liếc qua lão giả kia nói, ngươi hẳn phải biết, ta không thích có người trong lòng cất giấu lời nói không nói cho ta, ngươi có lời gì cứ nói. Điện hạ, tại sao muốn dùng dạng này thái độ đối cái kia Chu Phàm? Lão giả nhịn không được hỏi. Điện hạ dĩ nhiên không phải ngốc nghếch cuồng ngạo ngu xuẩn, nhưng hôm nay đối cái kia Chu Phàm thái độ không khỏi quá mức hỏa, phải biết cái kia Chu Phàm thế nhưng là Hàn Bắc đạo chủ, không vì bản thân ta sử dụng, tức là ta địch. 17 hoàng tử cười lạnh nói, cái kia Chu Phàm muốn không đếm xỉa đến, không muốn vì ta sử dụng, vậy ta như thế nào đối với hắn cũng không đáng kể. Lại nói hắn xác thực không tôn trọng ta, ta rất không thích hắn. Thế nhưng là điện hạ, dạng này tương đương nhiều một cái địch nhân. Lão giả vẫn là nói thực ra đi ra. Nhiều thì nhiều. 17 hoàng tử không thèm để ý chút nào nói, qua nhiều năm như vậy, ta gây thù hẳn còn thiếu sao? Cái kia lão bất tử đấu kỵ ta, sợ ta đoạt vị trí hắn, vốn là hẳn là ta là thái tử, hắn lại chậm chạp không lập ta làm thái tử, nếu là ta không dựng nhiều một chút địch nhân, hắn sẽ chỉ càng kiêng kỵ ta, thậm chí muốn giết chết ta, giống như lúc trước mượn đao giết chết ta mẫu hậu dạng kia. 17 hoàng tử nói lời này thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Lão giả toàn thân run lên một hồi, điện hạ có thể nói, nhưng hắn cũng không dám như vậy nhiều lời. Cái kia Chu Phàm là Hàn Bắc đạo chủ lại như thế nào? 17 hoàng tử lại là nhìn xem kính cung, cười lạnh nói, nếu là hắn vừa rồi biểu hiện ra một tia đối ta tôn trọng, ta đăng cơ sau đều sẽ lưu hắn một đầu sinh lộ, nhưng hắn hiển nhiên không có tôn trọng ta ý tứ, vậy ta đăng cơ về sau, tất giết hắn. Còn có những cái kia giống như hắn đồng dạng người, ta nếu vì hoàng, nhất định phải nhấc lên gió tanh mưa máu, mới có thể bình phục mối hận trong lòng ta. Thời gian trôi qua quá lâu, những người kia đều quên ta mới là hoàng vị duy nhất người thừa kế, vậy bọn hắn đáng chết. Hắn phát ra điên cuồng tiếng cười. Lão giả kia quỳ xuống nói, điện hạ tất nhiên sẽ ngồi lên cái kia chí cao vô thượng đèn nhánh hoàn toàn. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? 17 hoàng tử nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão giả. Điện hạ làm sao hỏi như thế, ta nói tới lời nói đều là thực tình chân ý. Lão giả có chút sợ hãi nói, ngươi nếu biết ta sẽ ngồi lên hoàng vị, vì cái gì vừa rồi không dám đối cái kia Chu Phàm độc thủ? 17 hoàng tử lạnh giọng nói, ngươi đương nhiên không phải là Chu Phàm đối thủ, nhưng ngươi vẫn là hẳn là ra tay với Chu Phàm, cho dù chết cũng không quan trọng, ta rất hoài nghi ngươi đối ta trung tâm có bao nhiêu. Lão giả thân thể rét lạnh không thôi, hắn cảm thấy tử vong đang tại hướng hắn tới gần, điện hạ không phải tu sĩ, nhưng hắn lại có dạng này cảm giác, khả năng này là điện hạ đặt ở chỗ tối cao thủ, hắn cúi đầu run giọng nói, thuộc hạ không phải sợ chết, mà là muốn giữ lại hữu dụng thân trợ giúp điện hạ, nhưng ta biết ta sai, tuyệt sẽ không có lần nữa. Loại kia âm lãnh cảm giác càng ngày càng đậm, đây tuyệt đối là một cái quỷ đạo tu sĩ, hắn sợ nghĩ, nhưng hắn không dám hành động mù quáng, nếu không hắn khẳng định công việc không được. Vậy ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. 17 hoàng tử nói. Loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác lúc này mới phi tốc tản đi. Chương 1558. Tứ cô nương phường chương 1558. Tứ cô nương phường không phải tất cả hoàng tử đều sẽ không ngừng phát ra mời, có chút hoàng tử tại thăm dò đến Chu Phàm đơn thuần ăn uống miễn phí, từ chối nhã nhặn rất nhiều hoàng tử về sau, những hoàng tử này liền dứt khoát hết hy vọng, lại không ý đổ lôi kéo Chu Phàm. Đương nhiên cũng có hoàng tử tràn đầy tự tin, cũng không có cứ thế từ bỏ. Đối với từ bỏ, Chu Phàm đương nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian dự tiệc, hắn chú ý một chút từ bỏ hoàng tử danh sách, phát hiện trước đó Trần Trừng đề cập những cái kia danh khí khá lớn hoàng tử bên trong 45 hoàng tử đã bỏ đi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, lúc đầu hắn suy nghĩ hắn đã đi gặp hoàng tử, gặp một chút Trần Trừng chỗ đề cập các hoàng tử vẫn là thật có ý tứ, thuận tiện quan sát một chút bọn hắn ai có khả năng nhất thắng được. Đương nhiên liền tính quan sát được, hắn cũng không có ý định tham dự tiến hoàng vị chi tranh. Lấy hắn thực lực cùng tiềm lực, hắn lại bảo trì lẫn nhau không giúp đỡ thái độ, cái kia vô luận vị nào hoàng tử thành hoàng đế đều sẽ không bạc đãi hắn. Đương nhiên hiện tại muốn đem vị kia 17 hoàng tử bài trừ bên ngoài. Tại tứ cô nương phường, mỗi sáng sớm trời còn tối tăm mờ mịt lúc, liền có vô số người từ phố lớn ngõ nhỏ đi ra, đi kính đô các nơi đi làm việc. Kính đô phụ cận chỉ có rất ít ruộng đồng, đại đa số bách tính đều chỉ có thể tự mình làm chút kiếm sống hoặc làm thương nhân công nhân làm thuê. Tứ cô nương phường là trong đó một tòa dân nghèo phường, vì lẽ đó càng là như vậy. Sáng sớm vô số người giống như hẹn xong đồng dạng chào ra, tạo thành thú vị biển người, rộn rộn ràng ràng. Tại một chỗ điểm tâm quầy hàng bên trên, hắn cuối cùng sẽ đúng giờ xuất hiện, mua một điểm đồ ăn, sau đó liền ngồi ở chỗ đó nhìn xem biển người. Điểm tâm quầy hàng chủ cửa hàng sớm đã nhìn quen, hắn thấy trung niên nam tử này chính là một cái quái nhân, mua đồ ăn lại không dính một giọt nước, giống như muốn trong đám người tìm ra người nào tới. Chỉ là mỗi ngày từ bên trong đi ra nhiều người đến dò người, muốn tự như thế nhiều người bên trong tìm ra một người đến cũng không dễ dàng. Mà còn chủ cửa hàng cảm thấy, trung niên nam tử này cũng không giống là tìm người, mà là vừa nhìn vừa cười, nhìn đều có một năm. Chủ cửa hàng mới đầu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, còn vụng trộm báo cho tuần tra bổ khoái biết rõ, về sau cái kia bổ khoái nói người này thân phận không có vấn đề, hắn mới tính an tâm lại. Mỗi lần biển người triệt để tàn đi, trung niên nam tử kia liền sẽ đứng lên tính tiền rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn không nói tiếng nào liền đi. Nhưng hôm nay lại có đặc thù địa phương, trung niên nam tử này lại là hướng tứ cô nương phường bên trong đi vào, trước kia hắn đều là hướng bên ngoài rời đi. Chủ cửa hàng nhìn đến đây, trong lòng kỳ quái, nhưng hắn rất nhanh lại bận rộn, không lo được lại nhìn quái nhân kia. Chủ cửa hàng trong mắt quái nhân, nam tử trung niên cái kia không nhốn bụi trần dày trắng dẫm tại dơ bẩn ở mức đường phố bên trên, rất nhanh liền nhiễm lên vệt nước điểm đen, hắn chỉ là mỉm cười không thèm để ý chút nào. Sáng sớm tứ cô nương phường, biển người tản đi tứ cô nương phường, ít có an bình. Dạng này an bình tứ cô nương phường sẽ chỉ tiếp tục rất ngắn thời gian, chờ thêm một hồi lại sẽ trở nên ồn ào lên. Nam nhân đi ra ngoài làm việc, nhưng trong phường thị thế nhưng là có lão nhân tiểu hài công việc quản gia phụ nhân và đi đường phố du lịch ngõ hẻm tiểu thương phiến. Điện hạ, bên cạnh trung niên nam tử nhiều một cái vóc người ngắn nhỏ mập mạp. Nam tử trung niên mỉm cười gật đầu, hắn tâm tình rất tốt, hắn là 45 hoàng tử, trong triều được xưng là tối đồng tình dân tình hoàng tử. Dạ tứ, 45 hoàng tử nói, trong triều những thứ ngu xuẩn kia, thấy ta thường xuyên đến dân nghèo phường đến, liền nói ta yêu dân như con, bọn hắn nói đúng sao? Điện hạ, ngươi mắng bọn hắn là ngu xuẩn, bọn hắn đương nhiên là không đúng. Dạ tứ trả lời. Đúng nha, bọn hắn lại như thế nào hiểu được ta đang suy nghĩ gì? 45 hoàng tử thở dài nói, ta tới đây, chỉ là muốn đến mà thôi, lại há cần như thế làm bộ làm tịch. Bọn hắn không đến, mãi mãi cũng không nhìn thấy, kỳ thật bọn hắn cùng những ngày này đêm cần mẫn khổ nhọc, để cầu ba trận ấm no người nghèo, cũng không có cái gì khác nhau, đều là người, đều là dây rủi lấy tại vũng lầy bên trong sinh tồn. Đều là một chút kẻ đáng thương thôi. Hắn thanh âm bên trong tràn ngập trách trời thương dân. Bọn hắn không biết điện hạ có thể cứu bọn hắn tại thủy hỏa, bọn hắn không chủ động vì gối điện hạ trước mặt cầu khẩn điện hạ cứu bọn họ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm kẻ đáng thương, không có tư cách nhận điện hạ che chở. Dạ tứ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ đồng tình. Ta không bắt gái, ta chỉ cứu ta cho rằng đáng giá cứu người. 45 hoàng tử nói. Điện hạ không có ý định cho cái kia Chu Phàm một cái cơ hội sao? Dạ tứ hỏi. Dạ tứ, không phải ta không cho hắn cơ hội, mà là chính hắn từ bỏ a. 45 hoàng tử lắc đầu nói, từ ta lần thứ nhất mời hắn, hắn không đến, vậy hắn liền không có cơ hội. Nếu là dạng này, điện hạ vì cái gì còn liên tiếp cho hắn phát thiếp mời? Dạ tứ không hiểu hỏi. Ngươi lại quên. 45 hoàng tử mỉm cười nói, ta không phải thường xuyên nói với các ngươi, chúng ta muốn làm đèn nhánh bên trong không phát sáng chân bảo chờ đợi quang minh đại phóng xua tan tối tăm thời khắc đó đến, trước đó, muốn ẩn nấp tại trong bóng tối không cho người phát hiện. Ta những cái kia minh đệ đều cho hắn phát thiếp mời, ta đương nhiên cũng phải để người phát cho hắn, hiện tại có người không phát, ta liền thuận lý thành chương ngừng phát thiếp mời. Cái kia Chu Phàm hiện tại chính là một cái bạo phong nhãn, đụng lên đi sẽ chỉ rước lấy càng nhiều ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, đừng nói ta cho cơ hội hắn không có tiếp được, liền tính hắn tiếp được, ta đều phải cẩn thận cân nhắc một chút được mất. Thì ra là thế. Dạ tứ nói, nếu như cái kia Chu Phàm chủ động tới bái phòng điện hạ đâu? Đương nhiên là cự tuyệt hắn bái phòng. 45 hoàng tử vượt qua mặt đường cái trước cái hố cười nói, ta những cái kia minh đệ quá ngu, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, thật tình không biết, cái kia Chu Phàm rất có thể chỉ là một cái mồi nhử. Phu hoàng chậm chạp không thấy Chu Phàm, chính là muốn nhìn một chút chúng ta những hoàng tử này có hay không có mưu triều xoán vị dạ tâm. Điện hạ. Dạ tứ do dự một chút nói, không phải nói thánh thượng xưa nay khinh thường làm dạng này tiểu động tác sao? 45 hoàng tử dừng lại chân, hắn nhìn về phía kính cung phương hướng trầm mặt một hồi nói, hắn là cho tới bây giờ không có làm qua dạng này thăm dò sự tình, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không làm. Nếu là làm, đó chính là một cái bẫy, vậy sẽ phải nỗ lực rất lớn đại giới, cần gì phải là mời chào một cái bất tử cảnh Chu Phàm, liền vội vội vàng vàng hướng bên trong nhảy đầu. Điện hạ nói có đạo lý. Dạ tứ có chút túi đầu nói. 45 hoàng tử quay đầu trở về nói, ta cho tới bây giờ không cho rằng ta đối thủ chỉ là ta những cái kia huynh đệ, ta lớn nhất đối thủ vĩnh viễn là vị kia vĩnh viễn không cách nào rời cung phụ hoàng. Hy vọng các ngươi cũng phải minh bạch. Dạ tứ thanh âm khẽ run nói, đúng, cần tuân điện hạ dạy bảo. 45 hoàng tử không để ý đến dạ tứ, hắn chỉ là thấp giọng lẩm bẩm, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, hắn lại muốn làm cái gì, thư viện vị thánh nhân kia nhìn không thấu, đại phật tự vị kia lão thủ tọa cũng không hiểu, ta đồng dạng không rõ. Đây mới là hắn để người cảm thấy sợ hãi địa phương, thánh tâm khó dò. Hai người đã đi tới con đường này cuối cùng, bọn hắn nhìn như không coi ai ra gì trên đường phố nói loại chuyện này, nhưng trên thực tế, thậm chí không ai có thể nhìn thấy bọn hắn từ trên đường đi qua, chớ nói chi là có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn giống như tiềm ẩn tại bóng tối bên trong. Chương 1559. Diễn Thánh chương 1559, Diễn Thánh tháng năm ngày, Chu Phàm không phải tại dự tiệc, chính là tại dự tiệc trên đường, chỉ có ban đêm mới có thời gian dùng để tu luyện. Liên tính như thế, cho dù có không ít hoàng tử không cần thấy, nhưng dựa theo trình tự xuống, hắn cũng chỉ là nhìn thấy thứ 52 hoàng tử. Thánh thượng, ngươi tại sao muốn sinh như thế nhiều nhi từ đâu? Chu Phàm cười cùng thứ 52 hoàng tử uống một chén rượu, trong lòng oán thầm nói, hắn đối hoàng tử loại này sinh vật đã nhìn thấy ói, không có cảm giác nào có thể nói. Đại Ngụy Thiên tử có nhiều như vậy nhi tử, nói không chừng ngay mặt nhìn thấy chính mình nhi tử, hay là người có thể nhận được, nhưng tên chưa hẳn liền có thể kêu đi ra, càng không khả năng biết rõ đây là cái nào phi tử sinh. Đình ngài bên ngoài ao nhỏ nước biết thăm thẳm, cá chép thành đàn tới lui. 52 hoàng tử đang tại thao thao bất tuyệt thông qua nói chuyện mở ra chính mình cơ bắp, hai bên đều có thị nữ hầu hạ. Chu Phàm trên mặt mang hư giả dáng tươi cười đáp lời, trên thực tế hắn đối 52 hoàng tử mở ra cơ bắp ý đồ hấp dẫn hắn phương thức rất phản cảm, hắn chỉ có thể kiên nhẫn nghe lấy, đợi khi tìm được phù hợp cơ hội liền cáo từ rời đi. Đống nhiên Chu Phàm không tiếp tục bày ra kiên nhẫn lắng nghe tư thế, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên trời có một cỗ kim hoàng phù xe chính bay vào 52 hoàng tử phủ, lơ lửng tại ao nhỏ trên mặt nước lên nhàn nhạt gợn sóng. 52 hoàng tử cũng nhắm lại liễu lo không ngừng miệng, hắn có chút kinh hỉ nói, đây là phụ hoàng phù xe, chẳng lẽ phụ hoàng nhớ ta, muốn triệu ta tiến cung sao? Chu Phàm, chúc mừng điện hạ. Chu Phàm hiếu kỳ nhìn về phía kim hoàng phù xe. Sẽ bay phù xe như thấy, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là tại kính đô còn là lần đầu tiên thấy, bởi vì kính đô pháp lệnh quy định, không cho phép bất luận cái gì chưa qua cho phép đồ vật ở trên trời bay loạn, nếu không liền sẽ bị đánh rơi. Thiên tử ngự xe tự nhiên không tại pháp lệnh yêu cầu bên trong. Phù xe rơi vào trong nước hồ di động, đến bên bờ, khống chế phù xe có 3 cái tiểu thái giám, 3 người từ phù xe xuống, hướng 52 hoàng tử hành lễ. Có phải hay không phụ hoàng muốn gặp ta? 52 hoàng tử hỏi, cho ta trước đi tắm thay quần áo. Điện hạ hiểu lầm. Trong đó một cái tiểu thái giám bộ nói, tiểu nhân ba cái chính là phụng thánh thượng mệnh lệnh, đến triệu Hàn Bắc đạo chủ Chu đại nhân tiến cung báo cáo. Chu đại nhân nhưng tại nơi này. 52 hoàng tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta là Chu Phàm. Chu Phàm sớm đã mơ hồ đoán được một chút, hắn hiếu kỳ nói, các ngươi là như thế nào biết rõ ta tại 52 hoàng tử nơi này? Chu đại nhân. Ba cái tiểu thái giám đội vàng lần nữa hành lễ, trong đó một cái nói, chúng ta trước đi thư viện, là thư viện bên kia nói cho ta, đại nhân, chúng ta đã chỉ hoãn một chút thời gian, vẫn là trước vào cung đi. Chu Phàm nhìn thoáng qua 52 hoàng tử, quay đầu nhìn ba cái tiểu thái giám hỏi, ta muốn hay không trước tắm rửa thay quần áo? 52 hoàng tử. Chu đại nhân, thánh thượng không có nói, thánh thượng chỉ nói là để ngươi mau mau tiến cung. Ba cái tiểu thái giám bên trong một cái nhịn không được nói. Kỳ thật tiết kiến thánh thượng, căn bản cũng không có như thế nhiều rườm rà văn lễ tiết, so với những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ hoãn thời gian mới càng không nên. Điện hạ, cái kia xin thứ cho ta không thể phục bồi. Chu Phàm nói, trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể thoát khỏi cái này 52 hoàng tử, hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể thấy đại ngụy thiên tử. Chu đại nhân nhanh đi, chớ có để phụ hoàng đợi lâu. 52 hoàng tử dáng tươi cười cứng ngắt nói. Chu Phàm liền không có lại để ý tới 52 hoàng tử, ngồi lên kim hoàng lộng lẫy phù xe, ba cái tiểu thái giám khống chế phù xe rất nhanh liền phi thiên rời đi. Phù xe vừa đi, 52 hoàng tử Mưu Sĩ đi ra, nhìn xem đã không thấy phù xe, Mưu Sĩ nói, điện hạ nhưng muốn hảo hảo nghĩ cách mời chào cái này Chu Phàm, nếu có thể chiêu mộ được Chu Phàm, nhất định trở thành điện hạ tranh đoạt hoàng vị một sự giúp đỡ lớn. Ta chán ghét hắn, hắn làm sao lại có thể thấy phụ hoàng, mà ta liền không thể thấy đâu. 52 hoàng tử tức giận bất bình nói, Mưu Sĩ, xem ra ta vẫn là đến nghĩ cách đổi một cái hoàng tử phụ trợ tốt. Mưu Sĩ nhìn xem phàn nàn không ngừng 52 hoàng tử, thở dài nghĩ. Hoàng kim phủ xe bay không cao không thấp, nhưng nhìn xem cái kia san sát nối tiếp nhau phòng ốc và bị 10 vạn đầu rồng phun ra quang hoa nhuộm đến lộng lẫy màn trời, cũng có khác một phen đặc biệt cảm nhận. Kính đô rất lớn, nhưng may mắn hoàng kim phủ xe tốc độ đầy đủ nhanh, thông hành không trở ngại dưới tình huống, chỉ cần nửa canh giờ, liền khoảng cách phía đông cái kia mặt xanh lam mỹ lệ tấm gương càng ngày càng gần. Chu Phạm Yên lặng nhìn xem mặt này xung làm tường thành tấm gương. Hắn tại đến kính đô về sau, tại nhàn rỗi lúc, cũng thông qua thiên kính đường cái, tại có thể đến nơi xa, nhìn qua mặt này to lớn tấm gương. Kính đô bởi vì nó mà gọi tên. Nó bên trong dấu đầu tiên thành một tòa to lớn cung điện thông thiên kính. Chu Phàm nhìn xem càng ngày càng gần xanh lam tấm gương, mặt kính bóng loáng đến không có một tia vết tích, hắn trong lòng đống nhiên dâng lên khó mà hình dung e ngại cảm giác. Bất quá loại này e ngại cảm giác rất nhanh tàn đi. Hoàng kim phủ xe hướng tấm gương phóng đi, tấm gương nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, phủ xe liền từ bên ngoài nhìn không thấy to lớn cửa cung xuyên qua. Chu Phàm từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhìn thấy kính cung bên trong cái kia xanh thẳm còn tung bay đóa đóa mây trắng này và chăn đệm gạch xanh rộng lớn quảng trường, liên miên bất tuyệt dãy cung điện, trong nội tâm vẫn là vì chính mình nhìn thấy cảm thấy kinh ngạc. Cái này hoàn toàn nhìn không ra là một cái biệt kín không gian này không khỏi quá lớn. Hoàng kim phủ xe dừng ở gạch xanh quảng trường bên trong. Chu Phàm từ phủ xe xuống, đi theo trong đó một cái tiểu thái giám, hướng phía trước tiến lên. Trong nội cung thái giám cung nữ đều là túi đầu bận rộn, thị vệ đang trực, canh giữ ở từng cánh cửa trước, Chu Phàm đi theo cái kia tiểu thái giám thỉnh thoảng sẽ đưa ra lệnh bài, bọn thị vệ đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ là liếc qua lệnh bài kia. Hoàng kim phủ xe chỗ ngừng quảng trường, vốn chính là tới gần muốn đi cung điện, nếu không phải như thế, tại như thế lớn hoàng cung, muốn đạt tới nơi nào đó, cần hoa thời gian liền nhiều. Cứ như vậy một đường tiến lên, tiểu thái giám mang theo Chu Phàm đi tới một tòa cung điện trước, tiểu thái giám khom người nói, đại nhân đi vào là đủ. Chu Phàm đi vào, cung điện vàng son lộng lẫy, khắp nơi hiển thị rõ lộng lẫy, hắn nhìn thấy là một người có mái tóc hoa dâm lao thái giám bên người mang theo hai cái tiểu thái giám. Chu đại nhân, xin mời đi theo ta. Lao thái giám mặt không biểu lộ dò xét một cái Chu Phàm, liền xoay người đi đến. Chu Phàm chỉ có thể đi theo, bọn hắn tại cung điện đi tới, cái kia lão thái giám mang theo Chu Phàm đi vào bên cạnh điện, trong gian điện phụ bày biện một bàn thực rượu, một cái tóc hai bù xù người mặc minh hoàng y vào anh tuấn nam tử đang tại uống rượu. Thánh thượng, người đến. Lão thái giám khom người cung kính nói. Thần Chu Phàm bái kiến thánh thượng. Chu Phàm chỉ liếc qua một cái liền thu tầm mắt lại, khom mình hành lễ nói. Hắn không nghĩ tới hắn lần thứ nhất diện thánh, gặp được một cái như thế tùy ý đại ngụy thiên tử. Miễn lễ. Đại ngụy thiên tử đặt chén rượu xuống, dáng tươi cười ôn hòa nói, hiện tại đã là giữa trưa, Chu khanh gia đột nhiên bị ta gọi. Nếu là còn chưa có ăn cơm, vậy thì bồi ta ăn chút, như thế nào? Chu Phàm. Chương 1560. Hiền Hòa chương 1560, Hiền Hòa đại ngụy tiên tử giọng điệu tầm thường giống như gọi tới trong nhà làm khách bằng hữu. Tạ thánh thượng. Chu Phàm bận bịu lên tiếng, hắn vừa mới tại 51 hoàng tử nơi đó uống vài chén rượu, bụng trống trơn, mà còn đại ngụy tiên tử đều như vậy nói, hắn cũng không có khả năng cư tử. Rất nhanh có tiểu thái giám thêm mới bắt đũa cùng chén rượu. Đây không phải loại kia thiện phòng bữa tiệc lớn, tiệc rượu khuynh hướng đơn giản, nhưng đơn giản chỉ là đối với tiên tử mà nói, vẫn là tràn đầy một bàn mấy chục đạo thức ăn. Chu Phàm muốn ăn cái gì, ra hiệu tiểu thái giám, liền sẽ thay hắn bưng tới. Hắn để tiểu thái giám cho hắn bưng một đĩa thịt nướng, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn. Hắn tại trong lòng mặc niệm gần vua như gần quọng, liền tính ăn đều không cần quá mức tùy ý, miễn cho bị cho rằng miệt thị thiên tử, trực tiếp bị kéo ra ngoài trạm. Đại ngụy thiên tử cũng không có nói chuyện với Chu Phàm ý tứ, chỉ lo ăn uống, bất quá hắn tư thế ưu nhã, không mất đế hoàng phong phạm. Chu Phàm không dám dò xét đại ngụy thiên tử, chỉ là câu này ăn, hắn còn chưa tới thế giới này trước nhớ kỹ ở nơi nào nhìn qua, nói hoàng cung ngự thiện vì hoàng đế khỏe mạnh nghĩ, thường thường nhạt nhẽo vô vị, nhưng kính cung ngự thiện lại không phải nhạt nhẽo vô vị, mỹ vị cực kỳ. Bất quá đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, thế giới này liền tính chỉ là võ giả đều thể chất cường hãn, căn bản không cần cân nhắc cái gì đường mối vượt chỉ tiêu tam cao vấn đề. Chu Phàm đang miên man suy nghĩ, ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Kỳ thật hắn ở buổi tối nhìn thấy cái kia dẫn đạo giả lợi hại hơn, thống ngự vạn quốc, nhưng hắn không có chút nào sợ hai vạn quốc chi hoàng, đây là bởi vì vạn quốc chi hoàng tổn thương không được hắn, nhưng hắn nếu là đắc tội đại ngụy thiên tử, tại kính đô loại địa phương này, muốn sống rời đi cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn đương nhiên đối đại ngụy thiên tử cảm thấy kiêng kỵ. Chu Phàm ăn một chút, cảm thấy không sai biệt lắm về sau, liền để xuống chiếc đũa, kỳ thật hắn còn không có no, nhưng hắn cái này làm thần tử cũng không thể để đại ngụy thiên tử chờ hắn. Đại ngụy thiên tử thấy này cười khẽ một tiếng, bồi ta ăn cơm rất nhiều thần tử, là rất khó có ăn đủ no. Chu Phàm chỉ có thể bồi tiếp gượng cười một tiếng, hắn không có khả năng nói ăn no, đây không phải khi quân sao. Đại ngụy thiên tử không tiếp tục khuyên Chu Phàm, hắn ăn một hồi, uống vài chén rượu, mới xem như kết thúc dùng nữa. Đại ngụy thiên tử để Chu Phàm bồi tiếp hắn trong cung tản bộ, sau lưng chỉ có cái kia lão thái giám đi theo. Ngươi đến kính đô có đoạn thời gian, còn quen thuộc. Đại ngụy thiên tử hỏi. Hồi thánh thượng, rất tốt. Chu Phàm đâu ra đấy nói. Nói cho ta nghe một chút, có hay không gặp phải cái gì thú vị sự tình. Đại ngụy thiên tử lại hỏi. Chu Phàm không biết đại ngụy thiên tử vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là nói một chút hắn kiến thức, cuối cùng lại nói, ta khoảng thời gian này càng nhiều là vội vàng đi các vị hoàng tử mời. Chu Phàm nói ra, là bởi vì hắn muốn ra vẻ mình quang minh lỗi lạc, mà còn việc này khẳng định không thể gạt được đại ngụy thiên tử. Ai ngờ đại ngụy thiên tử kinh ngạc nói, đi hoàng tử mời. A, chẳng lẽ thiên tử không biết? Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn bận bịu gật đầu nói, đúng thế. Ta nghĩ. Đại ngụy thiên tử nhịn không được cười lên, tựa như tống tinh thần bọn hắn về kính đô báo cáo, cũng đề cập qua nhận ta đám nhi tử kia nhiệt tình hoan nghênh. Xem ra đại ngụy thiên tử là thật không biết, bất quá nhìn thái độ, hẳn là không thèm để ý, mà không phải tin tức bế tắc không biết. Chu Phàm trong nội tâm hiện lên dạng này ý nghĩ. Chu Khanh gia, vậy bọn hắn hàn huyên với ngươi cái gì? Đại ngụy thiên tử dáng tươi cười thu liếm hỏi, là để ngươi duy trì bọn hắn tranh đoạt hoàng vị đúng không? Bất quá cái này tranh đoạt hoàng vị là muốn bức thoái vị vẫn là chờ sau khi ta chết lại đến tranh đâu? Nếu như ta để ngươi đem những cái kia cử chỉ lớn mật, đại nghịch bất đạo các hoàng tử tên từng chuyện mà nói đi ra, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Chu Phàm run sợ một chút, đầu hắn ra tóc nhà, không nghĩ tới đại ngụy thiên tử sẽ như thế trực tiếp. Hắn nói, đó chính là để đại ngụy thiên tử phụ tử tương tàn, nhưng nếu là không nói, chính là khi quân đại tội. Chỉ là còn không có ở Chu Phàm suy nghĩ nhiều, đại ngụy thiên tử sau khi nói xong, cười lên ha ha, Chu Khanh gia, không cần hốt hoảng như vậy, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chu Phàm bận bịu bày tỏ trung tâm nói, thánh thượng muốn ta nói, ta đương nhiên sẽ không chút do dự nói. Ta thật đùa giỡn với ngươi. Đại ngụy thiên tử thoải mái cười to, kỳ thật ta cũng là từ hoàng tử tới, ta đám nhi tử kia sẽ nghị tranh đoạt hoàng vị, đây vốn chính là rất tầm thường sự tình, ngươi không cần nói cho ta có cái nào, bọn hắn tranh hoặc không tranh đều là bọn hắn sự tình. Đại ngụy thiên tử cười lộ ra hoài niệm chi sắc. Chu Phàm trầm mặc, trong lòng đoán chừng, chẳng lẽ đại ngụy thiên tử nhớ lại chính mình lúc trước tranh đoạt hoàng vị chuyện cũ sao? Loại sự tình này, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ghi chép, Chu Phàm càng không khả năng biết rõ, nhưng hoàng quyền tranh đấu thường thường gió tanh mưa máu, vô cùng tàn khốc. Chu Khanh gia, bọn hắn nếu là muốn đưa ngươi cái gì quý giá đồ vật định vợ ngươi, ngươi để ý cứ việc thu chính là, coi như là ta ban thưởng ngươi. Đại ngụy thiên tử dùng trêu chọc giọng nói, ngươi nếu là cảm thấy vị hoàng tử kia không sai, muốn ủng hộ hắn cũng được. Thần không dám. Chu Phàm vội vàng không người nói, thần chỉ chung với thánh thượng. Cái này có cái gì không dám? Đại ngụy thiên tử cười nói, Chu Khanh gia sẽ không phải là cho rằng ta tại gõ ngươi đi. Đại ngụy thiên tử quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lão thái giám, tiểu long, ta là loại kia trong lòng không đồng nhất người sao? Lão thái giám cũng tức long công công nói, thánh thượng dĩ nhiên không phải, thánh thượng nói là làm. Chu Khanh gia đã nghe chưa? Đại ngụy thiên tử lại nói, nghe được. Chu Phàm trả lời, bất quá hắn lập tức còn nói, thần không quan tâm tham dự các hoàng tử sự tình. Hắn vẫn là tại tỏ thái độ, bởi vì hắn vẫn là không dám khẳng định đại ngụy thiên tử là nói thật vẫn còn nói giả. Cái này theo ngươi. Đại ngụy thiên tử tùy ý nói. Hoàng tử chủ đề như vậy bỏ qua, Chu Phàm lại bồi tiếp đại ngụy thiên tử tại kính cung tàn bộ. Đại ngụy thiên tử hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, nhưng đại ngụy thiên tử đều là đang cùng hắn chuyện phiếm, cũng không có muốn hắn báo cáo bất luận cái gì Hàn Bắc đạo sự tình. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng đại ngụy thiên tử không nói, hắn cũng không có chủ động đi nói. Ta nếu là không có nhớ lầm, Chu Khanh gia là này giới một huyện giáp tự ban khôi thủ, đúng không? Đại ngụy thiên tử bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Chu Phàm sửng sốt một chút trả lời, đại ngụy có hơn 100 cái huyện, một giới giáp tự ban khôi thủ liền có hơn 100 cái, đặt ở toàn bộ đại ngụy đến nói, giáp tự ban khôi thủ loại này danh hiệu hẳn là không bị đại ngụy thiên tử để vào trong mắt mới đúng, nhưng đại ngụy thiên tử hết lần này tới lần khác liền hỏi dạng này một cái kỳ quái vấn đề. Đại ngụy thiên tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa, tiếp tục đi một hồi, hắn mới nói, Chu Khanh gia mới tới kinh đô, tất nhiên cảm thấy nơi này còn tốt, vậy liền ở thêm mấy ngày này, không cần phải gấp gáp về Hàn Bắc đạo đi. Vâng. Chu Phàm đáp. Trong nội tâm hắn cảm giác càng ngày càng kỳ quái, hắn lúc đầu cho rằng lần này vào cung diện thành báo cáo, hẳn là có thể thu thập hành lý về Hàn Bắc đạo đi, ai biết đại ngụy thiên tử chỉ là cùng hắn chuyện phía một phen, cũng không định thả hắn trở về ý tứ, vậy còn muốn ở bao lâu? Chẳng lẽ là không tín nhiệm hắn sao? Chương 1561. Thôi động người chương 1561, thôi động người Chu Phàm có thể làm Hàn Bắc đạo chủ, đó là bởi vì hắn giải quyết Vân Yên chủ, hắn cũng không phải là thánh thượng thật muốn tuyển chọn một đạo chi chủ. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn tại Kính Đô lại lưu một đoạn thời gian, muốn lập tức trở về cũng có thể. Đại Ngụy Thiên Tử lại nói, ngươi như thế nào muốn? Hàn Bắc đạo bên kia không có việc lớn gì, thần nguyện ý lưu thêm một đoạn thời gian. Chu Phàm trong nội tâm lại nghĩ rời đi Kính Đô, cũng không dám nói hiện tại muốn đi. Dù sao vạn nhất Đại Ngụy Thiên Tử vốn là hoài nghi hắn, vậy hắn tại Đại Ngụy Thiên Tử trước hết để cho hắn nhiều giữ lại một thời gian dưới tình huống, nói muốn ly khai, vậy sẽ chỉ để Đại Ngụy Thiên Tử lòng nghi ngờ càng nặng. Đại Ngụy Thiên Tử khẽ gật đầu, vậy hôm nay liền đến nơi này, Tiểu Long, ngươi thay ta đưa Tiễn Chu Khanh ra. Vâng, Thánh Thượng. Long Công Công nói. Chu Phàm liền theo Long Công Công đi. Đại Ngụy Thiên Tử đứng thưởng thức trong huyện cảnh trí, hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn nói nhầm, hắn hỏi như vậy Chu Phàm, liền tính Chu Phàm không nguyện ý lưu tại Kinh Đô, cũng phải lưu lại, hắn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, chờ thêm đoạn thời gian lại gọi hắn tới hỏi một chút chính là. Giáp tự ban khôi thủ, lại nhanh như vậy làm Hàn Bắc đạo chủ, xem ra cái này Chu Phàm chính là lão sư tuyển người. Lão sư nha lão sư, ngươi tuyển người này đi ra lại muốn làm gì đó? Lại có thể lên tác dụng gì chứ? Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu, nhưng cái này nếu là lão sư tuyển ra đến vừa ý người, hắn đương nhiên sẽ không làm có hắn, nếu không hắn liền muốn hỏi một chút Chu Phàm, Hoa Phi Hoa đi nơi nào? Chu Phàm đi theo Long Công Công, lần này ngồi không còn là cái kia kim hoàng phụ xe, mà là một cô thanh đồng phụ xe. Long Công Công Chu Phạm nhớ kỹ áo công công nói qua hắn cha nuôi là Long Công Công, chính là không biết có phải hay không bị này Long Công Công. Thanh đồng phù xe hướng ngoài cung mà đi. Long Công Công nhắm mắt không nói lời nào, Chu Phạm cũng không hỏi hắn có hay không nhận biết áo công công, liền xem như áo công công cha nuôi, cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Chỉ là thanh đồng phù xe đi lại một hồi, Chu Phạm nhạy cảm phát hiện, phù xe bên trong bị làm thuật pháp, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Hắn ngay lập tức cảnh giác nhìn xem Long Công Công, dù cho đây là kinh cung, nhưng không có nghĩa là nơi này chính là an toàn. Ngươi biết lần này vào Kính Đô báo cáo là ai thôi động sao? Long Công Công vẫn là nhắm mắt, mở miệng nói: "Là ai?" Chu Phàm do dự một chút hỏi, hắn vốn là hoài nghi tới, nhưng thư viện bên kia nói không có vấn đề, hắn liền không có lại nghĩ, tưởng rằng Đại Ngụy Tiên tử Lâm thời này lòng tham gọi hắn đến Kinh Đô. Hắn không tin Long Công Công, nhưng có thể nghe một chút. "Là thế gia ở sau lưng thôi động." Long Công Công thản nhiên nói, đến mức là cái nào một nhà, ta không biết, thư viện cũng ở trong đó lửa cháy thêm dầu. "Thư viện?" Chu Phàm đồng tử co bảo, thế gia hắn không lạ kỳ, nhưng thư viện cũng tại hắn tiến vào Kinh Đô sự tình bên trên ra lực tức giận. "Ta tại sao muốn tin ngươi?" Chu Phàm trầm mặt một chút nói, "Ta chỉ là cảm tạ ngươi chiếu cố qua tiểu áo, có tin hay không là tùy ngươi." Long Công Công nói, hắn giải trừ cách âm thuật pháp. Cách âm thuật pháp bị giải trừ, Long Công Công không nói gì thêm. Chu Phàm cũng vô pháp lại hỏi. Từ hai thất thiên sơn tuyết mã lôi kéo thanh đồng phù xe rất nhanh liền ra kinh cung, tại cửa cung, Long Công Công từ phù xe bên trên xuống tới đối điều khiển xe ngựa hai cái tiểu thái giám nói, "Các ngươi đưa Chu đại nhân trở về." Cái kia hai cái tiểu thái giám gật đầu hẳn là, thanh đồng phù xe lại lập tức bắt đầu chuyển động. Long Công Công từ đầu đến cuối, chỉ là cùng Chu Phàm tạm biệt một tiếng, lại không có dư thừa lời nói. Chu Phàm ngồi tại phù xe bên trong, hắn hồi tưởng Long Công Công nói lời nói, Long Công Công nói lời nói hắn cảm giác hẳn là thật, nhưng cũng không bài trừ là giả, vì chính là để hắn cùng thư viện nội bộ lục đục. Nhưng nếu như là thật, thư viện tại sao phải làm như vậy? Thư viện còn có thể tin sao? Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, theo lý mà nói, hắn không nên hoài nghi thư viện mới đúng, thư viện nhưng cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Vì lẽ đó cái này nên làm như thế nào đâu? Chu Phàm rất nhanh liền bị thanh đồng phù xe đưa về thư viện. Trở lại thư viện, hắn liền bị thư viện người gác cổng báo cho, nói đại tiên sinh để hắn sau khi trở về đi qua một chuyến. Chu Phàm rất nhanh liền tại đại tiên sinh chỗ ở nhìn thấy đại tiên sinh cùng hắn sư đệ Trần Trường. "Chu Phàm, nhanh ngồi." Đoan Mục Tiểu Hồng chào hỏi hắn nhập tọa, cũng rót cho hắn một chén trà. Chu Phàm thu hồi phức tạp tâm tư, hắn cười hỏi, "Đại tiên sinh, Ngũ tiên sinh, không biết các ngươi tìm ta chuyện gì? Chúng ta muốn biết thánh thượng nói gì với ngươi?" Trần Trường trên mặt hưng phấn hỏi. "Cái này?" Chu Phàm ngơ ngác một chút, mặt lộ do dự. "Chu Phàm, chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta cũng tin không nổi sao?" Trần Trường có chút không vui. "Ngũ sư đệ." Đoan Mục Tiểu Hồng trách cứ nhìn thoáng qua Trần Trường, "Chu Phàm, ngươi muốn nói mới nói, nếu là không thể nói, vậy cũng chớ nói." Chu Phàm cười nói, "Ta đương nhiên tin tưởng đại tiên sinh, Ngũ tiên sinh, chỉ là kỳ quái các ngươi vì cái gì muốn biết những sự tình này." "Đương nhiên là bởi vì chuyện này rất trọng yếu." Trần Trường khuôn mặt nghiêm nghị nói, về phần tại sao trọng yếu hắn không có nói. "Ta tiến cung, nhìn thấy thánh thượng." Chu Phàm không do dự, cẩn thận kể rõ. Hắn đem Đại Ngụy Thiên Tử mời hắn ăn cơm, bồi tiếp Đại Ngụy Thiên Tử tản bộ chuyện phiếm. Đại Ngụy Thiên Tử không hỏi thăm Hàn Bắc đạo sự vụ, Đại Ngụy Thiên Tử thông qua hắn mới biết được hoàng tử mời hắn sự tình, Đại Ngụy Thiên Tử hỏi thăm giáp tự ban khôi thủ, Đại Ngụy Thiên Tử hỏi thăm hắn có hay không muốn tạm lưu tại Kính Đô, hết thảy sự tình đều nói rõ chi tiết đi ra. Bởi vì những chuyện này xác thực không có dấu giếm cần thiết, hắn cũng muốn nghe một chút Đoan Mục Tiểu Hồng hai người cái nhìn. Đoan Mục Tiểu Hồng hai người khẳng định so với hắn tiếp xúc Đại Ngụy Thiên Tử càng nhiều, đối Đại Ngụy Thiên Tử cũng càng hiểu. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trường hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. "Đại tiên sinh, Ngũ tiên sinh, có phải hay không có vấn đề gì?" Chu Phàm thấy hai người không nói gì, hắn liền không nhịn được hỏi. "Chu Phàm, ngươi trước tiên nói một chút, ngươi cho rằng thánh thượng là một cái dạng gì người?" Trần Trường mở miệng hỏi. Chu Phàm nhìn thoáng qua Đoan Mục Tiểu Hồng, hắn lúc đầu cho rằng Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ vì dạng này có chút đại nghịch bất đạo vấn đề quát lớn Trần Trường, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ là cau mày, không có lên tiếng. Ngươi cứ việc nói chính là. Chân Trừng nói, đừng nói chúng ta đều là người nhà, liền tính không phải, dạng này thảo luận truyền vào thánh thượng trong hai, hắn cũng sẽ không để ý. Thánh thượng là như thế nào người, Vũ Tiên Sinh không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao? Chu Phàm hỏi lại. Cái này không nhất định. Chân Trừng thở dài, ta không có chút nào hiểu hắn, vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngược lại là ngươi cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc, nói không chừng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nhân hậu, đối người ôn hòa, tha thứ rộng lượng. Chu Phàm nói chính mình đánh giá. Nếu như đem những này chính diện thuyết từ đổi thành mặt trái đâu? Chân Trừng hùng hổ dọa người nói. Đổi thành mặt trái? Dĩ nhiên không phải không thể, ví như có người làm việc lôi lệ phong hành, nhưng cái này đánh giá mặt khác chính là vội vàng sao động lỗ mãng. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, hắn đối với bất kỳ người nào sự tình tựa hồ cũng không quá để ý, có vẻ hơi lạnh lùng. Chương 1562. Thẳng hỏi chương 1562, thẳng hỏi đại ngụy thiên tử đối thế gian tất cả đều hờ hững không quan tâm. Sai. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, thánh thượng không phải như vậy người, nếu là như thế, đại ngụy đã sớm loạn, có rất nhiều không thể biết cấp phiền phức đều là thánh thượng xuất thủ giải quyết. Vậy có lẽ là ta nhìn lầm. Chu Phàm nói, hắn cảm giác sai cũng không lạ kỳ, dù sao hắn chỉ là cùng đại ngụy thiên tử gặp một lần mà thôi, không có người nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhìn thấu một người. Chân Trừng không nói gì, mà là lộ ra vẻ suy tư, thánh thượng thái độ từ trước đến nay hiền hòa lưỡi nhác, hắn mời ngươi ăn cơm, tản bộ chuyện phiếm, không hỏi Hàn Bắc đạo sự tình, những này đều không có vấn đề gì lớn. Thậm chí hắn không thèm để ý hoàng tử mời ngươi cái kia lời nói, cũng không phải nói đùa, hắn là thật không quan tâm. Thế nhưng là cái kia liên quan đến hoàng vị chi tranh. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hắn thấy một cái hoàng đế khả năng không quan tâm hoàng tử ở giữa đối hoàng vị tranh đoạt, thậm chí đối hoàng vị người thừa kế chọn lựa có thể dùng nuôi cổ đồng dạng tàn khốc phương pháp đến sàng chọn. Nhưng không có khả năng không thèm để ý các hoàng tử đối với hắn muốn có hoàng quyền khiêu chiến, thế nhưng là đại ngụy thiên tử cái kia lời nói nghe tới chính là không thèm để ý thế lực khắp nơi, tay cầm quyền cao đại thần ủng hộ hoàng tử đến ngấp nghé hắn hoàng vị. Liên tính trong lòng không thèm để ý, mặt ngoài cũng hẳn là làm bộ để ý mới là, nếu không cái này chẳng phải là dung túng các hoàng tử mưu phản sao? Đó là bởi vì các hoàng tử có can đảm tranh đoạt hoàng vị người thừa kế vị trí, nhưng tuyệt đối không dám khiêu khích thánh thượng. Chân Trừng sắc mặt phức tạp nói, chỉ cần thánh thượng ngồi ở kia cái vị trí bên trên, không có người nào có thể ảnh hưởng đến hắn, lão sư không được, đại Phật tự vị kia lão thủ tọa cũng không được, chớ nói chi là các hoàng tử. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, hắn nghĩ tới cái kia đạo tới từ kính đô ánh sáng, đại ngụy thiên tử có được thực lực so với hắn muốn mạnh, liền xem như thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lão thủ tọa cũng vô pháp giao động hắn vị trí. Bất quá ta không rõ, hắn vì cái gì hỏi giáp tự ban khôi thủ sự tình. Chân Trừng trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Ngũ sư đệ, ta biết, nhưng việc này liên quan Chu Phàm người, ta không thể nói cho ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng thản nhiên nói, "Sư minh, ta minh bạch, vậy ta trước về tránh một chút." Chân Trừng cười lên lui ra ngoài. Trong phòng, nháy mắt liền chỉ còn lại Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm tại. Đoan Mục Tiểu Hồng tin tưởng mình sư đệ sẽ không nghe lén. Chu Phàm hỏi, "Đại tiên sinh, đây là có chuyện gì?" Thánh thượng từng tại thư viện tại lao sư môn hạ học tập qua một đoạn không ngắn thời gian. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, "Nhưng cũng tiếc lao sư cùng ta đều không hiểu rõ hắn, ngược lại là hắn hiểu rõ chúng ta rất nhiều, hắn chỉ sợ là đoán được." "Đoán được cái gì?" Chu Phàm nhíu mày hỏi. "Này giới thư viện giáp tự ban đại khảo, là lao sư phụ trách, tất cả khảo đề đều là lao sư ra, vì chính là chọn lựa ra lão sư cho rằng không tệ nhân tuyển, cái này nhân tuyển sẽ từ giáp tự ban khôi thủ bên trong tuyển ra." Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Chu Phàm nói, "Ngươi chính là cái kia nhân tuyển? Tuyển ta đi ra làm cái gì?" Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi. "Bồi dưỡng ngươi, mà đối đại tương lai ngươi có thể đến giúp thư viện, đến giúp đại ngụy." Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Chu Phàm minh bạch, hắn trước đó vẫn có chút kỳ quái, vì cái gì thư viện sẽ như thế coi trọng hắn, không tiếp tài nguyên đến bồi dưỡng hắn? Liên bằng cái nào khảo đề sao? Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị hỏi, hắn đến nay vẫn là cảm thấy những cái kia khảo đề không thể nào hiểu được, rất quái dị. Thánh nhân ra những ngày khảo đề tuyển ra hắn. Chu Phàm cảm thấy thực tế có chút khó tin. Chính là những ngày khảo đề. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, đây là lão sư đặc biệt sàng chọn phương pháp, nghĩ đến thánh thượng đã biết rõ là ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng không muốn nói ra một chút hy vọng sống sự tình, bởi vì cái này không thích hợp, nó chỉ làm cho Chu Phàm áp lực mà thôi. Chu Phàm cũng nghe đi ra, đại tiên sinh đối với hắn giấu giếm một chút sự tình, nhưng nói ra cũng sẽ không giả bộ. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, thánh thượng biết rõ là ta, đối ta có ảnh hưởng gì? Nếu như dựa theo đại tiên sinh nói tới, thư viện thánh nhân tuyển ra hắn chỉ là vì để cho hắn tại sau đó giúp thư viện, giúp đại ngụy, cái kia đại ngụy thiên tử hẳn là sẽ không đối phó hắn mới đúng. Nhưng hắn từ bí mật các nơi đó nhìn qua thập đại tin tức, bí mật các muốn biết thư viện thánh nhân trước mắt cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ như thế nào, tin tức này đã nói lên một chút vấn đề. Hẳn không có ảnh hưởng. Đoan Mục Tiểu Hồng do dự nói, bởi vì một ít sự tình, lão sư cùng thánh thượng quan hệ viên náo rất cường, nhưng thánh thượng đối lão sư y nguyên rất tôn trọng, nếu không sẽ không ở lần này thư viện bị tập một chuyện bên trên tức giận như vậy. Hẳn không có ảnh hưởng. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn nói thẳng, vạn nhất thánh thượng muốn gây bất lợi cho ta đâu? Ta nên làm cái gì? Sẽ không. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, có lão sư tại, thánh thượng lại biết rõ ngươi là lão sư tuyển ra đến người, thánh thượng muốn ra tay với ngươi, cũng phải lo lắng lão sư cùng thư viện ý nghĩ. Chu Phàm nghe có chút thở phào, hắn muốn cũng thế, đại ngụy thiên tử liền tính rất lợi hại, nhưng cũng sẽ không cố kỵ gì, đặc biệt là thánh nhân còn dạy qua hắn, Đoan Mục Tiểu Hồng thuyết pháp hẳn không có vấn đề. Kỳ thật an toàn nhất cách làm chính là hắn rời đi kính đô nơi thị phi này. Không đúng, dạng này cũng không an toàn, Đại Ngụy Thiên Tử nếu là muốn ra tay với hắn, cái kia phát ra một đạo tiêu diệt tiểu não ma dạng kia ánh sáng, hắn liền tính tại Hàn Bắc Đạo cũng có thể công kích được đến hắn. Nhìn như vậy đến, có thể hay không rời đi kinh đô, chỉ sợ ý nghĩa cũng không lớn. Cũng không biết trước mắt hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn trốn vào quá khứ thời gian bên trong, có thể hay không né tránh tia sáng kia. Còn có hắn chưa hẳn có thể trước thời hạn cảm ứng được tia sáng kia đến, chờ nhìn thấy tia sáng kia, cũng không biết thời gian còn có đủ hay không. Chu Phàm thu liễm tâm tư, hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đại tiên sinh. Cứ nói đừng ngại. Đoan Mục Tiểu Hồng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà. Có người nói cho ta, ta lần này vào kính đô báo cáo là thế gia chủ đạo, nhưng thư viện cũng ở một bên lửa cháy thêm dầu, vì lẽ đó ta mới có thể đến kính đô diện thành báo cáo. Chu Phàm chậm rãi nói, hắn vẫn là quyết định nói ra, bởi vì hắn chưa hẳn tin tưởng thư viện, lại tin tưởng Đoan Mục Tiểu Hồng là người. Mà còn hắn cũng nghĩ không ra thư viện tại sao phải làm như vậy, việc này mù quáng ngờ vực vô căn cứ sẽ chỉ làm hắn cùng thư viện quan hệ càng ngày càng xa, còn không bằng hào phóng nói ra, xem bọn hắn sẽ trả lời thế nào. Nếu như thư viện đối với hắn lòng mang ác ý, cái kia lấy hắn hiện tại địa vị, hắn đại khái có thể mưu phản thư viện. Bất quá vừa rồi cái kia lời nói, để hắn cảm thấy thư viện chưa chắc sẽ đối phó hắn lòng mang ác ý sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ ngạc nhiên, hắn đặt chén trà xuống, đây không có khả năng, chúng ta tại sao muốn để ngươi tại làm Hàn Bắc đạo chủ không lâu đến kính đô đến? Thế nhưng là người kia nói cực kỳ khẳng định. Chu Phàm nhíu mày nói, đến mức cái kia người là ai, ta tạm thời không thể nói cho đại tiên sinh, kỳ thật ta cũng không hiểu, thư viện đến tuột cùng có hay không làm dạng này sự tình. Bất quá ta tin đại tiên sinh, nếu là đại tiên sinh nói không có đó chính là không có. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ vẻ suy tư, hắn trầm ngâm một chút nói, ta vẫn là cho rằng không có khả năng, ta để ngũ sư đệ tới, hỏi một chút hắn. Chương 1563. Thánh nhân cổ quái chương 1563, thánh nhân cổ quái thư viện đại sự từ Đoan Mục Tiểu Hồng phụ trách, nhưng chưa hẳn tất cả sự tình hắn đều biết, nếu như thư viện thật tại Chu Phàm vào kính đô báo cáo việc này bên trên lửa cháy thêm dầu, cái kia hẳn là Trần Trường phụ trách quan văn làm, Trần Trường không có khả năng không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền đem Trần Trường gọi trở về, vì cho thấy thư viện thái độ, hắn là ngay trước mặt Chu Phàm đem việc này nói cho Trần Trường. Trần Trường sau khi nghe xong lại là trầm mặc. Sư đệ, chẳng lẽ có lời gì liền ta cũng không thể nói sao? Đoan Mục Tiểu Hồng lông mày nhíu lại, ta hy vọng ngươi chi tiết nói cho ta. Chu Phàm đồng dạng nhìn xem Trần Trường, hắn tâm hơi trầm xuống, Trần Trường dạng này thái độ nói rõ rất nhiều chuyện, nếu như không có làm qua vì cái gì như thế do dự. Trần Trường đương nhiên minh bạch hắn trầm mặc làm cho cái dạng gì suy đoán, hắn nói, sư minh, không phải ta có ý giấu ngươi, sự tình đúng là ta bên này người làm. Vì cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng ngơ ngác một chút, hắn có chút không cách nào tin, ngũ sư đệ lại có thể giấu giếm hắn làm dạng này sự tình. Chu Phàm cũng là nhìn xem Trần Trường, hắn cũng tương tự muốn biết vì cái gì, nếu không phải thư viện lửa cháy thêm dầu, chỉ là chỉ bằng vào thế gia, hắn chưa hẳn liền sẽ nhanh như vậy đến kính đô diện thành báo cáo. Lần này tới kính đô với hắn mà nói, vẫn là quá sớm, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Là lão sư để ta làm. Trần Trường nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn vẫn là thẳng thắn nói, dù sao lão sư chỉ là phân phó việc khác trước đừng nói cho đại sư mình, lại không có nói hiện tại không thể nói. Là thư viện thánh nhân. Chu Phàm liền càng không hiểu. Là lão sư. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là ngơ ngẩn, lão sư vì cái gì để ngươi làm như vậy? Đoan Mục Tiểu Hồng biết rõ Trần Trường dám đặt hắn, nhưng tuyệt đối không dám ở nơi này loại sự tình bên trên đối với hắn nói dối, nói cách khác việc này đúng là lão sư làm. Ta hỏi, lão sư không nói. Trần Trường mặt lộ bất đắc dĩ nói, cái này có chút không đúng, lão sư liền Chu Phàm tên cũng không biết mới đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng đống nhiên nói, thánh nhân vì cái gì không biết ta tên? Chu Phàm kinh ngạc hỏi, không phải nói hắn là thư viện thánh nhân tuyển ra đến người sao? Làm sao có thể liền tên cũng không biết? Sư minh vì cái gì dạng này nói, lão sư đương nhiên biết rõ Chu Phàm tên. Trần Trường nghĩ lại một chút trả lời, lúc ấy lão sư nói cực kỳ rõ ràng, hắn nói thế ra bên kia có người muốn để Hàn Bắc đạo chủ tiến kính đô diện thành báo cáo. Lúc ấy ta nói, vậy ta ý nghĩ ngăn cản bọn hắn làm như vậy, chỉ là lão sư nói không cho, còn muốn ta từ một nơi bí mật gần đó hỗ trợ xuất lực thúc đẩy việc này. Đoan Mục Tiểu Hồng trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn rất nhanh tỉnh lộ lại, hắn bị lão sư lừa gạt, lão sư nói cái gì hắn cùng một chút hy vọng sống lẫn nhau xung đột thật giả còn nghi vấn, nhưng làm sao có thể liền tên cũng không thể biết rõ đâu. Cho nên nói lão sư kỳ thật một mực đang chăm chú Chu Phàm sự tình, chỉ cần lão sư có thể nhịn được không đi tôi diễn. Còn có thể lão sư nói một chút hy vọng sống đây đều là hoang ngôn. Không đúng, lão sư sẽ tại cái khác sự tình lừa hắn, một chút hy vọng sống sự tình không thể nào là giả, dù sao cái này tốn hao tâm tư thực tế quá nhiều. Vậy lão sư tại sao muốn rời đi kính đô đâu? Hắn thúc đẩy Chu Phàm đến kính đô, chỉ là vì gạt ta mượn cớ rời đi kính đô sao? Đoan Mục Tiểu Hồng đầu đều đau, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ lão sư đến tuột cùng muốn làm cái gì. Chu Phàm liền càng không làm rõ được tình trạng. Việc này hiển nhiên là thánh nhân làm, hắn nhìn xem Trần Trường hỏi, thánh nhân có hay không nói hoặc là ngươi biết, là thế gia người nào muốn để ta tiến kính đô sao? Lão sư không có nói, ta tra một chút, cũng không tra được, ta chỉ biết là có người đưa mật tấu cho thánh thượng, chính là để ngươi tiến kính đô. Trần Trường nói, về sau ta cũng để thư viện quan viên đưa không sai biệt lắm mật tấu. Mật tấu là không cần đi qua triều nghị nghiên cứu thảo luận, chỉ cần kính cung đại tổng quản nhìn qua đồng ý, liền có thể chỉnh cho thánh thượng, vì lẽ đó chỉ có thánh thượng cùng vị kia đại tổng quản biết là ai đưa mật tấu. Biết rõ là vị nào đại tổng quản sao? Chu Phàm hỏi. Biết rõ cũng vô dụng. Trần Trường lắc đầu nói, kính cung 18 vị đại tổng quản có không ít hạng người tham tiền, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, đưa mật tấu lại hợp lý, bọn hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ, nhưng muốn để bọn hắn nói ra ai đưa mật tấu, đó chính là xúc phạm trong cung quý củ, bọn hắn không thể nói.
Vậy là ngươi làm thế nào biết mật tấu nội dung?
Chu Phàm không hiểu hỏi.
Mật tấu trình cho thánh thượng lúc, thánh thượng không muốn xem, liền sẽ để trong cung tiểu thái giám đọc lên đến, sau đó tin tức liền để lộ đi ra.
Trần Trường cười nói, trên đời cũng không có kín không kẽ hở tường, liền tính kính cung cũng là như thế, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thánh thượng không quan tâm, nếu không liền không có dễ dàng như vậy biết rõ.
Sư đệ, làm phiền ngươi, ngươi đi ra ngoài trước.
Đoan Mục Tiểu Hồng đưa tay vuốt vuốt mi tâm nói.
Vâng.
Trần Trường đáp, trong nội tâm hắn cũng không có cái gì bất mãn, có một số việc hắn không thể biết, không phải sư minh hữu tâm giấu hắn, là lão sư đặc biệt đã thông báo, giống như lão sư trước đó bàn giao hắn đi làm sự tình đồng đạo. Bọn hắn sư minh đệ ở giữa sẽ không bởi vì những chuyện này mà sinh ra bất kỳ kẻ hở nào.
Trần Trường lần thứ hai rời đi về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng hướng Chu Phàm không người tạ lỗi nói, thật xin lỗi.
Đại tiên sinh, việc này cũng không phải ngươi làm.
Chu Phàm đối mặt đại tiên sinh dạng này người, cũng không tức giận được đến.
Sự tình không phải ta làm, thế nhưng lão sư làm, ta đây là thay lão sư nói xin lỗi.
Đoan Mục Tiểu Hồng nói, Chu Phàm, ngươi còn tin tưởng ta sao?
Tin tưởng.
Chu Phàm gật đầu nói, trên thực tế hắn cũng minh bạch, nếu là đại tiên sinh biết rõ thư viện thánh nhân sẽ làm như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý, liền tính đồng ý, cũng sẽ nói cho hắn biết, nói thư viện hy vọng hắn đến tính đồ đến, mà không phải ngấm ngầm dùng loại thủ đoạn này.
Ta cũng không hiểu lão sư tại sao phải làm như vậy, nhưng ta tin tưởng, lấy lão sư là người, hắn bình thường là hồ đồ một chút, nhưng sẽ không hại ngươi.
Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như ngươi cảm thấy kính đô không an toàn, ta hiện tại liền bảo cùng, nghĩ cách tìm lý do, để thánh thượng đồng ý ngươi về Hàn Bắc đạo.
Đại tiên sinh, vẫn là không muốn như vậy làm, ta vừa mới từ trong cung đi ra.
Chu Phàm đội vàng lắc đầu nói, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, so sánh bước lên dạng này nguy hiểm, hắn vẫn là tình nguyện tạm thời lưu tại kính đô.
Cũng đúng, làm như vậy xác thực lỗ mang chút.
Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, việc này ta nhất định muốn tại lão sư nơi đó cho ngươi tìm một cái thuyết pháp, nhưng lão sư Chu Du các nước đi, hiện tại không cách nào liên hệ hắn.
Đại tiên sinh, ngươi vừa rồi vì cái gì nói thánh nhân không biết ta tên?
Chu Phàm còn nói về trước đó Đoan Mục Tiểu Hồng không có trả lời hắn vấn đề.
Đây chẳng qua là ta cho rằng mà thôi.
Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta bị lão sư nói lừa gạt, có một số việc ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, để tránh cho ngươi áp lực, nhưng vì để tránh cho lần nữa hiểu lầm, ta vẫn là nói cho ngươi.
Đại khảo những cái kia để là lão sư thông qua thôi diễn chi thuật ra, cho nên mới sẽ như thế quái dị, mục đích trước đó cũng nói, là vì tuyển ra ngươi đến.
Lão sư sở trường bất thệ, nghiên cứu thiên mệnh, hắn suy tính ra đại kiếp lúc.
Tại Đoan Mục Tiểu Hồng tự thuật bên trong, Chu Phàm sắc mặt trở nên quái dị, hắn là đại kiếp tiến đến lúc một chút hy vọng sống.
Chương 1564.
Linh Lung Tiểu Lâu chương 1564, Linh Lung Tiểu Lâu thư viện thánh nhân bởi vì tính không ra hắn mệnh cách, liền cho là hắn là đại kiếp thư viện một đường sinh cơ kia.
Chu Phàm sau khi nghe xong, trong nội tâm cảm thấy một trận ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn là vô mệnh người mệnh cách, liền xem như trên thuyền những cái kia dẫn đạo giả đều không thể nhìn thấy hắn mệnh cách, thư viện thánh nhân không nhìn thấy đồng dạng không lạ kỳ.
Nếu như, Chu Phàm đối đại tiên sinh nói, ta là nói nếu như, thánh nhân tính sai, ta không phải một đường sinh cơ kia đâu. Ta chưa hẳn cứu được thư viện.
Nếu như thật sai, đó cũng là không có cách nào sự tình.
Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, đây là chúng ta cực sai, không có quan hệ gì với ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần có quá lớn áp lực.
Chu Phàm minh bạch, đây là một trận đánh cược, cái này khiến tâm tình của hắn càng nặng nề. Xem ra thư viện thánh nhân đối đại kiếp cái nhìn rất bi quan, bằng không tại sao muốn đem sự tình ký thác vào hư vô mở mịt một chút hy vọng sống bên trên?
Đại kiếp tiến đến lúc lại sẽ là cái dạng gì cảnh tượng đâu?
Chỉ là cái này đại kiếp, dẫn đạo giả bọn họ hình như hoàn toàn không biết gì cả,
cũng không thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Trên thuyền cái kia thoạt nhìn hoàn toàn điên vạn quốc chi hoàng liền cho rằng có đại kiếp tiến đến, bởi vì đại kiếp nguyên nhân, hắn mới có thể tử tụ tại trên thuyền.
Tự xưng cùng thuyền hợp tác, vì vượt qua đại kiếp làm chuẩn bị.
Nhưng vạn quốc chi hoàng nói tới đại kiếp cùng đại ngụy đại kiếp hẳn không phải là cùng một cái, dù sao đại ngụy đại kiếp là ngàn năm một lần, mà vạn quốc chi hoàng ở trên thuyền ở bao lâu, cái này có thể nói không rõ.
Ta lại có thể đang suy nghĩ một người điên nói lời nói, ta điên rồi sao?
Chu Phàm tỉnh ngộ lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn cùng đại tiên sinh còn nói vài câu, liền rời đi.
Thư viện thánh nhân hô hắn một lần, nhưng Chu Phàm vẫn tin tưởng đại tiên sinh nói lời nói, vì lẽ đó việc này tạm thời buông xuống.
Kính đô tạm thời không cách nào rời đi, Chu Phàm liền lại bắt đầu đi các vị hoàng tử mời, hắn dự định đem những hoàng tử này mở tiệc chiêu đãi qua một lần, sau đó lại 10 ngày, nếu là đại ngụy thiên tử không có triệu kiến hắn ý tứ, hắn tìm cái cơ yêu cầu về Hàn Bắc đạo, nhìn đại ngụy thiên tử có thể hay không cho phép hắn rời đi.
Dù cho rời đi Hàn Bắc đạo lâu như vậy, Hàn Bắc đạo phát sinh cái đại sự gì hắn vẫn là biết được rành mạch, vô luận là Hàn Bắc đạo chủ phủ bên kia truyền đến tin tức vẫn là mượn nhờ tiểu quyền đại tiên thần cách tiếp thu tín đồ cầu nguyện, đều có thể biết rõ rất nhiều chuyện.
Có thể nói hắn cái này tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ căn cơ so tất cả mọi người muốn còn muốn ổn định, Hàn Bắc đạo một mực nắm giữ tại hắn trong tay, còn lại 6 đại đạo chủ đối với mình một đạo trưởng khống trình độ đều chưa hẳn có hắn cao. Hắn một ngày có thể đi 2-3 vị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi, liền trước hết nhất gặp qua 71 hoàng tử hắn đều đi một lần tiệc rượu.
Chân chừng đề cập qua danh khí khá lớn hoàng tử bên trong, 45 hoàng tử là không thấy được, nhưng còn có 86 hoàng tử cùng 101 hoàng tử chưa thấy qua.
Bất quá hôm nay buổi sáng, Chu Phàm muốn đi chính là 86 hoàng tử tiệc rượu.
Hắn xuất hiện tại Linh Lung Phường Linh Lung Tiểu Lâu.
Kính đô lớn, tiểu lâu cũng nhiều, Linh Lung Tiểu Lâu chỉ là trong đó một gian, cũng không có quá đặc biệt địa phương.
Nhưng 86 hoàng tử hẹn hắn tới đây gặp mặt, hắn liền đến,
tiểu lâu cũng không có bởi vì 86 hoàng tử mời hắn tới mà đóng cửa không có làm ăn. Sáng sớm tiểu lâu cũng không ít người tại dùng bữa ăn. Đại nhân, xin mời đi theo ta, điện hạ tại bên trong chờ ngươi. Một cái tiểu nhị trang phục người tại Chu Phàm sau khi đi vào, thấp giọng nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, 86 hoàng tử hẹn hắn ở đây gặp mặt, phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề. Chu Phàm đi theo điếm tiểu nhị kia một mực đi vào trong, lại là tiến vào tiểu lâu bếp sau. Bếp sau có vài vị đầu bếp đang bận rộn xào rau. Trong đó một người trẻ tuổi ở bên cạnh chỉ điểm. Người giàu thả nhiều, hỏa lực không đủ, ngu xuẩn, muối nhiều một chút, rửa qua xào qua. Người tuổi trẻ sắc mặt nghiêm túc. Điếm tiểu nhị đến người trẻ tuổi kia bên người nói, điện hạ, Chu đại nhân đến. Chu Phàm tâm tình có chút vi diệu, hắn không nghĩ tới cái này quần áo đơn giản người tuổi trẻ chính là 86 hoàng tử. Điện hạ. Chu Phàm chắp tay hành lễ nói, ha ha, Chu đại nhân. 86 hoàng tử cười nói, ngươi chờ, ta trước đi giết con gà, đợi chút nữa chúng ta ăn gà chiên xì dầu. Điện hạ bận biểu chính là. Chu Phàm mỉm cười nói. 86 hoàng tử từ nơi hẻo lánh trong lồng tre bắt ra một con gà đen, lưu loát cắt thiết hầu lấy máu, đem gà bỏ vào nước sôi bên trong nóng nổ lông. Chu Phàm ở một bên nhìn xem 86 hoàng tử bận rộn khen, điện hạ chủ nghệ tinh xảo. Trong thiên hạ ít có người có thể tại chủ nghệ bên trên hơn được ta. 86 hoàng tử cười nói, ta liền ưa thích những vật này, đối đọc sách tu hành ngược lại không có hứng thú, nhiều huynh đệ như vậy bên trong, chỉ sợ sẽ là ta cảnh giới thấp nhất, hiện tại chỉ là hoán huyết đoạn. Kia là điện hạ không muốn mà thôi, nếu là muốn, liền xem như khí cương đoạn, cũng không phải việc khó gì. Chu Phàm ăn ngay nói thật, ta đối với mấy cái này chém chém giết giết không có hứng thú. 86 hoàng tử lắc đầu nói. 86 hoàng tử tại mấy vị kia đầu bếp chợ rút xuống, chơi một bàn thức ăn. 86 hoàng tử chào hỏi Chu Phàm ngồi xuống, hắn hài lòng nhìn xem sắc hương vị đầy đủ thức ăn, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười nói, Chu đại nhân, mau nếm thử. Chu Phàm liền nâng đũa ăn một khối gà chiên xì dầu, hắn nhịn không được khen vài câu, cái này 86 hoàng tử chủ nghệ thật là không cần phải nói. Nhưng trong lòng loại kia quái dị cảm giác càng ngày càng đậm, chẳng lẽ Trần Trường nói cái này 86 hoàng tử danh khí lớn, là bởi vì xào một tay thức ăn ngon sao? Nếu là dạng này, vậy tương lai 86 hoàng tử thật ngồi lên hoàng vị, hoàn toàn có thể ra một bản đầu bếp hoàng đế cố sự thoại bản. Chu Phàm trong lòng đang yên lặng nổ nước bọn, cùng 86 hoàng tử ăn ăn uống uống sau khi, thảo luận đến đều là món ăn này nên làm như thế nào càng ăn ngon hơn loại hình chủ đề. Ở sau khi cơm nước no nê, 86 hoàng tử vẫn là không có chỉ rõ hoặc ám chỉ Chu Phàm duy trì hắn ý tứ. Chu Phàm chỉ là kiên nhẫn chờ lấy, đương nhiên 86 hoàng tử khả năng không đề cập tới việc này, dù sao không phải tất cả hoàng tử cũng sẽ ở lần thứ nhất gặp hắn lúc liền nâng việc này. Nhận được điện hạ khoản đãi, ta có một số việc phải xử lý, nếu là điện hạ không có việc gì. Chu Phàm cảm thấy không sai biệt lắm về sau, mở miệng cáo từ. Chu đại nhân, kỳ thật ta căn bản là không muốn làm hoàng đế. 86 hoàng tử bỗng nhiên cười đánh gãy Chu Phàm cáo từ lời nói. Chu Phàm, lời này hắn là không tin. Chu đại nhân khả năng không tin. 86 hoàng tử nói, ta chỉ thích hợp làm cái đầu bếp, nhưng không biết làm sao xuất thân đế hoàng gia, ta những cái kia minh đệ đều là nhân trung lắm vượng, ta nói ta muốn làm cái đầu bếp, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin, vì lẽ đó ta chỉ có thể nghĩ cách phát triển một chút thế lực đến bảo vệ mình. Bằng không ta chỉ sợ đầu bếp làm không được, sẽ còn cho người làm thành vừa rồi cái kia gà cho làm thịt, làm thành gà chiên xì dầu. Chỉ có người chết mới sẽ không cùng bọn hắn tranh hoàng vị, đúng không, Chu đại nhân? 86 hoàng tử mặt lộ vẻ đùa cợt, hắn thấy Chu Phàm không lên tiếng, vừa tiếp tục nói, loại này thân bất do kỷ, chỉ có ta cùng một chút đồng dạng không muốn làm hoàng đế hoàng tử mới thấm sâu trong người, Chu đại nhân khả năng không hiểu. Ta hiểu lại như thế nào không hiểu lại như thế nào. Chu Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ muốn, hắn an ủi, trên đời sự tình chính là như thế, đâu có thể nào mọi chuyện tận như nhân ý. Ta còn muốn giống như Long Tiền Bối dạng kia đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần đâu, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chu Phàm yên lặng tại trong lòng bổ sung một câu. Chương 1565. Đột ngột tao ngộ chương 1565, đột ngột tao ngộ đúng nha, thế sự lại há có thể tận như nhân ý. 86 hoàng tử có chút cảm khái nói, cũng không biết có bao nhiêu người ghen tị ta xuất thân cao quý, ta cần gì phải ở đây than thở đâu. Điện hạ nghĩ như vậy rất tốt. Chu Phàm cười nói, tất nhiên điện hạ không có ý định tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa, tại sao muốn mời ta đến đâu? Ta nói ta không tranh, bọn hắn cũng không tin a. 86 hoàng tử nói, mời Chu đại nhân đến, chỉ là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn đều mời Chu đại nhân, ta cũng phải mời một chút, bằng không bọn hắn lại sẽ cho là ta không dám tranh, mềm yếu có thể bắt nạt. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, không có nhiều lời, 86 hoàng tử tự mình tiễn hắn ra Linh Lung tiểu lâu. Chu Phàm đi xa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Linh Lung tiểu lâu phương hướng, cái này 86 hoàng tử nói lời nói thật giả, hắn có chút khó mà phân biệt, nhưng vô luận thật giả cùng hắn quan hệ cũng không lớn, hắn cũng lười để ý tới. Nói cho cùng, những hoàng tử này tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa, vốn là không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là bị vô tội dính líu vào mà thôi. 86 hoàng tử trở về tiểu lâu sư phòng, bàn rượu đã sớm bị thanh không, hắn tùy ý ngồi, trên mặt hiện ra sán lạn dáng tươi cười. Hắn cười lấy ra một cái truyền âm ngọc phù, kích hoạt truyền âm ngọc phù, bên kia truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Hắn vừa rời đi, 86 hoàng tử nói, "Tốt, ta biết." Cái kia tiếng người âm trầm thấp đáp, liền muốn cắt ra truyền âm ngọc phù, chỉ là 86 hoàng tử gọi hắn lại. "Điện hạ còn có việc?" Người kia hỏi. "Chu Phàm bên này kế hoạch không có vấn đề, nhưng trước đó chuyện này có phải hay không là cả bẫy?" "Thật xác nhận sao?" Ta thế nhưng là nỗ lực rất lớn đại giới. 86 hoàng tử thản nhiên nói. Không phải là cạm bẫy, điện hạ yên tâm chính là, hắn không phải loại kia như thế tuyệt tình tuyệt tính người. Cái kia người trả lời, rất tốt, vậy theo kế hoạch chấp hành. 86 hoàng tử cũng là như thế muốn, việc này là cạm bẫy khả năng rất nhỏ. Hai người đối thoại cắt ra chỉ là qua mấy tức ở giữa, Linh Lung tiểu lâu phía đông truyền đến to lớn tiếng nổ vang, bên ngoài triệt để hỗn loạn. Hắn không có ra ngoài nhìn, chỉ là tính tọa chờ đợi kết quả, hắn thở dài nói, ta nếu là không ngồi lên hoàng vị, lại có thể nào an tâm đi nghiên cứu chủ nghệ đâu. Bạo tạc vang lên thời điểm, Chu Phàm còn chưa đi ra Linh Lung phường, hắn đương nhiên cũng nghe đến, liền cách hắn 300 trượng bên ngoài, chỗ kia đã bởi vì phòng ốc tầng tầng sụp đổ khói mù tràn ngập. Toàn bộ Linh Lung phường đều giống như chấn động lên, tiếng nổ liên tiếp vang lên, tại phụ cận người đều là lớn tiếng sợ hãi gào thét hướng bên ngoài bỏ chạy. Là cái gì quái dị làm loạn bị phát hiện sao? Bởi vì khói mù quan hệ Chu Phàm mở ra nhãn thức cũng thấy không rõ, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. 300 trượng khoảng cách, đối với hiện tại hắn đến nói, chỉ là nháy mắt liền có thể đến địa phương, thế nhưng hắn cũng không dám chủ quan, chỉ là tuấn di đến khói mù tràn ngập cạnh ngoài. Bụi mù đã tán một chút, Chu Phàm hai mắt híp lại, hắn phát hiện có hai cái mặt nạ nam tử đang cùng một người mặc áo trắng trung niên đại hán tranh đấu. Bạch y trung niên đại hán quát chói hai một tiếng, hai tay của hắn có huyết quang hiện lên. Xuy, cái kia hai cái thực lực rõ ràng không kém mặt nạ nam tử đầu dâng lên, cổ dâng lên một máu. Hai cái mặt nạ nam tử cứ như vậy chết. Bạch y trung niên đại hán mặt lạnh, hắn giết chết cái kia hai cái mặt nạ nam tử về sau, hắn phát hiện Chu Phàm, hắn đồng tử có chút co bảo, sau đó quay người liền muốn rời đi. Các hạ vẫn là đứng tại chỗ chờ một chút tốt. Chu Phàm chậm rãi nói, cái kia hai cái mặt nạ nam tử khả năng là Thiên Quyệt Minh thành viên, nhưng cái này trung niên đại hán thân phận không rõ, hắn không có khả năng để đối phương như thế rời đi. Bạch y trung niên đại hán căn bản là không nghe, hắn thân thể phát ra huyết quang, hắn thân ảnh trở nên mở đi. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, vô số hơi mở đao cương theo hướng về bạch y trung niên đại hán bay múa mà đi. Tự tìm cái chết. Bạch y trung niên đại hán thân thể trở nên ngưng thực, hắn dạng này lạnh giọng quát một tiếng, khoái đao cương toàn bộ bị sụp đổ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn muốn là biết rõ bạch y trung niên đại hán thực lực không yếu, vì lẽ đó cái này đao bộ ra cũng không có lưu bao nhiêu dư lực, nhưng đối phương có thể nhẹ nhõm sụp đổ hắn khoái đao cương. Cái này bạch y trung niên đại hán ít nhất có được bất tử cảnh trở lên thực lực. Huyết sát xương mù hiện lên, đem cái này một chỗ đều bao phủ lại. Chu Phàm cũng bị che đậy vào trong huyết vụ này là cái kia trung niên đại hán phụ trùng, hắn thân thể bắt đầu hư thối. Chỉ là trung niên đại hán căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Phàm một cái, hắn ngang nhiên hướng một bên khác bay trốn đi, bởi vì hắn biết rõ Chu Phàm sẽ không như thế dễ dàng liền bị hắn huyết vụ phụ trùng gây thương tích. Chu Phàm thấy trung niên đại hán không đánh mà chạy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là chắc chắn trung niên đại hán thân phận có vấn đề, nếu là không có vấn đề, hắn căn bản sẽ không trốn. Đây chính là Kính Đô, thân phận có vấn đề đương nhiên muốn chạy trốn. Hắn thân thể như cũ tại hư thối, hắn trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thân thể ầm vang đổ sụp, hóa thành một vũng máu. Theo trung niên đại hán phi độn, huyết vụ cũng tản đi, vô số võ giả hướng bên này bay tới. Trung niên đại hán tốc độ rất nhanh, đồng thời hắn thân thể phát ra huyết quang, hắn chúng thiên quyệt mình cả bẫy, hiện tại cần mau chóng che giấu. Ngươi muốn đi nơi nào? Chu Phàm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được đi sao? Trung niên đại hán sắc mặt lạnh lùng, hắn toàn thân tản mát ra băng lãnh hắc sắc quang mang, to lớn năng lượng từ hắn thân thể mãnh liệt mà ra, áp sập phía dưới từng tòa phong ốc. Hắn thân thể có một viên cổ quái trong mắt lượn lờ, cùng lúc đó, hắn thân thể huyết quang càng ngày càng đậm, hắn liền muốn biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng một bàn tay quỷ dị hiện lên, hướng hắn vút tới. Trung niên đại hán một trường vỗ ra, bàn tay kia lại biến mất, hắn tức giận tới mức thổ huyết, hắn thân thể huyết quang trở thành nhạn, hắn thuật pháp bị đánh gãy, vừa rồi hắn bản mệnh pháp bảo hiển nhiên không có đánh trúng đối phương. Hắn dừng lại thân thể, không ngừng lục soát đối phương thân ảnh, không cách nào phát hiện đối phương tồn tại. Hắn không nghĩ tới đối phương tại ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành đến đáng sợ như thế trình độ. Phía dưới càng ngày càng nhiều võ giả tại chạy nhanh, hiển nhiên đã phát hiện hắn. Trung niên đại hán sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết do nếu là lại bị Chu Phàm tiếp tục ngăn chặn, vậy hắn liền tao. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thân thể nháy mắt phân phát ra mấy chục cái giống nhau như lúc hắn, sau đó những này hắn hướng phía dưới phóng đi. Đây là hắn cổ luyện phân thây bí thuật, chỉ cần trong đó một cái có thể chạy đi, liền tương đương với hắn chạy đi. Ngươi dạng này liền muốn toàn thân trở ra sao? Chu Phàm thanh âm cười lạnh truyền đến, hắn tại không trung nhìn lên. Hắn nhìn xem những cái kia chạy tứ tán mấy chục cái trung niên đại hán, hắn giơ lên đao gì, hắn thân thể bay ra một thanh đen nhánh đao nhỏ, hắn thôi động tâm chi phát tác. Ta đao cương có thể truy tung. Hắn một đao chém ra ngoài, mấy chục đạo màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, quả nhiên như cá bơi tứ tán đuổi hướng cái kia mấy chục cái trung niên đại hán. Suy suy, đối mặt cái này mấy chục đạo sẽ truy tung màu xám đao mang, trung niên đại hán ngạc nhiên biến sắc, đây là cái dạng gì đao kỹ? Bọn hắn chỉ có thể bỗng nhiên quay người, đồng loạt đánh ra một trường. Chương 1566, Thi Lô Thiên Ma thuật. Chương 1566, Thi Lô Thiên Ma thuật. Nơi lòng bàn tay phun ra màu đen âm phong cùng màu xám đao mang đụng vào nhau. Bèn, to lớn cơn bão năng lượng thổi mạnh, phía dưới ngói nóc nhà bị từng tầng nhấc lên. Trong phường hướng bên ngoài chạy trốn người bị thổi làm ngã xuống đất, hỗn loạn tương mừng. Nghi Loan Ti đám võ giả tại phố lớn ngõ nhỏ chạy nhanh, dương cung lắp tên nhắm ngay bầu trời. Cơn bão năng lượng tản ra lúc, mấy chục cái nam tử trung niên đã hợp thành một cái, hắn cánh tay máu tươi chảy đầm địa, nhưng vết thương sớm đã khép lại, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Chu Phàm. Hắn phân thây bí thuật phân ra phân thân, thực lực đồng dạng sẽ bị suy yếu, tại vừa rồi dưới tình huống, hắn chỉ có thể giải trừ bí thuật. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái này bạch y nam tử trung niên. Dạng này tĩnh lặng chỉ là một cái chớp mắt, bạch y trung niên đại hán ý đồ hướng dưới mặt đất phường thị bay đi. Chu Phàm chỉ là vung lên đao, chính là mấy chục màu xám đao mang, hướng bạch y trung niên đại hán mãnh liệt bắn nhanh. Đây là đạo thuật quý nhất, hắn đã bất tử cảnh, quý nhất lực lượng cũng theo đó tăng lên. Bạch y trung niên đại hán dừng xuống, thân thể bộc phát ra một trận huyết vụ. Huyết vụ cùng bắn nhanh mà đến màu xám đao mang cuốn giao cùng một chỗ, phát ra ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Huyết vụ còn không có tản đi, Chu Phàm thân ảnh lập tức nhặt đi, hắn xuất hiện tại phường thị một đầu ngõ hẻm bên trong. Nhưng Chu Phàm hiện ra lúc, huyết sát thân ảnh đồng dạng xuất hiện trong ngõ hẻm, bầu trời bên trên huyết vụ lúc này mới tản đi, bên trong giống tuyết. Chu Phàm một đao bổ về phía cái kia đạo huyết sát thân ảnh màu đỏ ngòm vươn tay chụp về phía tinh xương trường đao. Vang một thanh âm vang lên, ngõ hẻm hai bên phòng ở đều bị bộc phát ra năng lượng hóa thành cho bụi. Nếu không phải nơi này người sớm đã chạy trốn, chỉ sợ cũng phải tại một kích này bên trong cấp tốc mất mạng. Dù là như thế, hướng cái này dựa sắt vào mà đến Nghi Loan Ti võ giả cũng không ít người thụ thương. Nghi Loan Ti bên kia còn tại không hiểu ra sao bên trong, hoàn toàn không cách nào làm rõ ràng tình trạng. Bên trong hai cái giao chiến người thực lực quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Nửa tòa Linh Lung Phường đều hóa thành phế tích, huyết hồng cùng năng lượng màu xám tàn phá bừa bãi ra, để Nghi Loan Ti đám võ giả không dám tới gần. Tại địch ta không rõ dưới tình huống, liền tính công thiên phủ nọ cũng không có tùy tiện phát sạng. Chu Phàm, ta muốn giết ngươi. Cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm giận dữ hét. Chu Phàm lại cười lên ha ha, hắn đoán ra đối phương là ai, liền càng không muốn để đối phương từ trong tay hắn chạy trốn. Chỉ là cái này ngắn ngủi nháy mắt, có bốn đạo thân ảnh không sai biệt lắm trước sau từ không trung bay tới, sau đó rơi vào trên đất, cấm bay chỉ là nhằm vào an toàn thời kỳ, hiện tại phát sinh như thế lớn sự tình, đương nhiên không cần để ý bực này việc nhỏ. Bốn người này theo thứ tự là Đoan Mục Tiểu Hồng, Đông Môn Suy Địch và hai vị đại tiểu Phật tự quốc sư. Bốn người đều là nghe được tiếng nổ lập tức chạy đến xem xét, bọn hắn nhìn xem hai cái thấy không rõ thân ảnh giao chiến người, sắc mặt có chút biến hóa. Cách đó không xa có càng nhiều tu sĩ hoặc bay tới hoặc thi triển thân pháp chạy tới. Có lẽ là cảm giác được bốn người đến, một mực tại chiến đấu thân thể hai người vừa chạm liền tách ra. Chu Phàm cười to thu đao vào vỏ, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Y trung niên đại hán sắc mặt âm trầm, cũng rốt cuộc không có nếm thử chạy trốn. Đại tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, vị này khả năng là hoạt tử thi vị kia thi chủ thi Giác Nguyên. Chu Phàm nhìn xem Bạch Y trung niên đại hán chậm rãi nói, có thể có bất tử cảnh thực lực quỷ dị vị tu, liền tính cùng hắn trước đó gặp qua thi Giác Nguyên hình tượng không giống, nhưng trừ thi Giác Nguyên còn ai vào đây? Nghe được Chu Phàm dạng này nói, hai vị quốc sư đại nhân sắc mặt biến hóa, nhìn xem Bạch Y trung niên đại hán lộ ra vẻ kiêu rẻ. Đông Môn Suy Địch mặt lộ vẻ mừng như điên nói, thật là hắn sao? Nếu có thể bắt được thi Giác Nguyên, đây chính là một phần đại công lao. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thi Giác Nguyên bộ dáng thân hình biến hóa đa đoan, vì lẽ đó liền tính trước kia gặp qua, cũng chưa hẳn có thể nhận ra được, nhưng hắn tin tưởng Chu Phàm nói tới, chỉ là thi Giác Nguyên cư nhiên như thế gan lớn, đến kính đô đến. Đông Môn đại nhân, có hay không có, bắt lấy đến gặng hỏi một phen chẳng phải sẽ biết sao? Chu Phàm cười nói, Đông Môn Suy Địch đối Chu Phàm vị này thuộc hạ tránh mà không thấy, nhưng có thể trở lên mập như vậy, trừ Đông Môn Suy Địch còn có thể là ai? Vì lẽ đó Chu Phàm một cái liền nhận ra. Bằng các ngươi cũng muốn bắt ta? Thi Giác Nguyên sắc mặt âm lãnh nói, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Đoan Mục Tiểu Hồng bước ra một bước nhíu mày nói, đừng nói có Đoan Mục Tiểu Hồng tại, liền tính Đoan Mục Tiểu Hồng không tại, Thi Giác Nguyên cũng trốn không được. Đại tiên sinh, như thế tặc tử chỗ nào cần phải ngươi tự mình xuất thủ? Đông Môn Suy Địch cười ha ha nói, ta đến là được. Đông Môn Suy Địch ý tứ rất đơn giản, ngươi cũng không phải người trong quan trường, bắt thi Giác Nguyên công lao còn không bằng giao cho hắn. Ta thừa nhận ta trốn không được, nhưng ta chết cũng sẽ không để các ngươi bắt được, thậm chí ta chết có thể kéo đến số ít 10 phường người chôn cùng. Thi Giác Nguyên cười như điên nói, không tin các ngươi thử nhìn một chút. Hắn quần áo vỡ vụn, trong thân thể tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người đang dãy rủa, những này đầu người đều là thu nhỏ mấy lần, khảm nạm tại trong thân thể của hắn, lộ ra rất quái dị. Thi Lô Thiên Ma Thuật. Tiểu Phật tử Quốc sư Tuệ Nguyên Hòa thượng ngạc nhiên biến sắc. Đây là một loại cực kỳ tà ác quỷ tu bí thuật, một khi người tu luyện chết đi, bên trong đầu người đều sẽ từng cái nổ tung, vỡ thành vô số oan hồn tàn phá bừa bãi một chỗ, cái này oan hồn quán trú người tu luyện huyết khí thần, rất khó ngăn cản được. A Di Đà Phật. Đại Phật tử Quốc sư Tuệ Hư sắc mặt trầm xuống, nghe đồn hoạt tử thi chủ tu luyện bực này bí thuật, không nghĩ tới là thật. Đông Môn Suy Địch nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn tự hỏi so thi Giác Nguyên muốn mạnh, nhưng hắn hiện tại khỏe mắt nhảy lên, ho khan nói, "Lại tiên sinh, vẫn là ngươi tới đi." Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là chế trụ thi Giác Nguyên, không cho hắn chết đi, nhưng muốn chế trụ thi Giác Nguyên, không cho hắn tự bạo, liền tính bọn hắn đồng loạt ra tay đều khó mà làm được. Giống như thi Giác Nguyên loại tu sĩ này, nếu như hắn muốn tự bạo, chỉ là một ý niệm sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu là không có một điểm bản sự, lại thế nào dám đến kính đô đến? Thi Giác Nguyên cười như điên nói, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn có vài chục phường người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a. Muốn là không muốn, vậy liền để ta rời đi. Từ các nơi tới tu sĩ chỉ là đứng ở bên ngoài. Có Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Nghi Loan Ti đại ti thủ Đông Môn Suy Địch tại, tự nhiên không tới phiên bọn hắn lên tiếng. Đông Môn Suy Địch vừa tức vừa gấp, thật vất vả gặp phải có thể bắt được thi Giác Nguyên cơ hội, không nghĩ tới thi Giác Nguyên lại có thể còn có được loại thủ đoạn này, mấy chục cái phường thị, muốn sơ tán đám người căn bản không có khả năng sự tình. Nếu là thật bị thi Giác Nguyên hủy mấy chục phường, cái kia không khỏi quá nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, hy vọng Đoan Mục Tiểu Hồng nghĩ biện pháp. Ngươi có thể đi, sẽ không có người cả ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói. Thi Giác Nguyên hai tay kết ấn, hắn thân thể tản ra huyết vụ, chỉ cần thuật pháp hoàn thành, ai cũng tìm không thấy hắn, hắn nhìn về phía Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Chu Phàm, hôm nay ban cho, ta ghi nhớ, ta sẽ để cho Hoạt Tử Thi đến Hàn Bắc Đạo đi cho ngươi đưa lên một món lễ lớn." Hoạt Tử Thi mặc dù kém chút hủy diện, nhưng tốt xấu chậm lại, đối với tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ cụ thể tin tức, Thi Giác Nguyên há lại sẽ không biết, hắn được đến những này tin tức thời điểm, liền đã biết rõ cái này Hàn Bắc Đạo chủ chính là đơn mới gặp qua cái kia tiểu tu sĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới cái kia tại dưới tay hắn chật vật chạy trốn tiểu tu sĩ thực lực sẽ tăng trưởng đến nhanh như vậy. Hôm nay lần thứ hai gặp mặt đem hắn ép chật vật như vậy. Đối với Thi Giác Nguyên uy hiếp ngữ điệu, Chu Phàm mặt lộ cổ quái cười. Cái này cười để Thi Giác Nguyên cảm thấy không hiểu đấu, hắn không lý do có chút hoảng hốt, bất quá hắn thuật pháp đã hoàn thành, huyết vụ đem hắn che đậy. Chương 1567. Bắt sống Thi Giác Nguyên. Chương 1567. Bắt sống Thi Giác Nguyên có một số việc nói ra rất quỷ dị. Thi Giác Nguyên cho là mình rời đi, nhưng hắn vẫn là đứng tại chỗ, hai tay không ngừng kết ấn, con mắt mở mịt vô thần, đồng thời miệng ra uy hiếp ngữ điệu. Đông môn suy địch cùng hai vị quốc sư đại nhân đều là sửng sốt một chút, bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn bị ta huyễn thuật chế trụ, nhưng ta chống đỡ không được bao lâu, các ngươi nghĩ biện pháp vây khốn hắn, muốn là loại kia liền tính hắn tự bạo đều không thể tổn thương đến mấy chục phường biện pháp, nhanh. Đoan Mục Tiểu Hồng nhanh tiếng nói ra, đừng công kích hắn, nếu không hắn liền sẽ phản ứng lại biết mình lâm vào huyễn thuật bên trong. Ở đây đám người lúc này mới phản ứng lại. Muốn ngăn chặn Thi Lô Thiên Ma thuật, vạn vật khu ma ấn có thể làm được. Tiểu Phật tự tuệ nguyên thân thể một cái chớp mắt, hắn đã đến Thi Giác Nguyên trước mặt, thân thể phát ra kim sắc quang mang, hắn không ngừng kết xuất từng cái đại thủ ấn, từng đạo kim quang từ hắn thân thể tản ra, "Tuệ hư sư minh, một mình ta vạn vật khu ma ấn khẳng định không đủ, mau tới giúp ta." Loại thời điểm này, Phật tự chi tranh cũng phải tạm thời buông xuống. Đại Phật tự tuệ hư cũng là thân thể tung bay, đến Thi Giác Nguyên trước mặt, giống như tiểu Phật tự tuệ nguyên dạng kia thi triển thuật pháp. Rất nhanh hai cái kim sắc huyền ảo Phật ấn ngưng tụ mà thành, đánh vào Thi Giác Nguyên trên thân. Thi Giác Nguyên toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang, hắn hai mắt từ mở mịt trở nên linh động. Hắn lập tức phản ứng lại chuyện gì xảy ra, gầm thét lên tiếng. Chỉ là đừng nói hắn thi Lô Thiên Ma thuật, liền xem như toàn thân chân nguyên đều bị hai cái quốc sư liên thủ thi triển vạn Phật khu ma ấn phong cấm, liền tính muốn chết cũng khó. Đông môn suy địch thấy đại công cáo thành, hắn cười ha ha, hắn cái kia khổng lồ mập bàn tay chỉ là tùy ý rối ra, liền giống như diều hâu bắt gà còn đem Thi Giác Nguyên bắt lên, chư vị đa tạ, sau này trở về, ta khẳng định chi tiết bẩm báo, sẽ không thiếu các ngươi công lao. Đông môn suy địch trong nội tâm đương nhiên cao hứng, hắn toàn bộ hành trình không có xuất thủ tương đương với lấy không một cái công lao. Hai vị quốc sư mặt lộ vẻ mệt mỏi khẽ lắc đầu, hai người bọn họ mặc dù là cao quý quốc sư, nhưng thực lực so với Thi Giác Nguyên vẫn là kém một chút, liền tính hai người đồng loạt ra tay thuận lợi phong cấm Thi Giác Nguyên một thân tu vi, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt. Thi Giác Nguyên đi qua ban đầu bị phẫn gầm thét, hiện tại triệt để nhắm hai mắt lại, không nói tiếng nào, Đoan Mục Tiểu Hồng đi tới nói, "Đông môn đại nhân, ta cùng ngươi cùng nhau đi thẩm vấn hắn." "Đại tiên sinh lời ấy chính hợp ý ta." Đông môn suy địch cười nói, kỳ thật liền tính Đoan Mục Tiểu Hồng cũng nói, hắn cũng sẽ dạng này yêu cầu. Bởi vì lần trước bọn hắn phí như thế nhiều tâm tư, kém chút tiêu diệt Hoạt Tử Thi, cuối cùng mặc dù sắp thành lại bại, nhưng bọn hắn cũng tra ra rất nhiều không giống bình thường sự tình, đồng thời chỉ hướng Kinh Đô. Vạn nhất Thi Giác Nguyên nói ra cái gì kinh thiên động địa tin tức, chỉ là bằng hắn Đông môn suy địch một người có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này, có thư viện đại tiên sinh tại, vậy liền không sợ. "Chu đại nhân, là ngươi phát hiện Thi Giác Nguyên, ngươi cũng cùng một chỗ tới đi." Đông môn suy địch nói. Chu Phàm liền cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Đông môn suy địch cùng một chỗ áp lấy Thi Giác Nguyên đi, tu sĩ khác cũng là nhao nhao tản đi. Nghi Loan Ti võ giả lưu lại quét dọn chiến trường. Hai vị quốc sư đồng dạng tách ra rời đi, giống như vừa rồi hợp tác chưa từng xảy ra đồng dạng. Đông môn suy địch dẫn theo Thi Giác Nguyên, hắn ngồi vào chính mình chuyên môn thanh đồng phù xe, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cũng ngồi tới. Cái này thanh đồng phù xe là vì Đông môn suy địch đặc thù định chế, cũng là Nghi Loan Ti tổng phủ lớn nhất phù xe, chịu trọng lực đương nhiên không có vấn đề, mấu chốt không gian muốn cũng đủ lớn, nếu không chứa đựng Đông môn suy địch bực này trọng tải người cũng quá sức. Dù là lớn nhất phù xe, Đông môn suy địch một người cũng chiếm cứ một nửa không gian. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi vào tới vẫn là có vẻ hơi chật hẹp. Đông môn suy địch vén màn cửa lên, tổng phủ một cái tu sĩ lập tức đối Đông môn suy địch không mình hành lễ. Toàn thành giới nghiêm, phòng ngừa Hoạt Tử Thi nháo sự. Đông môn suy địch trầm giọng nói, Thi Giác Nguyên bị bắt đến, nhưng Hoạt Tử Thi khẳng định còn có người tại Kinh Đô, loại chuyện này không thể không đề phòng. Tên tu sĩ kia lập tức lĩnh lệnh rời đi. Phù xe lúc này mới chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng tổng phủ phương hướng mà đi. Phù xe chung quanh còn có Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ tại cảnh giới. Kỳ thật có Chu Phàm ba người bọn họ tại, liền tính Hoạt Tử Thi được đến tin tức, cũng không có khả năng dám đến chịu chết. Đông môn suy địch buông xuống đèm, hắn lúc này mới nhìn về phía một mực nhắm mắt trầm mặc Thi Giác Nguyên cười nói, "Thi Giác Nguyên nha, Thi Giác Nguyên, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à?" Thi Giác Nguyên mở mắt, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, "Là ngươi đối ta sử dụng huyễn thuật, nếu không phải chúng như thế lợi hại huyễn thuật, hắn lại như thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh như thế?" Hắn một đời kinh lịch phong phú, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy huyễn thuật, hắn lại có thể tại chân nguyên bị phong ấn lại, mới tại huyễn thuật bên trong đi ra ngoài. "Không phải ta." Chu Phàm lắc đầu nói, "Là ta thi triển huyễn thuật." Đoan Mộ Tiểu Hùng nói. Thi Giác Nguyên chán nản nói, "Không nghĩ tới ngươi còn có bực này lợi hại huyễn thuật." Đông môn suy địch cũng là mắt lộ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết Đoan Mục Tiểu Hồng có tu huyễn thuật. Trên thực tế Đoan Mục Tiểu Hồng cũng xác thực không hiểu huyễn thuật, hắn là thay Chu Phàm đánh nghiệm trợ. Huyễn thuật tự nhiên là Chu Phàm lợi dụng Vương Chi Quỷ Tượng thi triển, hắn không muốn để cho người biết hắn có dạng này một tấm lợi hại át chủ bài, chỉ có thể dùng truyền âm nhập mật thuật pháp để đại tiên sinh thay hắn nghiệm hộ. Thậm chí tại gặp phải Thi Giác Nguyên đệ nhất mấy mắt, hắn liền một nửa thực lực đều không có thi triển đi ra, chỉ là muốn ngăn chặn Thi Giác Nguyên. Nếu không chỉ bằng vào Thi Giác Nguyên bất tử cảnh thực lực, liền xem như quỷ tu, cũng không có khả năng trên tay hắn trèo chống quá lâu. Đương nhiên Chu Phàm cũng có chút vui mừng chính mình không nghĩ muốn giết chết Thi Giác Nguyên, bằng không Thi Giác Nguyên sử dụng cái kia Thi Lô Thiên Ma thuật tự bạo, hắn khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng trong thành người liền hàm. Hắn trước đó cũng không có khả năng biết rõ Thi Giác Nguyên tu luyện như thế độc ác liều mạng thuật pháp, hắn vô ý thức muốn ẩn giấu thực lực, liền thi triển huyền thuật đều là áp dụng mưa xuân trau chuốt không tiếng động biện pháp, đang đánh nhau bên trong lặng yên không một tiếng động dần dần ảnh hưởng Thi Giác Nguyên, vì chính là đầy đủ bí ẩn. Kỳ thật nếu không phải đại tiên sinh bọn hắn không có biện pháp, hắn cũng sẽ không để chính mình huyền thuật bạo phát đi ra. Hắn cẩn thận như vậy là bởi vì hắn gặp phải Thi Giác Nguyên nháy mắt, cảm thấy cả kiện sự tình có chút không ổn, tựa hồ là có người nào dẫn đạo hắn phát hiện Thi Giác Nguyên. 86 hoàng tử. Hắn không dám khẳng định có hay không có quan hệ, nếu như cùng 86 hoàng tử có quan hệ, cái kia 86 hoàng tử ý đồ là cái gì? Muốn dẫn Thi Giác Nguyên tới giết hắn? Có chút không đúng, hiện tại có rất nhiều người biết hắn là bất tử cảnh, liền tính dẫn tới Thi Giác Nguyên, tại loại này tình hình dưới, Thi Giác Nguyên muốn ngay lập tức khẳng định là thoát đi. Cho nên đối phương ý đồ càng có thể là lợi dụng hắn đến ngăn chặn Thi Giác Nguyên, từ đó chờ đại tiên sinh bọn hắn đến về sau, bắt được Thi Giác Nguyên. Vì cái gì muốn bắt được Thi Giác Nguyên đâu? Chu Phàm nhìn về phía Thi Giác Nguyên, trong lòng hắn có chút không hiểu, cũng không thể là muốn đưa một phần thiên đại công lao cho bọn hắn. Các ngươi sẽ hối hận bắt được ta. Thi Giác Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt đều tràn ra ngoài. Chương 1568. Liên lụy chương 1568, liên lụy Thi Giác Nguyên đang cười, Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau. Thi Giác Nguyên, ngươi điên rồi sao? Đông Môn Suy Địch có chút bất khả tư nghị nói, chúng ta tại sao muốn hối hận? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Thi Giác Nguyên nhưng không có trả lời ý tứ. Chờ ngươi đến tổng phủ, ngươi muốn là dạng này thái độ, có ngươi đau khổ chịu. Đông Môn Suy Địch mặt lạnh cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng hoạt tử thi chủ sao? Ngươi bây giờ chỉ là cái bị phong ấn thực lực phế vật. Vậy ta liền đợi đến Đông Môn đại nhân thủ đoạn. Thi Giác Nguyên mặt lộ khinh thường nói, Chu Phàm, ngươi lại như thế nào gặp phải hắn? Đoan Mục Tiểu Hưng hỏi. Thi Giác Nguyên cũng nhìn về phía Chu Phàm. Ta là đi dự tiệc rượu, đi ra nhìn thấy hắn cùng cái kia hai cái thiên quyệt minh người đánh lên. Ngươi đi dự ai tiệc rượu? Thi Giác Nguyên ánh mắt âm lãnh hỏi. Đông Môn Suy Địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm. Cái này không thể nói cho ngươi. Chu Phàm lắc đầu nói, bởi vì sự tình liên quan 86 hoàng tử, muốn là sau đó 86 hoàng tử vì vậy mà xảy ra chuyện, vậy hắn phiền phức liền lớn. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy trốn hay sao? Thi Giác Nguyên cười nói. Cẩn thận một chút trung quy không có sai. Chu Phàm nói, ngươi vì sao lại cùng hai cái thiên quyệt minh tu sĩ đánh lên? Ta cũng không biết bọn hắn lên cơn điên gì, lại dám tập kích ta. Thi Giác Nguyên sắc mặt rất khó nhìn. Hai người kia hiển nhiên nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mà hắn lại có thể không có phát hiện, đây là một cái nhằm vào hắn cả bẫy, nếu không hai người kia sẽ không đột nhiên xuất thủ. Hay hoặc là nói không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào. Thi Giác Nguyên hoài nghi, Chu Phàm xuất hiện tại phụ cận cũng không phải là cái gì trùng hợp, nếu không phải Chu Phàm cùng Thiên Quyệt Minh hợp tác, chính là Chu Phàm bị dẫn tới. Hắn có thể trở thành đại ngụy xếp hạng thứ nhất tà ác tổ chức hoạt tử thi thủ lĩnh, tuyệt không phải cái gì người ngu, trong đó then chốt chỉ là hơi tưởng tượng liền minh bạch. Chỉ là đáng tiếc Chu Phàm không chịu nói hắn là đi gặp ai. Đông Môn Suy Địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cũng mơ hồ phát giác được việc này không đơn giản. Chúng ta tại bốn phía tìm ngươi, ngươi lại dám đến Kính Đô đến, ngươi đến Kính Đô là cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng nhíu mày hỏi. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường an toàn nhất. Thi Giác Nguyên lạnh lùng nói, Kính Đô vì cái gì không thể tới? Không đúng. Chu Phàm lắc đầu nói, lời này ngươi lấy ra lừa gạt ngươi hoặc tử thi trương buồn buồn hay là có thể, đại ngụy như thế lớn, đối ngươi loại người này an toàn nhất địa phương hẳn là trốn ở hoang dã bên ngoài hoặc trốn ở một cái trong thành thị nhỏ. Chu đại nhân nói rất có đạo lý, ngươi đến Kính Đô khẳng định là có mưu đồ. Đông Môn Suy Địch trầm mặt nói, vậy các ngươi cứ việc đoán đi thôi. Thi Giác Nguyên lại nhắm mắt lại, không nói một lời. Thẳng đến Thanh Đồng phù xe tiến vào tổng phủ, Thi Giác Nguyên cũng không còn mở miệng. Bốn người từ phù xe xuống, Đông Môn Suy Địch tự mình áp lấy Thi Giác Nguyên đi trước một bước. Chỉ còn lại Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng lúc, Chu Phàm mới nói khẽ, ta hôm nay thấy là 86 hoàng tử. Hắn không hướng Thi Giác Nguyên lộ ra, nhưng đương nhiên sẽ không giấu giếm Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Đông Môn Suy Địch, kỳ thật dạng này sự tình muốn tra cũng không có tra. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng biết Chu Phàm khẳng định là đi gặp một vị nào đó hoàng tử, nhưng không biết là vị nào hoàng tử, hắn khẽ gật đầu biểu thị biết rõ. Muốn là không có việc gì, ta đi về trước. Chu Phàm lại nói, đây là Nghi Loan Ti tổng phủ, Đông Môn Suy Địch chưa hẳn nguyện ý Chu Phàm tham dự việc này, Chu Phàm cũng không muốn dính líu việc này, hắn thấy Đông Môn Suy Địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng coi trọng như vậy Thi Giác Nguyên, việc này khẳng định không đơn giản. Hắn muốn bàn giao sự tình trên xe cũng toàn bộ nói ra, không cần thiết lưu lại nữa. Đoan Mục Tiểu Hồng đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối. Chu Phàm từ tổng phủ đi ra, gọi một chiếc xe ngựa, bàn giao phu xe tiện hắn đến thư viện, hắn trong xe liền rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng cả kiện sự tình, Thi Giác Nguyên nếu như không có nói dối, cái kia hai cái thiên quyệt mình tu sĩ rõ ràng không phải là đối thủ của Thi Giác Nguyên, lại dám ra tay với Thi Giác Nguyên, không phải muốn gây nên hắn chú ý lại là vì cái gì? Đương nhiên cũng có khả năng là sự tình có trùng hợp, chưa chắc là muốn gây nên hắn chú ý, mà là muốn gây nên Kính Đô tu sĩ chú ý, mục đích chính là muốn diệt trừ Thi Giác Nguyên. Nhưng cái kia hai cái thiên quyệt minh tu sĩ, lại như thế nào có thể xác nhận Thi Giác Nguyên giết chết bọn hắn về sau, nhất định có cao thủ có thể đuổi tới ngăn cản Thi Giác Nguyên rời đi. Lúc ấy nếu không phải hắn tại, Thi Giác Nguyên liền chạy đi, hay hoặc là bọn hắn muốn là còn hậu chiêu, chỉ là gặp hắn đến, hậu chiêu cũng không cần. 86 hoàng tử sẽ có vấn đề sao? Khả năng rất lớn có vấn đề, bởi vì cái này cũng muốn thiết trí hoàn mỹ, đầu tiên liền muốn hẹn hắn đến thi giáp nguyên tại phụ cận, mà Linh Lung tiểu lâu là 86 hoàng tử hẹn hắn. Trừ phi có người đề nghị 86 hoàng tử đem gặp mặt địa điểm để ở chỗ này. Nếu như 86 hoàng tử có vấn đề, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không tiếp tục nghĩ tiếp, loại này hoài nghi vô dụng, 86 hoàng tử cũng sẽ không nhận. Mấu chốt là thi giáp nguyên bị bắt lại về sau, hắn hiển nhiên là bị liên lụy đi vào. Chớp mắt lại qua 2 ngày, 2 ngày này gió êm sóng lặng, ít nhất Chu Phàm không có nghe được cái đại sự gì phát sinh, hắn bất đắc dĩ thở dài, muốn là tại Hàn Bắc Đạo, hắn tin tức cũng sẽ không như thế bế tắc, liền tính Hàn Bắc Đạo chủ phụ bên kia tin tức không được, hắn cũng có thể dựa vào tiểu quyền đại tiên giáo. Đương nhiên hắn cũng không dám tại kính đô loại này đại ngụy cơ quan hành chính trung ương chỗ phát triển tín đồ. Hắn không có tìm đại tiên sinh hỏi thăm chuyện này, bởi vì muốn là thăm dò được không nên biết rõ sự tình, với hắn mà nói, chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt. Hắn muốn tận lực không đếm xỉa đến, thậm chí 2 ngày này hắn đều không tiếp tục đi dự hoàng tử mời, mà là chuyên tâm lưu tại thư viện tu luyện. Ngày thứ 3 sáng sớm, Đoan Mục Tiểu Hồng hay là tìm được Chu Phàm. "Đợi chút nữa chúng ta tiến cung một chuyến." Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói. "Tiến cung làm cái gì?" Chu Phàm hỏi. "Thì giác nguyên nhận tội." Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "Ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, chờ tiến cung ngươi tự sẽ minh bạch, để ngươi tiến cung là bởi vì thi giác nguyên là ngươi bắt, đây là trong nội cung yêu cầu." Chu Phàm không tiếp tục hỏi. Không đến bao lâu, thanh đồng phù xe chuẩn bị kỹ càng, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cùng một chỗ ngồi lên phù xe, dọc theo thiên cảnh đường cái một đường thẳng đến, sáng sớm đường phố người đến người đi, nhưng ở giữa phù xe đạo hạnh người không thể chiếm dụng, vì lẽ đó phù xe thông hành không trở ngại. Thi giác nguyên nhận tội, hắn có thể hay không nói dối? Chu Phàm nhìn xem đường cái bên ngoài, hắn mở miệng hỏi. "Sẽ không." Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, "Hắn là lấy đạo tâm phát thệ nhận tội. Giống như hắn dạng này người, hẳn là sẽ không tùy tiện nhận tội, tổng phủ bên kia dùng biện pháp gì?" Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, "Nhận tội nội dung tạm thời không thể hỏi, nhưng những này nói ra nên vấn đề không lớn. Chúng ta cái gì cũng không làm, hắn là tự nguyện nói ra." Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, "Thi Giác Nguyên là tự nguyện nói ra? Cái này sao có thể? Thi Giác Nguyên vì cái gì tự nguyện nói ra?" "Ngày đó ta cùng Đông Môn đại nhân cùng một chỗ thẩm vấn hắn, hắn cái gì cũng không chịu nói, thẳng đến Đông Môn đại nhân muốn đem tổng phủ hình cụ đều cho hắn dùng tới lúc, hắn mở miệng." Chương 1569. Huyền Hoa Điện chương 1569, Huyền Hoa Điện hắn nói nếu như dám đối với hắn dùng hình, hắn chết cũng sẽ không nhận. Đoan Mục Tiểu Hồng cao mày nói, "Đông Môn đại nhân liền nói không dùng hình ngươi cũng sẽ không nhận, ta vì cái gì không dùng hình?" Hắn nói có thể ước định, chỉ cần chờ 2 ngày thời gian, nếu như 2 ngày thời gian đi qua, hắn còn tại Nghi Loan Ti tổng phủ, hắn liền đem chúng ta muốn biết nói hết ra, nhưng trước đó, chúng ta không thể đối với hắn dùng hình. Đông Môn đại nhân hoài nghi hắn muốn kéo dài thời gian, muốn đối với hắn dùng hình. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "Ta cảm thấy hắn chưa hẳn đang nói dối, ta hỏi hắn có nguyện ý hay không như vậy lập xuống đạo thể, 2 ngày thoáng qua một cái, nếu như hắn còn tại Nghi Loan Ti tổng phủ, liền muốn đem tất cả nói ra, đồng thời không được kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Về sau hắn sảng khoái đáp ứng, tại chỗ lập xuống đạo thể. Hắn là cho rằng trong 2 ngày này sẽ có người có thể đem hắn cứu ra ngoài sao?" Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi. "Đến mức thi giác nguyên lập xuống đạo thể có thể là vì đạo tâm phản vệ mà chết đi, cái này khả năng là không có, bọn hắn bắt được thi giác nguyên muốn thông qua đạo thể chết đi là rất dễ dàng sự tình, chỉ là như vậy chết, hắn cái kia thi lô thiên ma thuật bị phong ấn lại, hắn chết liền không có ý nghĩa. Thi giác nguyên hẳn không phải là muốn tự sát. Ta cùng Đông Môn đại nhân cũng là nghĩ như vậy." Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta liền cùng Đông Môn đại nhân thương lượng, thay phiên nhìn xem thi giác nguyên. Đương nhiên vì để tránh cho bởi vì ta rời đi thư viện, xuất hiện lần nữa thư viện bị tập sự tình, ta tại thư viện làm chu đáo chặt chẽ an bài. Cái kia có người tới cứu hắn sao?" Chu Phàm hỏi, "Nếu có khẳng định chưa cứu được đến, bằng không liền không có thi giác nguyên nhận tội đến tiếp sau. Nghi Loan Ti tổng phủ tuyệt đối là kính đô an toàn nhất mấy cái địa vị một trong, hoặc tử thi muốn đem thi giác nguyên cứu ra, căn bản là không có khả năng sự tình." "Không có, 2 ngày này kính đô lớn nhỏ thế lực đều biết chúng ta bắt thi giác nguyên, tới tìm hiểu tin tức ngược lại không ít, đại đa số chúng ta đều chặn trở về, nhưng có chút thế lực có tư cách biết rõ một chút tình huống, chúng ta cũng sẽ chi tiết báo cho." Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "Trong đó tam tướng cầm đầu quan văn yêu cầu Nghi Loan Ti tổng phủ đem thi giác nguyên giao cho bọn hắn." "Lý do đâu?" Chu Phàm hỏi. "Hoặc tử thi sự tình không phải hẳn là từ Nghi Loan Ti tổng phủ phụ trách sao? Đối tà ác tổ chức đả kích là Nghi Loan Ti chức trách, quan văn lại có thể yêu cầu Nghi Loan Ti tổng phủ giao ra thi giác nguyên." Bọn hắn đưa ra lý do rất nhiều, chủ yếu nhất một đầu là hoặc tử thi tàn bạo, lấy hiến tế làm chủ tới tu luyện không cho phép quỷ đạo bí thuật, cũng không biết giết hại bao nhiêu đại ngụy con dân tính mệnh, bản án trọng đại, đã vượt quá Nghi Loan Ti tổng phủ chức trách, hẳn là giao ra từ hình bộ, kính cung, Nghi Loan Ti tam phương hội thẩm. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "Bất quá bị Đông Môn đại nhân cường ngạnh chặn trở về." Chu Phàm trong lòng nở nụ cười. Đông Môn suy địch là sợ người khác phân hắn công lao, hắn đương nhiên không muốn tam tướng nhúng tay. "Ta cũng không đồng ý, bởi vì thi giác nguyên muốn là rời đi Nghi Loan Ti tổng phủ, vậy cái này đạo thể như vậy hết hiệu lực, nghe nói tam tướng cũng phục, còn thượng tấu cho thánh thượng, chỉ là thánh thượng không để ý tới." Đoan Mục Tiểu Hồng nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc lên, "Chặn những người này trở về, ta cùng Đông Môn đại nhân thay phiên trông coi thi giác nguyên. Lúc đầu cho rằng 2 ngày này khẳng định sẽ có sự tình gì phát sinh, sẽ có người tới cứu thi giác nguyên, ai biết, căn bản cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, đến đêm qua, thời gian vừa tới, thi giác nguyên hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói ra." Chu Phàm không hỏi nói cái gì, Đoan Mục Tiểu Hồng đều nói đợi chút nữa liền sẽ biết rõ, hắn chỉ là lộ ra vẻ suy tư, không có người tới cứu Thi Giáp Nguyên, trên thực tế tổng phủ có đại tiên sinh các ngươi tại, Thi Giáp Nguyên căn bản không có khả năng từ bên trong đi ra. Thi Giáp Nguyên cũng hẳn là biết rõ, vậy hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Đây cũng là mới đầu ta muốn không rõ địa phương, ta đặc biệt tại hắn bàn giao tất cả sau hỏi hắn, mới biết được hắn vì cái gì làm như vậy. Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói. Chu Phàm nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng, muốn biết đáp án. Thi Giáp Nguyên nói có người đã từng nói, nếu như hắn bị bắt lại, vậy khẳng định có thể cứu hắn đi ra, hiện tại tất nhiên không có người cứu hắn, vậy hắn liền không có thay cái kia người giữ bí mật cần thiết. Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Chu Phàm trong lòng nghĩ cái kia người là ai? Hai người giữa lúc trò chuyện, kính cung đến, bọn hắn thuận lợi thông qua kiểm tra, thanh đồng phù xe trực tiếp tiến vào kính cung, tại kính cung Huyền Hòa Điện dừng lại. Đoan Mục Tiểu Hồng mang theo Chu Phàm tiến vào Huyền Hòa Điện, nhìn thấy mặt mày ủ rũ Đông Môn Suy Địch, hắn không ngừng dùng khăn tay trắng bôi cái trán mồ hôi. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, Thi Giáp Nguyên nhận tội, đây cũng là một cái công lớn, vì cái gì Đông Môn Suy Địch giống như đại nạn lâm đầu đồng dạng. Đại tiên sinh, ngươi có thể đến. Đông Môn Suy Địch giống như một cái di động viên thịt lan tới, hắn muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, ta liền nên để bọn hắn đem Thi Giáp Nguyên nâng đi, ta làm việc này thật sự là quá ngu. Đông Môn Suy Địch mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận. Đông Môn đại nhân, ngươi đang sợ cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt bình tĩnh nói. Đông Môn Suy Địch vẻ mặt đau khổ, hắn không muốn nhiều lời, hắn hiện tại muốn rũ sạch cũng muộn, hắn chỉ là chuyển qua nơi hẻo lánh một cái chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị giống như dĩ vãng dạng kia làm một cái ẩn thân người, chỉ là lần này muốn làm ẩn thân người vậy liền không có dễ dàng như vậy. Rất nhanh Tam tướng đi đến. Đây là Chu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Tam tướng, hai người mắt có chút hiếp. Tam tướng không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là sụ mặt ngồi vào chủ điện bên hông chỗ ngồi kế bên, giống như một nhân đồng dạng. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cũng tìm vị trí ngồi xuống, Chu Phàm nhìn xem Tam tướng ngồi xuống vị trí, tâm tình của hắn có chút ngạc nhiên, Tam tướng không ngồi chủ vị, cái kia chủ vị là lưu cho ai không cần nói cũng biết, xưa nay không để ý tới sự tình thánh thượng lại có thể muốn đích thân hỏi đến việc này. Tam tướng sau khi đi vào, lần lượt có hơn 10 quan viên tiến vào trong điện, Trần Trừng cũng ở trong đó, cái này hơn 10 quan viên không phải lục bộ chủ quan chính là giống như Trần Trừng dạng này thân ở quan trọng vị đại quan. Trong điện nhân số đến hơn 20 cái về sau, liền không có lại tăng thêm. Không có người nói chuyện, đều chỉ là trầm mặc kiên nhẫn chờ lấy. Đại Ngụy Thiên tử đi đến, phía sau hắn đi theo là Thiệt Công Công. Chu Phàm vụng trộm dò xét một cái Đại Ngụy Thiên tử, nhưng khó mà từ Đại Ngụy Thiên tử trên mặt biểu lộ nhìn ra quá nhiều đồ vật đến. Đại Ngụy Thiên tử ngồi tại chủ vị về sau, hắn nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên hông là Thiệt Công Công, đem người dẫn tới. Thiệt Công Công thanh âm trầm giọng nói, có hai cái thị vệ đem Thi Giác Nguyên áp tới. Thi Giác Nguyên vẫn nhìn trong điện như thế nhiều người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đại Ngụy Thiên tử trên thân, hắn không ý kỵ tí nào cười nói, nghĩ không ra ta cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột, rốt cục nhìn thấy thiên nhan, vậy hôm nay chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Lớn mật. Thiệt Công Công mặt lạnh, ngươi cái này tiện phôi, cho rằng đây là nơi nào? Thánh thượng không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền không cho phép nói chuyện. Ta cái này liền chết người đều không sợ, còn sợ ngươi uy hiếp sao? Thi Giác Nguyên bẽ ngươi nói, ta muốn nói chuyện, ngươi còn được. Ngươi muốn là lại nói tiếp, ta liền để ngươi biết rõ, trên đời có rất nhiều chuyện so chết càng đáng sợ. Thiệt Công Công sắc mặt âm lãnh nói. Thi Giác Nguyên trầm mặc, hắn nhìn xem Đại Ngụy Thiên tử, chờ Đại Ngụy Thiên tử mở miệng hỏi lời nói. Chương 1570. Hoạt tử thi thủ lĩnh chương 1570. Hoặc tử thi thủ lĩnh ngươi đem ngươi đã từng nhận tội sự tình lặp lại lần nữa cho đang ngồi người biết. Đại Ngụy Thiên tử cao cao tại thượng, nhìn xem Thi Giác Nguyên nói, liền xem như bất tử cảnh tu sĩ, cũng không thể đặt ở trong mắt của hắn. Thánh thượng, ta tất nhiên nói một lần, cần gì phải muốn ta nói lại lần nữa đâu. Thi Giác Nguyên cúi đầu cười nói, sự tình nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là dạng kia, hoặc tử thi chân chính thủ lĩnh không phải ta, mà là 17 hoàng tử. Trong điện không hiểu rõ tình hình quan viên phát ra một trận xôn xao âm thanh, Chu Phàm cũng đồng dạng là mặt lộ ngạc nhiên, hoặc tử thi thủ lĩnh là 17 hoàng tử. Cái kia hoàng hậu con vợ cả tự khoe là chính thống người thừa kế 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi lại là liên hệ với nhau. Trong chủ điện chỉ có trước thời hạn biết được việc này Tam tướng, Đoan Mục Tiểu Hồng rất ít mấy người, cũng duy chỉ có bọn hắn bảo trì coi như bình tĩnh sắc mặt. Đông Môn Suy Địch trong lòng một trận phát khổ, Thi Giáp Nguyên nhận tội về sau, hắn vẫn tại hối hận, tham dự tiến loại chuyện này thật sự là gặp vận rủi lớn, vô luận 17 hoàng tử sẽ hay không bị xử trí, sau đó thánh thượng sẽ như thế nào nhìn hắn cái này tra ra loại sự tình này người. Lúc đầu Thi Giáp Nguyên vừa nhận tội, hắn liền cùng Đoan Mục Tiểu Hồng thương lượng, nói chuyện này chỉ có thể báo cho thánh thượng, Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không có phản đối. Nhưng người nào biết thánh thượng biết rõ về sau, cũng không biết ôm loại nào tâm tư, lại có thể muốn đem việc này công khai. Điều này càng làm cho Đông Môn Suy Địch lo lắng bất an, hắn xưa nay nhắc gan, hiện tại càng là nín thở, rất sợ thánh thượng chú ý tới hắn. Yên lặng. Thiệt Công Công quát lên. Tất cả mọi người là lập tức ngậm miệng lại, trong chủ điện bầu không khí khẩn trương nghiêm trọng, cái này có thể dính đến Đại Ngụy hoàng thất, thánh thượng đến tuột cùng muốn như thế nào làm? 50 năm trước, ta bất quá là một cái bình thường hơi có thiên phú võ giả, nhưng bởi vì phạm một chút sự tình, biến thành tội phạm, chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Thi Giác Nguyên chậm rãi nói, lúc này có người tìm được chúng ta, nói cho chúng ta một cái tân sinh cơ hội. Ta cùng một đám tội phạm liền gia nhập cái tổ chức kia, bọn hắn cho chúng ta một môn công pháp, cùng ta cùng nhau tu luyện môn công pháp này, người sống xuống không đến một thành. Trên điện người lập tức minh bạch, đây cũng là một môn quỷ đạo công pháp, quỷ đạo công pháp xưa nay lấy hung hiểm tiến cảnh cấp tốc danh hiệu. Bất quá sống sót người thực lực cảnh giới đều có tiến bộ, chúng ta lại được tặng cho một môn khác công pháp cùng tài nguyên, không ngừng có người bởi vì dạng này mà chết đi, mà ta đi thẳng đến cuối cùng, cho đến nhìn thấy 17 hoàng tử, 17 hoàng tử để ta thành lập hoạt tử thi. thay hắn bí mật làm việc, mãi cho đến bị các ngươi bắt được. Ngươi là bất tử cảnh, muốn thoát ly một cái hoàng tử khống chế không phải rất dễ dàng sự tình sao? Tả tướng Diệp Cao Sơn trầm giọng nói. Đại Ngụy Thiên Tử để bọn họ chạy tới, là cho phép bọn hắn đặt câu hỏi. Ta tại sao muốn thoát ly 17 hoàng tử khống chế? Thi Giác Nguyên cười khẩy nói, không nói 17 hoàng tử đối đãi ta ân trọng như núi những ngày hư thoại, 17 hoàng tử muốn ta thay hắn làm việc, đồng dạng hắn nhưng là cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cho dù ở hoạt tử thi đã có thành tựu về sau, ta cũng không tính khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng 17 hoàng tử cùng ta vẫn là lợi ích bổ sung, ta tự nhiên nguyện ý nghe lệnh hắn. Hắn không có để ngươi lập xuống đạo thể sao? Trung tướng Vương Đạo Tử hỏi. 17 hoàng tử biết rõ lập xuống đạo thể sẽ chỉ làm ta ghi hận trong lòng, mà còn hắn cũng rất tự tin, ta sẽ không phản bội hắn. Thi Giác Nguyên nói. Đối với Thi Giác Nguyên lời này, trong điện người đều là khinh thường cười lạnh, hiện tại Thi Giác Nguyên không phải liền là phản bội 17 hoàng tử sao? Không có người lại hỏi lời nói, chỉ là chờ lấy Đại Ngụy Thiên Tử nói chuyện, có ít người trong nội tâm cũng nghĩ không thông, vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử muốn đem việc này phạm vi nhỏ công khai đến thẩm. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Thi Giác Nguyên tại trên điện nói những lời này sớm đã tại thẩm vấn bên trong lập qua đạo thể, những lời này không có giả, cái kia 17 hoàng tử. Các ngươi ở các nơi là tu luyện quỷ đạo công pháp hiến tế những người kia, đều là hắn để các ngươi làm sao? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Tất cả mọi người thẳng tắp cái lưng. Đại đa số là. Thi Giác Nguyên nói, nhưng nói tất cả đều là hắn để chúng ta làm, đây cũng là có thể. Hắn yêu cầu ta không tiếc tất cả thủ đoạn tăng cường hoạt tử thi lực lượng. Nói cách khác những này đều xem như 17 hoàng tử ngầm đồng ý, trong điện không ít người nghe đến đó trong lòng một trận hàn ý dâng lên, hoạt tử thi có thể tại rất nhiều tà ác tổ chức bên trong đứng hàng thứ nhất, trừ thực lực cường đại bên ngoài, cũng là bởi vì thủ đoạn đủ tàn nhẫn, hại chết rất nhiều vô tội người. Hàng năm đều bởi vì hoạt tử thi tu luyện quỷ đạo công pháp mà chết đi dân chúng vô tội vô số kể. Để 17 hoàng tử tiến đến. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn thoáng qua Thiệt Công Công nói. Thiệt Công Công hiểu ý, hắn ngẩng đầu hô, tuyên 17 điện hạ. Thánh thượng, đây là hoàng thất gia sự, thần thỉnh cầu lui ra. Hữu tướng Tiêu Hội ra khỏi hàng không người nói. Tả tướng Diệp Cao Sơn cùng trung tướng Vương Đạo Tử đồng dạng là như thế thỉnh cầu. Tam tướng dẫn đầu, trong điện đám đại thần đều là nhao nhao đi ra thỉnh cầu, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đều là như thế. Tất cả ngồi xuống. Đại Ngụy Thiên Tử mặt không biểu lộ nói, đây không phải gia sự, mà là công sự. Đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn là ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên. 17 hoàng tử rất mau theo Thiệt Công Công đi đến. Chu Phàm liếc một cái 17 hoàng tử, nếu như hắn là 17 hoàng tử, cái kia hẳn là tại biết rõ Thi Giác Nguyên bị bắt về sau, liền ngay lập tức chạy trốn mới đúng. Chỉ là không nghĩ tới cái này cho hắn phách lối ấn tượng 17 hoàng tử lại có thể còn lưu tại Kính Đô, đồng thời còn tại Kính Cung bên trong, chẳng lẽ hắn sẽ còn ngốc đến mức cho rằng Thi Giác Nguyên sẽ không bán đứng hắn sao? Trên đời làm sao lại có như thế ngu xuẩn người? Cái này căn bản liền không có khả năng. Bái kiến phụ hoàng. 17 hoàng tử không nhanh không chậm hướng Đại Ngụy Thiên Tử hành lễ, hắn không có nhìn bên cạnh Thi Giác Nguyên một cái, chỉ là nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử. Nguyên Diệp, ngươi nhận ra hắn sao? Đại Ngụy Thiên Tử chỉ vào Thi Giác Nguyên trầm giọng hỏi. 17 hoàng tử lúc này mới nhìn thoáng qua Thi Giác Nguyên nói, hồi phụ hoàng, người này là hoạt tử thi chủ Thi Giác Nguyên. Hắn nói ngươi là hoạt tử thi chân chính thủ lĩnh, ngươi thừa nhận sao? Đại Ngụy Thiên Tử lại hỏi. Hai phụ tử đều rất bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc tại, đám người ngược lại thần kinh căng thẳng, trầm mặc nghe lấy. 17 hoàng tử khẽ cười nói, ta muốn phủ nhận cũng vô dụng, hoạt tử thi thật là ta một tay tổ kiến. 17 hoàng tử không có bất kỳ cái gì chống chế liền thừa nhận, cái này khiến đám người lại là kinh ngạc. Đại Ngụy Thiên Tử trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vốn là thuộc về ta hoàng vị. 17 hoàng tử cười to nói, bằng không ngươi cho rằng là vì cái gì? Ngươi một mực liền không thích ta, ta những cái kia minh đệ đều một mực ngấp nghé ta hoàng vị, ta chỉ có thể bồi dưỡng mình thế lực, bằng không ta dựa vào cái gì đến cướp đoạt thuộc về ta hoàng vị? Chớ ngươi đáng thương ta sao? 17 hoàng tử trong mắt lộ ra oán độc chi ý đồ hỗn trướng, ta lúc nào hứa hẹn hoàng vị là ngươi? Đại Ngụy Thiên Tử trách cứ, vì cái gì không phải ta? 17 hoàng tử quát to, ta là chủ tử, vì cái gì không phải ta? Chương 1571, thi khôi chuyển chi thuật. Chương 1571, thi khôi chuyển chi thuật. Trong điện người đều là nín thở tĩnh khí nhìn xem hai phụ tử họ cãi lộn. Chúng ta Đại Ngụy cho tới bây giờ liền không có trưởng tử kế thừa quý củ. Đại Ngụy Thiên Tử đè nén xuống giận dữ nói, ngươi muốn làm một ý cho rằng như vậy, đó chính là ngươi vấn đề. Nguyên Diệp, ngươi điên. Vẫn luôn là như thế. 17 hoàng tử nghiêm mặt nói, chỉ là bởi vì ngươi không phải trưởng tử ngồi lên hoàng vị, mới như vậy nói, chúng ta Đại Ngụy kế thừa hoàng vị lịch đại tiên tổ đều là trưởng tử chiếm đa số, đây là ngầm thừa nhận quý củ. Ngươi thật điên. Đại Ngụy Thiên Tử có chút không cách nào tin nhìn xem 17 hoàng tử. Cái kia phụ hoàng dự định xử trí ta như thế nào? 17 hoàng tử cười nói, là muốn cho người đem ta lôi ra ngoài chặt đầu sao? Đại Ngụy Thiên Tử giận tím mặt nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Thánh thượng không thể. Tam tướng cơ hồ cùng kêu lên nói. Một chút tất cả ánh mắt đều gom lại tam tướng trên thân. Lúc đó Hiếu Thục hoàng hậu chết thời điểm, thánh thượng là đáp ứng qua nàng, vô luận 17 điện hạ làm chuyện gì, đều sẽ tha cho hắn một mạng. Trung tướng Vương Đạo Tử nhanh tiếng nói, đừng cho ta nâng nàng. Đại Ngụy Thiên Tử càng phát ra phẫn nộ nói, xuất sinh này trong tay nâng đỡ hoạt tử thi tài nguyên là thế nào đến, cái này còn phải hỏi sao? Là mẫu hậu cho ta, mẫu hậu chỉ có ta một đứa nhi tử, không giống ngươi có hơn 100 nhi tử, mẫu hậu di sản đương nhiên sẽ lưu cho ta. 17 hoàng tử khẽ cười nói, tất nhiên rằng này, ta liền không cần hết lòng tuân thủ cái kia quỷ hứa hẹn. Đại Ngụy Thiên Tử lạnh lùng nói, hổ dữ không ăn thịt con nha, thánh thượng. Tả tướng Diệp Cao Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, còn xin thánh thượng tha 17 điện hạ một mạng. Trừ tam tướng, cũng có những quan viên khác quỳ xuống cho 17 hoàng tử cầu tình, Đông Môn Suy Địch càng là đau khóc thành tiếng, lệ rơi đầy mặt, trêu đến Chu Phàm nhìn lấm lét. Đông Môn Suy Địch chỉ để ý khóc, hắn mới không quản 17 hoàng tử chết sống, hắn là muốn cho thánh thượng biết rõ, hắn cho tới bây giờ liền không muốn để cho thánh thượng phụ tử tương tàn. Đến cuối cùng thánh thượng thật muốn giết 17 hoàng tử, cái kia cứ việc giết chính là. Cầu tình quan viên chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều ôm dạng này nghĩ cách. Chu Phàm thấy Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trừng không có mở miệng thay 17 hoàng tử cầu tình, hắn đồng dạng không có, hắn hận không thể thánh thượng lập tức đem 17 hoàng tử cho trảm. 17 hoàng tử cùng hắn quan hệ là rất nhiều hoàng tử bên trong có nhất. Ngậm miệng. Đại Ngụy Thiên tử nhìn xem Tam tướng quát, ba người các ngươi lão giả, hắn giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác, theo đại ngụy luật, vì cái gì liền trảm không được? Nếu ai dám xin tha cho hắn, ta liền hắn cùng một chỗ trảm. Trong điện cầu tình quan viên bọn họ nháy mắt ngậm miệng lại, Đông Môn Suy Địch càng là vừa lau mặt bên trên nước mắt, chạy trở về nơi hẻo lánh bên trong. Ngươi có thể cho rằng hoàng vị là ngươi, có thể tranh đoạt hoàng vị, nhưng ngươi vô luận làm cái gì, đều không phải ngươi làm như thế nhiều chuyện xấu lý do. Đại Ngụy Thiên tử mặt như xương lạnh nói, người tới, đem Lý Nguyên Diệp cùng Thi Giáp Nguyên kéo ra ngoài trạm. Ngươi quả nhiên muốn giết ta. 17 hoàng tử cười đến càng phát ra tùy tiện, ngươi người này vốn là lãnh huyết vô tình, lúc đó có thể nhìn xem mẫu hậu bởi vì tiện nhân kia làm loạn cung đình mà chết đi, hiện tại muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này giết ta, liền không có chút nào kỳ quái. Đại Ngụy Thiên tử chỉ là trầm mặt. Ngoài điện có hai cái thị vệ bước nhanh tiến đến, muốn đem 17 hoàng tử cùng Thi Giáp Nguyên cùng một chỗ ân xuống đi, đưa lên đoạn đầu đài. Chỉ là 17 hoàng tử thân thể bỗng nhiên nổ tung, từng đoàn huyết đục trong điện bay ra. Cẩn thận, bảo hộ thánh thượng. Trong điện lập tức có mấy người xuất thủ, Thiệt Công Công động tác nhanh nhất, hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái bảo, màu lam chân nguyên lan tràn ra, không trung cái kia vẩy ra từng đoàn huyết đục bị lơ lửng tại không trung. Huyết đục xì xì thiêu đốt lên, đen thui hơi khói lượn lờ dâng lên. Đen thui hơi khói cũng bị Thiệt Công Công cẩn thận khống chế, tụ thành một cái hơi khói hình dáng hình cầu. Vị này biến hóa, Chu Phàm ngay lập tức nhìn chằm chằm Thi Giáp Nguyên, hắn sợ Thi Giáp Nguyên trốn, chỉ là Thi Giáp Nguyên bị cái này bạo tạc đổ bay, đụng vào tường, cũng không có bất luận cái gì chạy trốn tự động, Thi Giáp Nguyên trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đen thui hơi khói hình cầu hướng Thiệt Công Công bay đi, hắn chỉ liếc qua một cái, liền quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, lao nô có tội. Đây là có chuyện gì? Đại Ngụy Thiên tử nổi giận nói, người đâu? Đây cũng là một loại thế thân thuật pháp, mà không phải 17 điện hạ bản thể. Thiệt Công Công run giọng nói, đây là quỷ đạo thế thân thuật pháp thi khôi chuyển, có thể luyện chế một cái cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân, bất quá cái này phân thân chỉ có thể lừa gạt người, lại là không cách nào tu luyện, càng không có nửa điểm thực lực có thể nói. Thi Giác Nguyên thay Thiệt Công Công giải thích nói. Thiệt Công Công quỳ trên mặt đất thân thể đều run rẩy lên. Loại sự tình này không nên phát sinh mới đúng, 17 hoàng tử là Thiệt Công Công tự mình đưa vào cung, Thiệt Công Công cũng đã nghĩ cách nghiệm minh 17 hoàng tử thật giả mới đúng. Vì lẽ đó mọi người tại đây đều không có hoài nghi 17 hoàng tử là giả. Cũng trách không được vị này công công, thì khôi chuyển chi thuật luyện chế phân thân khó khăn thế gian hiếm thấy, cho nên phổ thông thủ đoạn căn bản là không cách nào phân biệt ra đây là một cái giả điện hạ. Thi Giáp Nguyên lại là cười nói. Đám người nghe hai mặt nhìn nhau. Thiệt Công Công đầu dán tại trên đất, ánh mắt âm trầm, Thi Giáp Nguyên thay hắn giải thích, vậy sẽ chỉ để thánh thượng hoài nghi hắn cùng 17 hoàng tử thông đồng cùng một chỗ. Hắn hận chết cái này Thi Giáp Nguyên, đương nhiên trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Chu Phàm hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì 17 hoàng tử dám tiến cung đến, nguyên lai chính là giả. Đại Ngụy Thiên tử không để ý đến quỷ trên mặt đất Thiệt Công Công, hắn chỉ là trầm mặt nói, Đông Môn Suy Địch. Thần tại. Đông Môn Suy Địch lại từ nơi hẻo lánh bên trong nhanh chóng lăn đi ra đáp. Truyền mệnh lệnh của ta, 17 hoàng tử Lý Nguyên Diệp cùng Hoạt Tử Thi cấu kết, phạm phải ngập trời bị gắt, từ hôm nay trở đi hắn liền không còn là thành viên hoàng thất, nghĩ cách tìm tới hắn, dám phản kháng có thể lập tức xử tử hình. Đại Ngụy Thiên tử nói. Đông Môn Suy Địch đội vàng đồng ý 3 tháng thời gian cho ta hoàn thành việc này, nếu không ngươi cái này đại ti thủ cũng không cần làm. Đại Ngụy Thiên tử lại là âm thanh lạnh lùng nói. Đông Môn Suy Địch khắp người thịt mỡ đều là run một cái, vâng. Đại Ngụy Thiên tử lại là chán ghét nhìn thoáng qua Thi Giáp Nguyên, người này cũng giao cho ngươi cùng nhau xử lý. Đại Ngụy Thiên tử nói xong cũng không để ý đến bất luận kẻ nào, một người rời đi. Mà Thiệt Công Công vẫn quỳ dưới đất, hắn thở phào một cái, chỉ cần thánh thượng hiện tại không lên tiếng muốn xử trí hắn, vậy kế tiếp xử trí hắn còn là có thể tiếp nhận. Trong điện người thấy thánh thượng đi, đều là 3 năm thành đoàn riêng phần mình tán. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng đi cùng một chỗ, cũng cùng một chỗ lên phủ xe. Cho đến ra kính cung, Đoan Mục Tiểu Hồng mới thở dài nói, ta thật lâu chưa thấy qua thánh thượng tức giận như vậy. Đại sư Minh, thánh thượng chưa chắc là thật tức giận, hắn thật không biết cái kia 17 hoàng tử là giả sao. Trần Trừng lên tiếng nghi ngờ nói. Chu Phàm trong nội tâm đồng dạng có dạng này hoài nghi. Cái này không đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu khẳng định nói, thánh thượng là thật tức giận, cũng thật là muốn giết 17 hoàng tử. Chương 1572. Tái thẩm chương 1572, tái thẩm sư minh, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Trần Trừng không hiểu hỏi. Ta cũng xem không hiểu thánh thượng, nhưng ta biết thánh thượng không cần thiết như thế làm bộ làm tịch. Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Đại tiên sinh nói rất có đạo lý, nếu như thánh thượng thật muốn bỏ qua 17 hoàng tử, cái kia không có lý do để chúng ta tới tham dự tiến trong chuyện này. Chu Phàm đống nhiên tỉnh ngộ nói, có lẽ thánh thượng để chúng ta tới, là sợ chính mình hạ không được cái này nhân tâm. Tại như thế trọng yếu bao nhiêu nhân vật chứng kiến xuống, Đại Ngụy Thiên tử mới không thể làm việc tiên tư trái pháp luật. Cái này có khả năng. Trần Trừng cũng là gật đầu tán đồng thuyết pháp này, nếu như là như thế, cái kia thánh thượng sợ rằng cũng không biết 17 hoàng tử là giả một chuyện. Cái kia Thi Giác Nguyên cũng có vấn đề, hắn là cố ý kéo dài 2 ngày thời gian cho 17 hoàng tử chuẩn bị chạy trốn thời gian. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, trên mặt hắn rất nhanh hiện ra vẻ không hiểu, nhưng đây cũng không đúng, nếu như hắn là vì 17 hoàng tử tốt, cái kia hẳn là chết không nói ra mới đúng. Hắn có phải hay không là sợ chịu không nổi nghi Loan Ti đại hình, mới có thể nghĩ ra dạng này biện pháp? Trần Trừng hỏi. Cái này, Đoan Mục Tiểu Hùng nhíu mày trầm âm. Chúng ta có thể hay không đi gặp một lần Thi Giác Nguyên, lại gặng hỏi một chút hắn? Chu Phàm đề nghị. Ta cũng đang có dạng này nghĩ cách. Đoan Mục Tiểu Hùng gật đầu nói. Đại Ngụy Thiên Tử lại không có nói không cho phép bất luận kẻ nào đi gặp Thi Giác Nguyên, chỉ cần Đông Môn Suy Địch đồng ý, vậy liền không có vấn đề. Trần Trừng thì là dưới nửa đường xe, không có đi thấy Thi Giác Nguyên, đi làm chuyện khác đi. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phạm vừa mới đến Nghi Loan Ti tổng phụ không có chờ bao lâu, Đông Môn Suy Địch cũng mang người đem Thi Giác Nguyên mang trở về. Đối với Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phạm yêu cầu, Đông Môn Suy Địch kinh ngạc nói, các ngươi gặp hắn làm cái gì? Có một số việc không rõ, cũng muốn nhìn có thể hay không thay Đông Môn đại nhân hỏi ra 17 hoàng tử tung tích. Chu Phạm cười nói, Đông Môn Suy Địch do dự một chút vẫn là đáp ứng, bởi vì chuyện này đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, thánh thượng thế nhưng là chỉ cấp hắn 3 tháng thời gian, muốn là tìm không thấy 17 hoàng tử, vậy hắn hoạn lộ tiền đồ liền xong đời. Bất quá Đông Môn Suy Địch cũng không có hoàn toàn tin tưởng Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phạm, hai người muốn gặp Thi Giác Nguyên, hắn muốn cùng đi ở bên. Ba người rất nhanh liền tại trong lao tù nhìn thấy Thi Giác Nguyên. Nếu không phải Thi Giác Nguyên một thân tu vi đầu tiên là bị hai vị quốc sư phong cấm, về sau lại lọt vào Nghi Loan Ti tiếp tục ra chỉ phong cấm, dạng này lao tù khẳng định không cách nào vây được Thi Giác Nguyên. Lại là các ngươi nha. Thi Giác Nguyên mặt lộ mỉm cười nói, tính là ngươi hảo vận, nếu không phải đại tiên sinh bọn hắn muốn gặp ngươi, ta hiện tại đã để người đem ngươi tầng kia ra cho đảo. Đông Môn Suy Địch hừ lạnh một tiếng nói. Đông Môn Suy Địch trong lòng thế nhưng là tích một luồng hỏa, bắt được cái này Thi Giác Nguyên chẳng những nửa điểm công lao đều không có mò lấy, còn liên lụy vào 17 hoàng tử sự tình bên trong, hắn đương nhiên hận cực Thi Giác Nguyên. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Thi Giác Nguyên nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm hỏi, ngươi là cố ý kéo dài 2 ngày thời gian cho 17 hoàng tử, đúng không? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Tất nhiên ngươi đều nhìn ra, ta đương nhiên sẽ không công nhận. Thi Giác Nguyên cười nói, nếu như thật là vì 17 hoàng tử tốt, ngươi không nên bắt hắn cho thú nhận đi ra. Đoan Mục Tiểu Hồng nghi ngờ nói, bởi vì ta sợ đau nha, vị này Đông Môn đại nhân nói muốn dùng hình, ta không khai không được. Thi Giác Nguyên liếc qua Đông Môn Suy Địch trả lời. Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy dạng này lý do rất hoang đường. Tất nhiên sợ ta dùng hình, vậy ngươi mau nói cho ta biết 17 hoàng tử núp ở chỗ nào. Đông Môn Suy Địch thử thăm dò hỏi. Ta đây làm sao có thể biết rõ? Thi Giác Nguyên mặt lộ trâm trọng nói, ta thế nhưng là bị bắt được, ngươi cho rằng 17 hoàng tử sẽ còn trốn ở ta biết địa phương, chờ các ngươi đi bắt hắn sao? Nếu để cho ta đoán 17 hoàng tử đã sớm chạy ra kinh đô, trốn được xa xa, thậm chí đi xa Đại Ngụy, cũng sẽ không trở lại nữa. Không thể không nói Thi Giác Nguyên thuyết pháp này có nhất định hợp lý tính. Đông Môn Suy Địch sắc mặt trở nên khó coi, muốn là như thế, vậy hắn tình cảnh liền hỏng bét, 17 hoàng tử chạy trốn, khẳng định sẽ phòng bị thuật pháp truy tung cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Hắn duy nhất có thể lấy dùng biện pháp chính là rộng rãi tung lưới, để các nơi Nghi Loan Ti hiệp trợ điều tra, chỉ là loại phương pháp này có thể tạo được bao lớn tác dụng, chỉ có trời mới biết. Vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Đông Môn Suy Địch mặt mang sát khí nhìn xem Thi Giác Nguyên. Đại Ngụy Thiên Tử đem Thi Giác Nguyên giao cho hắn xử trí, chính là có để Nghi Loan Ti tổng phủ lợi dụng Thi Giác Nguyên đổi bắt ý tứ, nhưng bây giờ Thi Giác Nguyên nói không biết 17 hoàng tử sẽ trốn nơi nào, Đông Môn Suy Địch hoàn toàn có thể giết Thi Giác Nguyên. Đông Môn đại nhân, lời nói cũng không thể dạng này nói. Thi Giác Nguyên cười nói, ta mặc dù không biết 17 hoàng tử trốn nơi nào, nhưng 17 hoàng tử mang theo cùng một chỗ chạy trốn người khẳng định tất cả đều là hoạt tử thi chiếm đa số, chỉ cần các ngươi tìm được 17 hoàng tử chạy trốn phương hướng, ta thế nhưng là có thể tạo được đại tác dụng. Nhưng ta không tin được ngươi. Đông Môn Suy Địch lạnh lùng nói, ta có thể lập xuống đạo thể, nguyện trợ đại nhân hỗ trợ truy tung 17 hoàng tử. Thi Giác Nguyên nói, chỉ cần đại nhân đáp ứng tìm được 17 hoàng tử về sau tha ta một đầu mạng nhỏ, để ta tại trong lao tù an hưởng tuổi già liền tốt. Đông Môn Suy Địch trên mặt lộ ra ý động chi sắc, nếu như là như thế, cái kia chưa chắc không thể đáp ứng. Đông Môn đại nhân, dự định đáp ứng hắn sao? Một mực không nói gì Chu Phàm hỏi. Cái này Thi Giác Nguyên làm nhiều việc ác, ta trước muốn xin chỉ thị thánh thượng mới được. Đông Môn Suy Địch cẩn thận nói, nếu như Đông Môn đại nhân dự định đáp ứng hắn, cái kia không ngại muốn hắn tăng thêm một đầu đạo thể. Chu Phàm nói ngươi không biết 17 hoàng tử núp ở chỗ nào, vậy ngươi liền muốn lập thệ, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn lập thệ, không biết tiếp xuống 17 hoàng tử đến tiếp sau kế hoạch. Đây không có khả năng. Thi Giác Nguyên sắc mặt đại biến nói, ta là không biết 17 hoàng tử núp ở chỗ nào, càng không biết 17 hoàng tử đến tiếp sau kế hoạch, nhưng bạn nhất ta đoán được, ta liền sẽ chết, dạng này đạo thể ta là sẽ không lập. Ngươi nói có đạo lý, vậy liền thêm một cái tiền đề, ngươi về sau đoán được không tính. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thi Giác Nguyên, dạng này chung quy không có vấn đề đi. Thi Giác Nguyên sắc mặt trở nên âm tình bất định, không tiếp tục lên tiếng. Đông Môn Suy Địch ngơ ngác một chút phản ứng lại nói, ngươi biết 17 hoàng tử chạy trốn kế hoạch. Đông Môn đại nhân, chưa chắc là chạy trốn kế hoạch, mà là đến tiếp sau kế hoạch. Chu Phàm bốn nắn Đông Môn Suy Địch dùng từ nói, cái này có cái gì khác biệt? Đông Môn Suy Địch hỏi. Với tư cách hoạt tử thi chủ hắn xuất hiện tại kinh đô, vốn chính là không giống bình thường sự tình. Chu Phàm nói, hắn hẳn là bị 17 hoàng tử gọi làm việc, nhưng không nghĩ tới sự tình còn không có làm, liền bị chúng ta bắt được. Vì lẽ đó 17 hoàng tử chưa chắc sẽ chạy trốn, nói không chừng sẽ còn y theo bọn hắn nguyên lai kế hoạch tiếp tục làm chuyện lớn. Chương 1573. Thi giáp nguyên tâm tư chương 1573, thi giáp nguyên tâm tư cái này sao có thể? Đông môn suy địch có chút không cách nào tin nói, thi giáp nguyên bị bắt, 17 hoàng tử liền tính lớn mật đến đâu, còn dám lưu tại kính đô tiếp tục làm hắn muốn để thi giáp nguyên làm sự tình. Nếu như hắn là 17 hoàng tử, đã sớm rời xa kính đô. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Phàm cười nói, phải hay không phải, ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không như thế thể. Thi giáp nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, ta hối hận nhất sự tình chính là lúc trước không có ngay lập tức ra tay giết ngươi. Thi giáp nguyên dạng này nói tương đương thừa nhận, hắn xác thực biết rõ 17 hoàng tử muốn làm gì. Ngươi quả nhiên biết rõ 17 hoàng tử muốn làm gì. Đông môn suy địch mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần biết 17 hoàng tử muốn làm gì, cái kia muốn tìm đến 17 hoàng tử cũng không khó. Ta biết thì tính sao? Thi giáp nguyên cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi biết, ngươi khẳng định sẽ nói. Đông môn suy địch sắc mặt âm trầm nói, ngươi đã bán qua 17 hoàng tử một lần, vì cái gì lần này lại kiên trì như vậy không nói? Đoan Mục Tiểu Hồng khó hiểu nói. Thi giáp nguyên khẽ mỉm cười, sau đó hắn thần tốc nói, ta lấy ta đạo tâm lập thệ, ta trong một tháng tuyệt không lại nói ra cái gì có quan hệ ta biết 17 hoàng tử mọi chuyện. Thi giáp nguyên ngay trước Chu Phàm ba người lập xuống đạo thệ, cái này khiến Chu Phàm ba người đều là nao nao. Đông môn suy địch sắc mặt khó nhìn lên, cứ như vậy, hắn liền tính dùng hình, Thi giáp nguyên cũng sẽ quyết chống lại không lộ ra có quan hệ 17 hoàng tử bất cứ tin tức gì, trừ phi Thi giáp nguyên bị nghiêm hình dạy vò đến không muốn sống mới có thể nói. Tại sao là trong một tháng? Đông môn suy địch cau mày nói. Đông môn đại nhân, bởi vì hắn dạng này mới có giá trị, trong vòng một tháng, ngươi liền không nỡ giết hắn. Chu Phàm thấy rõ Thi giáp nguyên nghĩ cách. Đúng là như thế. Thi giáp nguyên cười nói, dạng này 17 hoàng tử nếu như biết rõ ta không có bán hắn, khẳng định sẽ tìm cách tới cứu ta hoặc giết ta. Nhưng nếu không phải không có cách nào, 17 hoàng tử sẽ không giết ta, cứu ta ra ngoài mới phù hợp hắn lớn nhất lợi ích. Xem ra ngươi sợ dùng hình bộ kia thuyết pháp chỉ nói là nói mà thôi. Chu Phàm nói, loại thuyết pháp này ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tin. Thi giáp nguyên thản nhiên nói, vậy ngươi tại sao muốn đem 17 hoàng tử thú nhận đi ra? Đoan Mục Tiểu Hồng cao mày nói, Thi giáp nguyên hành vi từ đầu đến cuối lộ ra một loại cổ quái, trước đó dễ dàng như vậy liền nhận, hiện tại ngược lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Thi giáp nguyên nhắm mắt lại, không có trả lời vấn đề này. Mặc dù biết ngươi sẽ không nói, nhưng một tháng này ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đông môn suy địch trầm giọng nói, ngươi tới, cho ta thật tốt chăm sóc hắn. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm không tiếp tục lưu tại trong lao tù, đi ra ngoài. Đông môn suy địch cũng lười nhìn đối Thi giáp nguyên dùng hình, đương nhiên địa lao bên trong hắn sớm có bố trí, hắn ước gì có người tới cứu Thi giáp nguyên, hắn dặn dò địa lao người vài câu liền vội vàng đi theo Đoan Mục Tiểu Hồng hai người rời đi. Thi giáp nguyên nhìn xem ba người rời đi, trên mặt hắn ý nguyên mang theo cười. Lao tù cửa mở ra, hai cái phụ trách dùng hình võ giả một người duỗi ra một tay, đem Thi giáp nguyên hai cánh tay bắt được, đem hắn từ phòng giam bên trong áp ra ngoài. Thi giáp nguyên không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn suy nghĩ Đoan Mục Tiểu Hồng cuối cùng hỏi vấn đề, ngươi tại sao muốn đem 17 hoàng tử cung cấp đi ra? Đó là bởi vì hắn đối 17 hoàng tử trung tâm, lại còn không có trung tâm đến có thể đem chính mình mệnh đều dâng ra đi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem 17 hoàng tử khai ra, cứ như vậy có thể chứng minh chính mình giá trị, quan gia liền sẽ không dễ dàng giết chết hắn, thứ hai hắn cũng kéo dài 2 ngày thời gian, cho 17 hoàng tử đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nếu như hắn không đem 17 hoàng tử khai ra, cái kia 17 hoàng tử khả năng sẽ triệt để từ bỏ hắn. Hiện tại không bại lộ 17 hoàng tử hành tung đồng dạng là ở tương tự cân nhắc. 17 hoàng tử, ngươi phải nhanh, bằng không chúng ta liền sẽ thua thất bại thảm hại. Thi giác nguyên nhìn xem cái kia hai cái võ giả lấy ra dọa người hình cụ lặng lẽ nghĩ. Đông môn đại nhân, vậy dạng này xem ra 17 hoàng tử còn tại kinh đô, cũng không hề rời đi. Ra đại lao về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói. Thi giác nguyên không chịu lập xuống dạng kia đạo thể, vậy đã nói rõ không ít đồ vật. Ta sẽ để cho người mau chóng đem hắn tìm ra. Đông môn suy địch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nói là dạng này nói, cái này cũng không dễ dàng. Không phải nói kính đô quá lớn nguyên nhân, liền tính kính đô lại lớn, tòa thành thị này cũng tại quan gia trong khống chế, nghi loan ti tổng phủ dò xét quyệt viên bọn họ giải tại kính đô các ngõ ngách. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn đối mặt không phải cái gì nhân vật bình thường, mà là đồng dạng đối kính đô 10 phần hiểu 17 hoàng tử, 17 hoàng tử nếu là dám không rời đi, tự nhiên có lòng tin không bị nghi loan ti tổng phủ tìm hắn đi ra. Các ngươi nói, 17 hoàng tử nếu như thật lưu tại kính đô, hắn muốn làm cái gì? Đông môn suy địch hỏi. Có thể để cho 17 hoàng tử quyến luyến không đi, chỉ có hoàng vị, nếu như hắn có thể ngồi lên hoàng vị, đương nhiên không cần lại suy nghĩ rời đi vấn đề. Chu Phàm nói ra, ta hoài nghi hắn mục đích là kính cung. Đông môn suy địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thanh nói, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Chu Phàm hỏi. Bởi vì chỉ cần thánh thượng tại cung, không có bất kỳ người nào dám đối kính cung sinh ra bất luận cái gì mưu phản tâm tư, cái này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Đông môn suy địch cười nói, Chu đại nhân mới vừa làm đạo chủ không lâu, đối với cái này không hiểu rõ, cũng không kỳ quái. Thật như thế sao? Chu Phàm khẽ cau mày nói. Đông môn suy địch không có trả lời, mà là chắp tay một cái liền vội vàng rời đi bận rộn đi, đừng nhìn 3 tháng thời gian không ít, nhưng qua một ngày liền thiếu đi một ngày, nếu như không cách nào tìm được 17 hoàng tử, đến lúc đó thánh thượng giận dữ, hắn cũng không có bất luận cái gì quả ngon để ăn. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm lại ngồi lên thanh đồng phụ xe, Đoan Mục Tiểu Hồng mới giải thích nói, lại ngụy đóng đô 3000 năm đến nay, kính cung không phải là không có bị nhận qua bất luận cái gì xung kích, riêng là chúng ta thư viện ghi chép liền có 23 lần. Cái này 23 lần đối kính cung xung kích cũng đều là thất bại, kính cung hoặc là nói thông thiên kính một mực nắm giữ tại đại ngụy thiên tử trong tay, loại chuyện này cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu như thế, kính cung xác thực rất kiên cố, nhưng trên đời thật có không thể phá vỡ thành lũy sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hình như nhìn ra Chu Phàm ý nghĩ trong lòng, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, lão sư từng nói, liền xem như 1000 cái hắn muốn công phá kính cung, đều là không có khả năng sự tình. 1000 cái thánh nhân cũng công không phá được kính cung. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn rất nhanh nhớ tới Chu Tiểu Miêu nói tới có quan hệ thông thiên kính suy đoán, Chu Tiểu Miêu nói thông thiên kính là nhất đẳng chí bảo, thậm chí có thể sánh ngang tiểu nhân quả kính. Nếu như dạng này, 1000 cái thánh nhân cũng công không phá được thông thiên kính, liền không lạ kỳ. Đại Ngụy Thiên Tử nắm giữ thông thiên kính, kính cung sắc thực không tồn tại bị công phá khả năng, ít nhất không phải 17 hoàng tử dạng này người có thể làm được. Chu Phàm nghĩ tới đây khẽ nhíu mày, đại tiên sinh, cái này có chút không đúng, ngoại nhân hay là không, có cách nào, nhưng 17 hoàng tử thế nhưng là Đại Ngụy hoàng thất một thành viên, hắn có thể hay không biết rõ thông thiên kính được điểm. Thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá. Chương 1574. Linh nghiệm cảnh chương 1574, linh nghiệm cảnh Đại Ngụy Thiên Tử độc trưởng thông thiên kính, chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử mới biết được thông thiên kính bí mật, còn lại thành viên hoàng thất là không thể nào biết rõ. Đoan Mục Tiểu Hồng phủ định Chu Phàm cái suy đoán này. Nếu như dạng này, vậy hắn suy đoán có lẽ có vấn đề, Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, lúc trước đánh giết tiểu não ma tia sáng tiên là thông thiên kính phát ra tới sao? Phải. Đoan Mục Tiểu Hồng do dự một chút nói, nếu như thế, thông thiên kính có thể tiêu ký cái kia tiểu não ma, vì cái gì thánh thượng không thể lợi dụng thông thiên kính tiêu ký 17 hoàng tử vị trí? Chu Phàm không hiểu hỏi, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, nhưng ta thư viện kỳ thật một mực chú ý thông thiên kính. Thông thiên kính hẳn không phải là tất cả mọi thứ đều có thể tiêu ký, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ hoặc cường đại quái dị mới có thể tiêu ký. Tu sĩ thực lực muốn tới cái gì cấp độ mới có thể bị tiêu ký? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu hỏi, chuyện này với hắn đến nói rất trọng yếu, hắn phải biết lấy hắn thực lực có thể hay không bị thông thiên kính sợ tiêu ghi. Cái này không rõ ràng, nhưng thực lực càng mạnh liền càng khả năng sẽ bị tiêu ký. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, thông thiên kính mỗi vận dụng một lần hình như tiêu hao rất lớn, nếu như không tất yếu, là không thể vận dụng. Đừng nói 17 hoàng tử liền đạo cảnh đều không phải. Liên tính 17 hoàng tử phù hợp điều kiện, 17 hoàng tử tội ác ngập trời, thánh thượng tức giận nữa, cũng sẽ không vận dụng thông thiên kính tới đối phó 17 hoàng tử. Thông thiên kính chính là chúng ta Đại Ngụy trấn quốc chí bảo, nếu không phải đến khẩn yếu quan đầu cũng sẽ không sử dụng. Vận dụng thông thiên kính cần tiêu hao cái gì? Chu Phàm hỏi, trước đó Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không quá nguyện ý nói cho hắn biết quá nhiều có quan hệ thông thiên kính sự tình, hiện tại có cơ hội biết được, hắn liền muốn hiểu nhiều một ít. Không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, chúng ta biết rõ thông thiên kính mọi chuyện đều là thông qua quan sát phòng đoàn đến, những tin tức này cũng không chuẩn xác, chúng ta bây giờ thảo luận cái này đã là phạm kiêng kỵ sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng hiển nhiên không muốn nói thêm đi xuống, hắn cơ cơ tay áo, đem vừa rồi hắn lặng yên thiết hạ cách âm phủ trận triệt hồi, đây là hắn nói chuyện với Chu Phàm lúc thiết hạ. Chu Phàm liền không cách nào lại hỏi, tâm tình của hắn có chút nặng nề, bởi vì hắn thực lực không tính yếu, chỉ cần tính cung bên trong Đại Ngụy Thiên Tử muốn, liền có thể ra tay giết chết hắn. Đến ban đêm, Chu Phàm nhìn xem ngồi tại hoàng tọa bên trên Tiểu Nam Hải hỏi, Vạn Quốc Thiên Cung địa, ngươi nghe nói qua thông thiên kính thứ chí bảo này sao? Tiểu Nam Hải vẫn là giống như dĩ vãng dạng kia, cao cao tại thượng, hắn thản nhiên nói, chỉ nói là khí cụ tên. Ai biết nó trước đó có hay không sửa đổi mặt khác tên, ngươi có thể cho ta nói kỹ càng một chút nó bộ dáng, tác dụng, cái kia ta mới biết được ngươi nói là cái gì khí cụ. Chu Phàm liền đem thông thiên kính tất cả đều nói rõ chi tiết đi ra. Bên trong có một cái đại không gian, còn có thể tiêu ký nơi xa cường đại tu sĩ cùng mạnh mẽ đại quái dị, phát ra khủng bố công kích. Tiểu Nam Hải dựa theo Chu Phàm miêu tả suy tư lên, nghe xác thực rất mạnh, thế nhưng ta chưa từng nghe thấy cái này khí cụ. Khả năng này là ta sau khi lên thuyền xuất hiện cường đại khí cụ, nhưng có chút kỳ quái, giống như dạng này cường đại khí cụ là như thế nào bị ngươi chỗ tồn tại tiểu quốc có được? Hơn nữa còn như thế mọi người đều biết, không có tu sĩ ngấp nghé qua nó sao? Không biết. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn lại hỏi một kiện khác hắn quan tâm hơn sự tình, ta muốn biết rõ liên quan tới linh niệm cảnh cấp độ cao tin tức. Chu Phàm đã biết tại bất tử cảnh nhục thân đại thành về sau liền có thể bước vào linh niệm cảnh, cái này một cảnh liên quan đến nhân hồn. Nhân hồn cùng nhục thân là người hai đại hệ tâm, nhục thân dễ luyện, nhân hồn khó luyện. Tại linh niệm cảnh trước đó rất nhiều cảnh giới bên trong có liên quan đến nhân hồn cảnh giới, nhưng nói tu luyện nhân hồn lại là một cái cũng không có. Nhục thân bất tử mới có thể linh nghiệm. Tiểu Nam Hải nói, cái này bất tử chính là chỉ bất tử cảnh, nếu như nhục thân không đạt được yêu cầu, ngưng tụ linh nghiệm sẽ chỉ tổn thương đến tu sĩ bản thân. Cái này ta cũng tại điện tịch bên trên nhìn thấy hơi có đề cập, nhưng vì cái gì nhục thân không đạt được yêu cầu, liền sẽ tổn thương tu sĩ bản thân đâu? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Linh nghiệm cảnh tại Đại Ngụy thực tế quá hiếm có, nếu không phải hắn mượn nhờ thư viện cùng Nghi Loan Ti, thậm chí không cách nào tiếp xúc đến phương diện này tu hành tri thức, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút nói không tỉ mỉ. Bởi vì nhục thân cùng hồn hải gắn bó chặt chẽ, nhục thân tu hành có thể vững chắc hồn hải, linh nghiệm ngưng tụ sẽ xung kích hồn hải một khi bất ổn, tự sẽ tổn thương đến tu sĩ bản thân. Tiểu Nam Hải kiên nhẫn giải thích nói, ta nhục thân cơ sở hẳn là rất khá, vì lẽ đó vấn đề này ta hẳn là không cần lo lắng, đúng không? Chu Phàm cười hỏi. Đúng, mà còn ta quan sát ngươi nhân hồn cũng coi như dày đặc, xem ra ngươi trước kia cũng ăn sòng tăng thêm nhân hồn đồ vật, chuyện này đối với tu luyện linh nghiệm cảnh cũng có nhất định trợ lực. Tiểu Nam Hải nói, ngươi còn tu luyện lục thức, không tệ, không tệ. Lục thức? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, linh nghiệm cảnh còn cùng lục thức có quan hệ, đúng không? Trước kia hắn tìm kiếm đột phá đến võ thức đoạn lúc, Chu Tiểu Miêu liền từng đề cập qua võ thức đoạn tu luyện lục thức cùng đạo cảnh một cái giai vị gắn bó chặt chẽ, nếu như lục thức không hoàn toàn, cảnh giới kia liền không cách nào làm được hoàn mỹ. Đương nhiên, rất nhiều võ giả cũng không biết, tại võ thức đoạn tu luyện võ thức kỳ thật không chỉ là chân khí biến hóa mà đến, còn cùng nhân hồn có quan hệ, lục thức đầy đủ, linh nghiệm cảnh mới có thể đạt tới hoàn mỹ, nếu như lục thức chỉ tu luyện ngũ thức, thậm chí thấp hơn, cái kia linh nghiệm cảnh sẽ rất khó hoàn mỹ. Linh nghiệm kỳ thật chính là biết dung hợp vật, lục thức đầy đủ tu sĩ, ngưng tụ nhất niệm chính là dung hợp lục thức, tại ngang nhau số lượng ý niệm dưới tình huống, tự nhiên là lục thức ngưng tụ ý niệm uy lực càng mạnh, có thể áp chế lục thức không hoàn toàn tu sĩ. Mà còn chênh lệch này sẽ theo ý niệm tăng nhiều càng lúc càng lớn, như lục thức tu sĩ tu luyện trăm niệm, vậy ngươi linh niệm uy lực chính là 600, ngũ thức tu sĩ tu luyện trăm niệm uy lực chính là 500, cả hai chênh lệch 100, nếu như hai bên đều là ngàn niệm, cái kia cả hai liền kém 1000. Loại này chênh lệch chẳng những mang đến cùng cảnh giới áp chế đối phương linh niệm chỗ tốt, sẽ còn đối tiếp theo cảnh có rất lớn ảnh hưởng. Tiểu Nam Hải nhàn nhạt nói, ngươi người này thiên phú bình thường, nhưng cơ sở vững chắc đến quả thực để người ghen tị. Ta cảm thấy ta thiên phú khá tốt. Chu Phạm vội ho một tiếng nói. Tiểu Nam Hải khẽ cười nói, ta thống ngự quốc gia, thiên tài nhiều, giống như hàng hà sa số, ngươi thiên phú liền xếp hạng tư cách đều không có, nhưng liền xem như xếp hạng hàng đầu thiên tài cũng không dám tại ta trước mặt khoe khoang thiên phú, bởi vì ta thiên phú một mực là đệ nhất. Ngươi có tự tin là chuyện tốt, nhưng tại ta trước mặt, không có người có tự tin. Ai biết ngươi có phải là hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Chu Phạm trong lòng yên lặng oán thầm, hắn hỏi, cái kia trừ lục thức, nhục thân những này cơ sở nhân tố bên ngoài, còn có cái gì sẽ ảnh hưởng linh nghiệm cảnh? Công pháp. Tiểu Nam Hải nói, công pháp quyết định linh nghiệm ngưng tụ số lượng cùng tu hành tốc độ. Linh nghiệm cảnh tu sĩ linh nghiệm càng nhiều càng tốt, mà linh nghiệm số lượng từ công pháp quyết định. Chương 1575. Thiên phú quá cao chương 1575, thiên phú quá cao đương nhiên nếu như nhục thân hồn hải không được, cái kia cũng hạn chế dung nạp linh nghiệm số lượng nhiều ít, nhưng ngươi cơ sở không có vấn đề này. Tiểu Nam Hải nói, tu sĩ tầm thường tu luyện linh nghiệm công pháp bất quá là 300 niệm, lợi hại một phần linh nghiệm công pháp chính là 1000 niệm. Đứng đầu linh nghiệm công pháp có thể đạt tới 1 vạn niệm, vạn niệm về sau. Tiểu Nam Hải dừng lại một chút ngạo nghễ nói, vạn niệm vốn dĩ là cực hạn, không có đường, nhưng ta tự nghĩ ra một môn linh nghiệm cảnh công pháp, có thể đạt tới 1 vạn 5000 niệm. Riêng là so đứng đầu công pháp nhiều 5000 niệm, cũng đủ để cho cái này công pháp khinh thường quần hùng. Ngươi tự nghĩ ra công pháp? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, đây là trước đây thật lâu sự tình, ta khi đó vẫn chỉ là hoàng tử, tu luyện tới linh nghiệm cảnh về sau, liền nghĩ nếm thử khiêu chiến một cái, nhìn có thể hay không sáng chế một môn siêu việt vạn niệm linh nghiệm cảnh công pháp. Lấy ta tư chất, cũng đầy đủ hoa thời gian 10 năm mới tính hoàn thành môn công pháp này. 10 năm liền có thể hoàn thành đã bị cho rằng đến cực hạn vạn niệm linh nghiệm cảnh công pháp. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cái này vạn quốc chi hoàng thiên phú xem ra thật rất cao. Đáng tiếc 1 vạn 5000 niệm chỉ sợ đã là cực hạn, rốt cuộc khó mà có chỗ tiến thêm. Tiểu Nam Hải có chút tiếc nuối nói, muốn lại tăng thêm niệm không gian đã không lớn, ta lúc đầu cho rằng có thể đến tới 10 vạn niệm. 10 vạn niệm? Chu Phàm nói, đây chẳng phải là so trước đó muốn nhiều gấp 10, đây cũng quá khoa trương. Đúng, cũng chính là lần này sáng tạo công pháp kinh lịch nói cho ta một cái đạo lý. Tiểu Nam Hải nói, dù cho ta thiên phú tư chất thiên hạ vô song, nhưng cũng chớ có xem nhẹ những cái kia các tiền bối, như cái kia Kim Vương có thể sáng tạo ra hỗn độn cựu ma công ta liền chưa hẳn có thể làm được. Người đây là khiêm tốn vẫn là kiêu ngạo thuyết pháp. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, vậy cái này môn công pháp nhiều ít lớn sám trùng nguyện ý bán ra đâu? Muốn để Tiểu Nam Hải miễn phí cho, kia là không có khả năng, vì lẽ đó Chu Phàm dứt khoát trực tiếp hỏi giá cả. Giống như loại công pháp này, ta từ trước đến nay không muốn tùy tiện truyền thụ, nhưng ngươi là thuyền coi trọng người, trước mắt tới nhìn cơ sở coi như không tệ, 200 vạn đầu lớn sám trùng bán cho ngươi được rồi. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, ta thế nào cảm giác ngươi chính là một cái tam lưu nhân viên chào hàng tại hướng ta chào hàng chính mình sản phẩm. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, trước đây hỗn độn cửu ma công đệ nhị giai chính là 200 vạn đầu lớn sám trùng, cái này linh niệm cảnh công pháp là vạn quốc chi hoàng tự nghĩ ra, nhưng đây là cao cấp nhất linh niệm cảnh công pháp, cùng hỗn độn cửu ma công đồng dạng giá cả, giá tiền này vô luận như thế nào cũng không thể nói là quý. Cái này công pháp có người tu luyện qua sao? Chu Phàm có chút không yên lòng hỏi, vạn quốc chi hoàng hoa thời gian 10 năm tự nghĩ ra dạng này công pháp, nhưng vạn quốc chi hoàng chưa hẳn nguyện ý chờ thời gian 10 năm mới tiến vào linh niệm cảnh. Không có người tu luyện qua, nhưng ngươi yên tâm chính là, lấy ta hiện tại cảnh giới, há lại sẽ để nó tồn tại thiếu hụt. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, vậy ta muốn. Chu Phàm không do dự nữa nói, chính xác lựa chọn. Tiểu Nam Hải khen một câu, liền triệu hồi ra Chu Phàm hồn bi, chụp đi 200 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm có chút đau lòng, đến đây, giết chết Vân Yên chủ được đến 1000 vạn đầu lớn sám trùng liền chỉ còn lại mấy chục vạn đầu, lại nhanh tới đấy. Tiểu Nam Hải chụp đi lớn sám trùng về sau, có một luồng xương mù sám bay tới trước người hắn, huyền hóa thành một thanh ngọc giản. Thanh ngọc giản theo Chu Phàm tung bay đi, hắn đưa tay bắt được thanh ngọc giản, đối với ngọc giản hắn đương nhiên không xa lạ gì, chỉ là đem ngọc giản dán tại mi tâm bên trên, liền bắt đầu đọc đến nội dung của nó. Thiên hạ đệ nhất linh nghiệp công. Chu Phàm chỉ là dự định thô sơ giản lược xem xét một cái, nhìn thấy môn công pháp này tên, hắn kém chút cười ra tiếng. Cái này đặt tên phong cách cùng son phấn rất tương tự nha. Nó vốn chính là đệ nhất linh nghiệm cảnh công pháp, tự nhiên nên lên dạng này tên. Tiểu Nam Hải đương nhiên nói. Chu Phàm có đôi khi không thể không bội phục vạn quốc chi hoàng bất kỳ cái gì lại nói đi ra tựa hồ cũng là đương nhiên. Ngươi khoảng cách trở thành ta hợp cách thuộc hạ, lại tiến lên một bước nhỏ, tiếp tục cố gắng, hay là cuối cùng cũng có một ngày ngươi có thể thành công. Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút, hiếm thấy dùng lời nói ngợi khen nỗ lực một cái Chu Phàm. Ngươi phải nhớ kỹ một khi trở thành ta thuộc hạ, vậy sẽ phải có Ninh cùng thiên hạ địch, cũng phải thủ hộ hoàng bình quang dũng khí. Chu Phàm nhịn không được nói, kỳ thật ta càng muốn trở thành ngươi đồng bạn. Tiểu Nam Hải không có sinh khí, thản nhiên nói, ngươi cùng ta mặc dù cùng đường, nhưng cùng đường không nhất định là đồng bạn, khả năng là lữ khách, cô độc hoàng không cần đồng bạn, chỉ cần trung thành thuộc hạ. Ta sẽ không cưỡng bức ngươi, chờ ngươi có một ngày đủ tư cách trở thành ta thuộc hạ lúc, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện phụ phục tại ta dưới chân, hô to Ngô Hoàng Vạn Thuế. Chu Phàm cảm thấy có chút ghê răng nói, ngươi vì cái gì liền có thể khẳng định như vậy đâu? Bởi vì thế giới là lấy ta là trung tâm chuyển động, ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ta thuộc hạ. Tiểu Nam Hải nói, không cần hoài nghi, ta quá khứ kinh lịch đã chứng minh ta nói tới chính là đúng. Cái dạng gì kinh lịch? Chu Phàm nhịn xuống ghê răng, hiếu kỳ hỏi. Dạng này kinh lịch nhiều đến nhiều vô số kể. Tiểu Nam Hải bình tĩnh nói, ta lúc vừa ra đời, cũng bởi vì thiên phú quá cao, bị phụ hoàng định là vạn quốc chi hoàng người thừa kế duy nhất. Ta 3 tuổi lúc, thực lực tu vi cảnh giới liền đánh bại trăm tuổi phía dưới các minh trưởng, 13 tuổi, trong hoàng thất trừ phụ hoàng một người, lại không địch thủ. 14 tuổi, phụ hoàng rời đi, ta ngồi lên hoàng vị, trở thành vạn quốc chi hoàng, lúc đó, bởi vì phụ hoàng đột nhiên rời đi, vạn quốc rất nhiều sớm đã có phản ý thế lực ý đồ để vạn quốc sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía. Ta dùng thời gian 1 năm bình định chiến loạn, vạn quốc cũng không còn người dám khu phục. Tại ta thế giới bên trong, liền không có khả năng ba chữ. Chu Phàm im lặng, nếu như thế, cái kia vạn quốc chi hoàng thật là cường đại đến đáng sợ. Ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Tiểu Nam Hải nói, có thể để cho ta coi là đồng bạn trước mắt cũng chỉ có thuyền, liền tính tương lai ngươi phù hợp ta cùng thuyền phát triển, nhưng nhiều nhất là ta thuộc hạ. Vĩ đại vạn quốc thiên cung địa, kỳ thật trong lòng ta một mực có một cái nghi hoặc khó giải. Chu Phàm cùng Tiểu Nam Hải cùng thuyền một thời gian thật dài, cũng biết chỉ cần không nói cái gì mạo phạm Tiểu Nam Hải lời nói, Tiểu Nam Hải cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Nhưng ta lại sợ lời này có chút mạo phạm ngươi, vì lẽ đó tại ta nói trước đó, còn xin ngươi tha thứ ta vô tội. Chu Phàm lại bổ sung một câu. Nói nghe một chút. Tiểu Nam Hải nhìn xem Chu Phàm nói, chính là ngươi tại sao là tiểu hải tử bộ dáng? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Tiểu Nam Hải thân cao tuyệt đối là hắn gặp qua như thế nhiều dẫn đạo giả bên trong thấp nhất, liền tính Chu Tiểu Miêu đều cao hơn hắn, Chu Tiểu Miêu là muốn duy trì cái dạng kia, nhưng theo lý mà nói, thân là uy nghiêm vạn quốc chi hoàng, tiểu hải tử này bộ dáng, chỉ sợ bất lợi cho hắn thống trị, vì cái gì không dứt khoát đổi lại bộ dáng đâu? Tiểu Nam Hải trầm mặc một chút nói, ta là cái dạng gì liền bộ dáng gì, ta khinh thường dùng huyền thuật tới che lấp, đến mức ta là trẻ con bộ dáng, đó là bởi vì ta thiên phú quá cao. Thiên phú quá cao, cho nên mới sẽ dáng rất thấp. Chu Phàm. Chương 1576. Tu Bảo Phường chương 1576, Tu Bảo Phường thiên hạ đệ nhất linh niệm công rất phức tạp, Chu Phàm cần thời gian tới từ từ suy nghĩ. Trong sân, Tiểu Bạch ba huynh đệ đang tu luyện chính mình lực lượng pháp tắc. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, luận tôi luyện khắc khổ, chỉ sợ không có người so ra mà vượt hắn cái này ba cái nhi tử, tỉnh thời điểm tại tu luyện, ngủ thời điểm cũng ở trên thuyền tu luyện. Trừ phi Chu Phàm có việc để bọn hắn đi làm, bằng không bọn hắn đối tất cả thờ ơ Chu Phàm đoạn thời gian trước, ôm bồi dưỡng hải tử yêu thích tâm tư, để bọn hắn học tập cầm kỳ thư họa loại hình đồ vật. Hắn cái này lão cha mở miệng, Tiểu Bạch ba huynh đệ ngược lại là nghiêm túc đi học, nhưng bọn hắn chỉ là đem hắn coi như nhiệm vụ đi hoàn thành, cũng không có chân chính cảm thấy hứng thú. Về sau hắn lại tìm những đứa trẻ khác sẽ thích đồ chơi hoặc trò chơi, thử để bọn hắn đi chơi. Bọn hắn đồng dạng tại nghiêm túc chơi, nhưng chân chính hỏi bọn hắn đều là nhất trí cho rằng không có gì hay. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ lại buộc bọn họ mặc cho bọn hắn đi tu luyện. Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, ba cái nhi tử đối tu luyện cũng không có bao nhiêu hứng thú, bọn hắn như thế cố gắng, hoàn toàn là anh cửu nói dạng này có thể đến giúp hắn cái này lao cha. Dạng này cũng được đi, thực lực cường đại, sau đó ta không tại bọn hắn bên người, cũng không ai có thể khi dễ bọn hắn. Chu Phàm chỉ có thể như thế bản thân an ủi nghĩ. Đương nhiên cái này cũng bất quá là bản thân an ủi, trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy sầu lo, bởi vì ba cái nhi tử tới từ cái kia nói không rõ lai lịch vị gì trái cây, anh cửu trọng yếu nhất một cái đồ cất giữ. Ba cái nhi tử từ khi ra đời đến nay, trừ đối với hắn biểu lộ ra ỷ lại, ưa thích các loại tình cảm bên ngoài, đối thế giới này tất cả đều là hờ hững lãnh đạm thái độ, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này thật không tốt, dùng hắn cái kia thế giới lời nói tới nói, đây tuyệt đối là vấn đề nhi đồng, nghiêm trọng vấn đề ở chỗ ba cái nhi tử lực lượng còn càng ngày càng mạnh. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là không có nghĩ đến tốt biện pháp, hắn thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể cùng ba cái nhi tử ước định, tuyệt đối không thể ra tay tổn thương vô tội người. Thiên hạ đệ nhất linh niệm công cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, dù cho có vạn quốc chi hoàng chỉ đạo cũng là như thế. Hôm nay hắn muốn ra cửa một chuyến, đi làm một kiện rất trọng yếu sự tình, hắn cùng ba cái nhi tử và tiểu bội nói một tiếng, liền vội vàng đi ra cửa. Hắn từ thư viện sau khi ra ngoài, không có phát hiện có người tiếp cận hắn, hắn từ dòng người dày đặc phố xá sầm mất đi qua, biến mất tại trong dòng người, xuất hiện tại không người trong ngõ nhỏ, lợi dụng vương chi quỷ tượng phù trùng thi triển huyết thuật, lắc mình biến hóa, liền trở thành một cái vàng như nghệ mặt đại hán. Liên quần áo đều xuất hiện biến hóa, vương chi quỷ tượng tại ngụy trang phương diện thực tế quá thuận tiện. Từ ngõ hẻm đi ra, hắn thuê một chiếc xe ngựa, đến Tụ Bảo Phường. Tụ Bảo Phường là kính đô tương đối phồn hoa một cái phường thị. Tại hắn lấy trước kia cái thế giới cổ triều đại, ở người kêu phường, mua bán giao dịch địa phương kêu thị, nhưng đại ngụy lại là phát triển thành phường thị không phân, nếu không Tụ Bảo Phường càng hẳn là kêu Tụ Bảo thị mới đúng. Tại Tụ Bảo Phường cửa hàng săn sát, hiệu buôn tụ tập, ngân cố, hiệu cầm đồ, nhà trọ, cửa hàng đăng lược, phụ lục cửa hàng, khí cụ cửa hàng các loại danh mục phong phú cửa hàng, trừ cửa hàng, càng là có các gia hiệu buôn tụ tập ở đây. Tụ Bảo Phường nơi này phần lớn là võ giả tu sĩ, đương nhiên một quốc chi đô, liền tính quan gia không cấm đeo vũ khí, cũng không người nào dám náo sự. phát sinh xung đột cũng sẽ bảo trì khắc chế, thực có can đảm náo sự, liền xem như tiến vào đạo cảnh tu sĩ cũng chịu không nổi. Tu Bảo Phường đại đa số cửa hàng thương khu đều rất náo nhiệt, nhưng cũng có con số nhỏ cửa hàng trước cửa vắng vẻ. Những cửa hàng này là một phần rất đặc thù cửa hàng, bọn chúng thường thường chỉ vì đặc thù người phục vụ. Chu Phạm rất nhanh liền tìm được tên là Bí Mật các cửa hàng, hắn gõ gõ cửa gỗ, màu đen phủ quang lưu chuyển lên, tại trung tâm cửa xuất hiện hắc quang vòng tròn. Hắn thuần thục ở phía trên họa một đạo phù một vẽ thành, màu đen phủ quang lóe lên một cái rồi biến mất, cửa gỗ tự động mở ra. Chu Phạm đi vào, cửa gỗ tự động đóng lên, trong bóng tối cấp tốc có u lam hào quang hiện lên, gian phòng nháy mắt sáng lên, tấm ván gỗ mặt đất dâng lên u lam phù tuyến hóa thành bàn tròn cùng hai tấm cái ghế. Trên một cái ghế rất nhanh liền xuất hiện một cái bóng đen. Chu Phạm ngồi xuống, đồng thời đem một tấm 10 vạn huyền tệ ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn. Hắn đang đánh giá cái bóng đen này, hắn không biết cái bóng đen này có hay không hắn tại Tiêu Lôi Châu phủ gặp phải cái kia, nhưng tỷ lệ lớn hẳn không phải là. Bóng đen gõ gõ u lam mặt bàn, tấm kia 10 vạn huyền tệ ngân phiếu rất nhanh liền biến mất trên bàn, không biết khách nhân muốn hỏi thăm tin tức gì. Các ngươi có biết 17 hoàng tử tung tích? Chu Phạm hỏi. 17 hoàng tử? Bóng đen khẽ cười nói, không ngại nói cho khách nhân, khách nhân đã không phải cái thứ nhất hỏi chúng ta bí mật các vấn đề này người, tiếc nuối nói cho khách nhân, chúng ta trước mắt còn không cách nào rõ ràng 17 hoàng tử tung tích, nhưng đã có một ít coi như đáng tin tin tức. Khách nhân có hay không muốn mua dạng này tin tức, chỉ cần 3000 vạn huyền tệ. 3000 vạn huyền tệ. Chu Phạm hừ lạnh nói, ta hoài nghi các ngươi biết rõ tin tức cùng ta không sai biệt nhiều, vẫn là thôi đi. Tin tức kia chỉ sợ sẽ là 17 hoàng tử hư hư thực thực còn tại Kính Đô tin tức, đến mức ai sẽ tới bí mật các muốn tra ra 17 hoàng tử tung tích, hắn cũng có suy đoán, chỉ sợ Kính Đô một phần thế lực lớn đều hướng bí mật các hỏi thăm qua. Bây giờ còn chưa có bắt được 17 hoàng tử, vậy nói rõ tin tức này có thể tạo được tác dụng không lớn. Các ngươi có thể biết thư viện thánh nhân tại sao muốn vào lúc này chu du các nước? Chu Phạm lại hỏi. Đều đang đồn đại kiếp sắp tới, thư viện thánh nhân lại tại lúc này chu du các nước đi, Chu Phạm đương nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, loại vấn đề này hắn thử thăm dò hỏi đại tiên sinh, chỉ là đại tiên sinh chưa nói cho hắn biết. Thật đáng tiếc, chúng ta cũng không tìm ra, đồng thời rất muốn biết rõ, nếu như khách nhân biết rõ, bạn các nguyện ý lấy giá cao thu mua tin tức này. Bóng đen nói. Chu Phạm nói, các ngươi lấy giá bao nhiêu thu mua tin tức này? 5000 vạn huyền tệ. Bóng đen nghiêm nghị nói, đương nhiên trọng yếu như vậy tin tức, đến lúc đó cần khách nhân lập xuống lời thề tới lấy tín nhiệm chúng ta. Bí mật các lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không dễ tin bất cứ tin tức gì, bọn hắn có là thủ đoạn tới chứng thực tin tức thật giả. 5000 vạn huyền tệ, chỉ là muốn biết rõ thánh nhân chu du các nước nguyên nhân, cái này bí mật cách như thế cam lòng, đây càng chứng minh thánh nhân chu du các nước một chuyện không đơn giản. Chu Phạm sở dĩ quan tâm như vậy việc này, đó là bởi vì cái này thánh nhân thái độ đối với hắn không rõ, đem hắn coi như cứu vớt thư viện một chút hy vọng sống, lại vì sao muốn đem hắn điều đến Kinh Đô? Chỉ là bí mật cách cũng không biết, hắn chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Tập kích thư viện đã được chứng thực là Thiên Quyết Minh làm. Chu Phạm nhíu mày nói, ta muốn biết rõ vì cái gì Thiên Quyệt Minh muốn tập kích thư viện. Thiên Quyệt Minh vì thế nhưng là lọt vào quan gia cùng thư viện điên cuồng trả thù, gặp không nhỏ tổn thất. Cái tin tức này có người tới hỏi thăm qua, chúng ta cần thời gian đi xác minh. Bóng đen nói đến có chút mập mờ. Các người bí mật cắt như thế nào cái gì bí mật cũng không biết. Chu Phạm nhịn không được cười khẩy nói. Chương 1577. Một ức mua được tin tức chương 1577, một ức mua được tin tức khách nhân hỏi đều là gần nhất Kính Đô phát sinh đại sự, mà tin tức lưu chuyển phân tích khảo chứng thật giả cần thời gian. Bóng đen giải thích nói, giống như Thiên Quyệt Minh tập kích thư viện một chuyện, chúng ta bí mật các có biện pháp tiếp xúc đến Thiên Quyệt Minh bên trong tầng dưới. Nhưng lần này nhằm vào thư viện nghiêm mật tập kích, tại Thiên Quyệt Minh bên trong, chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người mới biết được nội tình, chúng ta nhất thời không có tìm được đáp án, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Vậy xem ra là ta đánh giá cao các ngươi bí mật các. Chu Phạm nói, từ trước mắt tình trạng tới nhìn, các ngươi bí mật các có thể biết, 17 hoàng tử đã đánh mất hoàng vị tư cách, cái kia được lợi lớn nhất là ai? Cái này không lấy tiền, bởi vì đây không tính là bí mật. Bóng đen nói, không có được lợi lớn nhất người. Tất cả hoàng tử đều là người được lợi, chỉ cần đại ngụy thiên tử một ngày không công bố hoàng vị người thừa kế, một ngày đều là như thế. Chu Phạm đối với cái này cũng rất tán đồng, hắn một mực kiên trì cho rằng, 17 hoàng tử việc này là có người làm một cái cục, chỉ là người kia là ai, hiện tại còn không cách nào kết luận. Các người đối 86 hoàng tử hiểu bao nhiêu? Chu Phạm lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khách nhân, người muốn biết 86 hoàng tử tất cả tin tức sao? Bóng đen hỏi, nếu như là, vậy cái này tin tức giá cả cũng không tiện nghi, bởi vì có người thay 86 hoàng tử tin tức hạ giữ bí mật tiền. Ai? Chu Phạm hỏi, bí mật các có giữ bí mật tiền chế độ, nếu có thế lực lớn không muốn người tra hắn, vậy sẽ phải giao một số lớn giữ bí mật tiền, nếu như nguyện ý nỗ lực vượt qua đối phương giữ bí mật tiền đại giới, cái kia bí mật các liền không lại giữ bí mật, có thể đem tin tức bán cho người kia, giữ bí mật tiền sẽ trả về cho cái kia thế lực. Cái này Chu Phạm sớm đã biết rõ, Nguyệt Nha Hiệu Vân liền giao 100 ức huyền tệ giữ bí mật tiền. Ta nói có người chỉ là vì giữ bí mật thuyết pháp, người này khả năng là 86 hoàng tử cũng có thể là những người khác, cái này cũng không thể nói cho khách nhân. Bóng đen lắc đầu nói, cái kia 86 hoàng tử tin tức giao nhiều ít giữ bí mật tiền. Chu Phạm hỏi, chỉ có hắn giao vượt qua giữ bí mật tiền mới có thể thăm dò được 86 hoàng tử tin tức. 50 ức huyền tệ. Bóng đen báo ra giá cả. 50 ức huyền tệ. Chu Phạm trái tim kịch liệt nhảy lên, vì thay 86 hoàng tử giữ bí mật, đối phương lại có thể cam lòng nỗ lực dạng này giá cả, cái này đã nói rõ 86 hoàng tử sự tình chỉ sợ không đơn giản. 50 đút huyền tệ lấy Chu Phàm thân ra không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng hắn không thể cầm, bởi vì một khi lấy ra, cái này giữ bí mật tiền liền sẽ bị lui trở về yêu cầu kia giữ bí mật nhân thủ bên trong, đến lúc đó khẳng định sẽ hướng bí mật các tới hỏi thăm ai lấy đi 86 hoàng tử tin tức. Cho dù hắn làm ngụy trang, nhưng cũng chưa hẳn có thể lừa gạt được bí mật các. Hơn nữa còn sẽ có một cái nguy hiểm, đó chính là cái này vượt qua 50 đút huyền tệ hoa ra ngoài, được đến 86 hoàng tử tin tức chưa hẳn chính là hắn muốn. Bên kia người liền tính lấy ra một khoản tiền lớn như vậy tới yêu cầu giữ bí mật, cũng chưa hẳn rõ ràng bí mật các biết rõ nhiều ít, chỉ là vì để phòng vạn nhất, đã đáng giá làm như vậy. Chu Phàm thậm chí cũng nghĩ qua cầm một khoản tiền tới bí mật các nơi này giữ bí mật, nhưng hắn tưởng tượng cũng không có cái gì cần thiết, hắn bí mật rất nhiều, nhưng một phần không cần giữ bí mật, có cần giữ bí mật, hắn cũng xưa nay sẽ không đối với người ngoài nói. 86 hoàng tử liền xem như lợi dụng hắn lại có lẽ nói có người lợi dụng 86 hoàng tử lợi dụng hắn, hắn cũng không muốn nỗ lực 50 ức huyền tệ bốc lên dạng này nguy hiểm, đi tìm tòi nghiên cứu một cái hoàng tử bí mật. Quý các là ta xem qua biết nhất kiếm tiền thế lực. Chu Phàm chân tâm thật ý tán thán nói. Nay cũng bán tin tức mua bán không khỏi quá dễ kiếm. Khách nhân chỉ thấy chúng ta kiếm tiền, nhưng cũng không biết do chúng ta vì đạt được chân thực tin tức mà nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Bóng đen lắc đầu nói, khách nhân còn có cái gì muốn biết sao? Ta còn muốn hướng các ngươi tư vấn một cái có quan hệ Hàn Bắc đạo chủ tin tức. Chu Phàm trầm giai nói. Khách nhân nói là đương nhiệm Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm sao? Bóng đen nói. Đúng vậy. Chu Phàm gật đầu nói, liền ta hiểu Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm lần này tiến kính đô diện thành báo cáo có chút không giống bình thường, đúng không? Đúng, dù sao hắn mới tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ, liền tính tiến kính đô diện thành báo cáo, cũng lộ ra vội vàng đột ngột. Bóng đen nói, cái kia không biết khách nhân nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới phương diện này tin tức gì? Ta muốn biết, là ai ở sau lưng xuất lực, gấp rút động lần này diện thành báo cáo, đi nhớ, ta muốn là chính xác đến cái nào đó thế lực thậm chí người nào đó, các ngươi có phương diện này tin tức sao? Chu Phàm đưa ra chính mình yêu cầu. Khách nhân xin chờ một chút. Bóng đen không có vội vã trả lời, hắn thân thể ẩn vào trong bóng tối. Chu Phàm liền kiên nhẫn chờ đợi lên, hắn các loại một hồi lâu, bóng đen mới từ trong bóng tối một lần nữa đi ra, bóng đen nói, giống như một đạo chi chủ, là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, diện thánh báo cáo dị thường sự tình, chúng ta cũng một mực đang tra, chúng ta biết rõ khách nhân muốn đáp án, nhưng cái này đáp án chỉ có thể chính xác đến thế lực, khách nhân còn muốn biết sao? Ta muốn biết rõ. Chu Phàm nói. Cái kia cần một thứ huyền tệ. Bóng đen mở miệng nói. Một thứ huyền tệ. Chu Phàm trầm giọng hỏi, vì cái gì giá cả sẽ như vậy quý? Bởi vì tin tức con đường rất cao cấp, tới từ kính cung, chúng ta vì đầu này tin tức nỗ lực rất lớn đại giới. Bóng đen một mặt xin lỗi nói, khách nhân nếu như cảm thấy quá đắt, giao dịch như vậy coi như thôi. Chu Phàm trầm mặt một hồi, hắn từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một thước huyền tệ ngân phiếu, như thế lớn ngạch tiền, gần như móc sạch hắn mang đến tiền, đương nhiên nếu là hắn muốn đạt được tiền, có là biện pháp. Hắn nhất định phải biết là ai thôi động hắn tiến vào kính đô diện thành báo cáo, khả năng này cùng Chu gia tử địch có quan hệ. Bóng đen lấy đi một thước huyền tệ, hắn mới bình tĩnh nói ra, lần này tôi động Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm tiến kính đô diện thành báo cáo, có hai thế lực lớn, một cái là thư viện bên kia hẳn là thánh nhân ngũ đệ tử Trần Trường để làm, một cái khác là tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia bên trong Tiêu gia, ở trong đó chủ trì là Tiêu gia gia chủ Đường Triều Hữu tướng Tiêu Hội. Chính là như vậy một câu nói, Chu Phàm liền không thấy một thứ huyền tệ, nhưng hắn không hối hận, hắn cảm xúc mãnh liệt. Tiêu Diệp Vương ba nhà bên trong Tiêu gia, hắn đối Chu gia tử địch sớm đã mơ hồ có chỗ suy đoán, xem ra liền tính không phải Tiêu gia cũng thoát không được quan hệ. Bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Chu Phàm lại hỏi. Cái này không tìm ra. Bóng đen lắc đầu nói. Ta nghe nói Tiêu Diệp Vương ba nhà quan hệ luôn luôn rất tốt, tam tướng càng là thường xuyên nhất trí đối phó những phái hệ khác, là như thế này sao? Chu Phàm nói. Xem ở khách nhân cho một thước phân thượng, đầu này không tính quý giá tin tức có thể miễn phí đưa tặng. Bóng đen nói, Tiêu Diệp Vương ba nhà quan hệ xác thực rất tốt, bọn hắn một mực là đại ngụy thiên hạ thế gia đại biểu thế gia. Dù cho thế gia cùng thế gia ở giữa cũng tồn tại không ít mâu thuẫn, nhưng tại đối phó thư viện, đại phật tự, giá hồ phái những thế lực này lúc, thế gia vẫn là đoàn kết tại Tiêu Diệp Vương ba nhà chung quanh, nhất trí đối ngoại. Dạng này tin tức cũng không tính đến cái gì hiếm thấy bí văn, chỉ cần thực lực đạt tới nhất định cấp độ, đều có thể thám tính đến. Tất nhiên ba đại thế gia từ trước đến nay giống như thể chân tay, cái kia Tiêu gia muốn nhằm vào Hàn Bắc đạo chủ, mặt khác hai nhà không có khả năng không biết, hai nhà bọn họ có thể hay không cũng tham dự tiến trong chuyện này. Chu Phàm dùng điều tra ánh mắt nhìn xem bóng đen hỏi. Chương 1578. Kính đô bí mật các chương 1578, kính đô bí mật các Diệp Vương hai nhà có hay không tham dự. Bóng đen nói, cái này không có rõ ràng dấu hiệu cho thấy Diệp Vương hai nhà tham dự, vì lẽ đó ta cũng không có khả năng cho ngươi rõ ràng trả lời chắc chắn. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, cái kia Chu Phàm xuất từ thư viện một phái hệ, thư viện lại vì cái gì tham dự tiến trong chuyện này? Cái này chúng ta cũng không thể nào biết được. Bóng đen nói. Chu Phàm làm bộ lộ ra vẻ suy tư, ngươi xác nhận tin tức không có vấn đề sao? Thư viện thật tham dự ở trong đó. Khách nhân xin yên tâm, chúng ta bí mật các làm chính là cái này mua bán, tin tức có lẽ sẽ có bỏ sót, nhưng không có sai lầm. Bóng đen nghiêm nghị nói. Chu Phàm hỏi như vậy, là vì mê hoặc bí mật các, hắn lại như vậy cố ý hỏi mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài vấn đề, bóng đen hoặc đưa ra khẳng định hoặc phủ định trả lời. 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi sự tình sẽ để lộ, là bởi vì thi giác nguyên bị bắt lại, mà thi giác nguyên bị bắt lại là bởi vì Thiên Quyệt Minh hai cái tu sĩ. Chu Phàm chậm rãi nói, ta muốn những này bí mật các đều biết, nhưng Thiên Quyệt Minh vì sao muốn đối phó thi giác nguyên đâu? Vấn đề này đáp án chúng ta đang tìm kiếm ở trong. Bóng đen nói, khách nhân biết rõ không ít, vậy ta có thể lại nói cho khách nhân một tin tức, Thiên Quyết Minh trước kia cùng Hoạt Tử Thi cũng không có quá lớn xung đột. Chu Phàm có chút nhíu mày, Thiên Quyết Minh cùng Hoạt Tử Thi trước đó cũng không có quá lớn xung đột, vậy tại sao muốn như thế nhằm vào Hoạt Tử Thi đâu? Nếu như Thiên Quyết Minh thuộc về 86 hoàng tử, vậy liền nói thông được. Thi Giác Nguyên tới Kính Đô lại là vì cái gì? Chu Phàm hỏi. Tạm thời không rõ ràng. Bóng đen lắc đầu nói, ta nhớ được quý các đã từng treo thưởng thập đại tin tức, xếp tại thứ hai là Đại Ngụy chuyển quốc chí bảo Thông Thiên Kính, các ngươi biết rõ nhiều ít liên quan tới Thông Thiên Kính sự tình? Chu Phàm hỏi. Chúng ta biết rõ một chút, nhưng những này tin tức chỉ là một phần diện ngoài, bất quá liền tính như thế, chúng ta đều cần 200 ức huyền tệ mới có thể bán ra cho khách nhân. Bóng đen trầm mặc một chút nói, 200 ức huyền tệ? Chu Phàm khẽ mắt nhếch lên, đây đã là hắn cũng không nguyện ý thanh toán đi ra giá trên trời, hắn hiếu kỳ hỏi, có người hướng các ngươi mua qua dạng này tin tức sao? Nếu như khách nhân muốn biết có người hay không mua qua, vậy cái này vấn đề đáp án cần 50 vạn huyền tệ. Bóng đen nói, có thể. Chu Phàm lấy ra 50 vạn huyền tệ ngân phiếu, đưa cho bóng đen. Bóng đen thu hồi ngân phiếu, hắn gật đầu nói, có người mua qua dạng này tin tức, mà còn không chỉ một, nếu như khách nhân muốn biết có bao nhiêu cái, chúng ta muốn 100 vạn huyền tệ, tiến thêm một bước muốn biết những cái kia mua tin tức này cụ thể người thân phận, chúng ta cần 1000 vạn huyền tệ. Đương nhiên là có chút người mua thân phận, chúng ta đến nay còn chưa hiểu rõ, có chút người mua thân phận vẫn còn xác minh bên trong, cho nên mới là cái giá tiền này. Ta muốn biết rõ có bao nhiêu người mua tin tức này. Chu Phàm lại lấy ra 100 vạn huyền tệ. Bóng đen lấy đi ngân phiếu về sau trả lời, cho đến trước mắt, tổng cộng có 17 người hướng bí mật các mua những này tin tức. 17 cái. Chu Phàm đồng tử hơi co lại một cái, đây chính là 200 ức huyền tệ, dạng này nhân số thực tế là vượt quá hắn tưởng tượng. Kẻ có tiền như thế nhiều sao? Xem ra đối Thông Thiên Kính cảm thấy hứng thú thế lực nhiều vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn biết rõ, cái kia 17 người, đại đa số cũng sẽ không là cái gì độc hành khách, sau lưng đều có to lớn thế lực. Trong nội tâm hắn càng là đấu kỵ bí mật cát, cái này bí mật cát được đến 17 cái 200 ức, làm ăn này không khỏi quá kiếm tiền. Toàn bộ Đại Ngụy, chỉ sợ không có bao nhiêu thế lực có thể cùng bí mật cát so giàu có, liền không có người đỏ mắt muốn đánh cướp bí mật cát sao? Có thể nói cho ta, bọn hắn đối tin tức hài lòng không? Chu Phàm lại thử thăm dò hỏi, hắn không có ý định thanh toán 1000 vạn huyền tệ đi mua dạng này tin tức, bởi vì hiển nhiên bí mật cát bên này được đến người mua thân phận chưa hẳn đáng tin, vậy cái này tin tức liền không có bao lớn giá trị. Lại nói, Đại Ngụy lợi hại thế lực cũng chính là như vậy một phần, cái này 17 cái người mua, chỉ sợ đã đem Đại Ngụy tất cả thế lực lớn đều bao quát đi vào, ai không muốn biết rõ Đại Ngụy Thông Thiên cảnh bí mật. Chu Phàm hỏi đối tin tức có hài lòng hay không, chính là muốn biết tin tức này là không giá trị 200 ức, nếu như 200 ức chỉ là biết rõ một phần lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, những người kia đoán chừng sẽ thua thiệt nước mắt chảy ròng. Bọn hắn có hài lòng, có không hài lòng. Bóng đen minh bạch Chu Phàm trong nội tâm nghĩ cách, hắn cười nói, khách nhân xin yên tâm, bản các tin tức đương nhiên đắt đỏ, nhưng cũng không phải lung tung ra giá, dạng này định giá cũng có giá trị tại. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu dứt bỏ vấn đề này, hắn lại hỏi một chút mặt khác không tính quá lớn giá trị vấn đề, khi lấy được trả lời về sau, hắn mới đứng lên, rời khỏi nơi này. Hắn lần này không có mở miệng tìm hiểu bất tử tướng thần sự tình, dự định lần sau đổi lại thân phận lại tới. Tại Chu Phàm rời đi về sau, cửa gỗ bị đóng lại, bóng đen kia gõ nhẹ mặt bàn suy tư lên, hắn lấy ra một cái u lam ngọc phù tản mát ra nhàn nhạt u lam hào quang, hắn mới nhẹ nói: "Kính đô thứ 369 thành viên ghi chép, vừa rồi có một khách nhân hỏi thăm Kính đô gần nhất phát sinh đại sự, trong đó đáng giá nhất chú ý là khách nhân còn hỏi thăm Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm sự tình. Bởi vì Chu Phàm liên lụy một cái bản các muốn biết đại bí mật, đến Kính đô, liên quan tới tất cả ghi chép đều từ bản nhân tự mình ghi chép, hỏi thăm người làm hoàn mỹ ngụy trang, trước mắt còn không cách nào xác nhận hỏi thăm người chính là Chu Phàm, đã khởi động đối cái này hỏi thăm người điều tra." Ghi chép xong sau, bóng đen mới thu hồi u lam ngọc phù, hắn có chút trầm mặc, vừa rồi vấn đáp bên trong, kỳ thật cái kia hỏi thăm người cực kỳ nhiều vấn đề đều đã có đáp án. Chỉ là bí mật các tạm thời còn không muốn bán cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể đẩy nói không biết. Bọn hắn bán đi tin tức phải bảo đảm chuẩn xác, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tin tức gì đều sẽ bán ra. Bí mật các không thể tham dự tiến thế tục tranh đấu bên trong, đây là quy tắc thép, nhưng bí mật các sẽ thông qua giấu giếm một phần tin tức biện pháp, tới quan sát tình thế phát triển, từ đó biết được một phần bọn hắn sớm đã muốn biết đại bí mật. Chu Phàm rời xa bí mật các về sau, lại như trước đó như vậy lợi dụng đám người, trực tiếp biến mất, sau đó ẩn thân, lại tiềm hành một khoảng cách, giải trừ ẩn thân lúc, hắn đã lại biến thành một hình dáng khác. Hắn cẩn thận như vậy là bởi vì bí mật các sẽ nhìn trộm có giá trị bí mật, có lẽ liền sẽ không bỏ qua hắn hành tung. Sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, cùng bí mật các tiếp xúc đến càng nhiều, hắn đối cái danh xưng này vượt ngang vô số quốc gia tổ chức càng ngày càng kiêng kỵ. Bí mật các dám không kiêng nể gì cả bán ra Thông Thiên Kính tin tức, mà Đại Ngụy Thiên Tử đối đây nhất định sớm đã biết tình tiết sự kiện, lại thờ ơ, cái kia nguyên nhân chỉ có hai cái. Cái thứ nhất chính là Đại Ngụy Thiên Tử không cho rằng bí mật các có thể biết rõ Thông Thiên Kính nhiều ít tin tức, vì lẽ đó không quan tâm không thèm để ý. Cái thứ hai chính là bí mật các đủ cường đại, liền Đại Ngụy Thiên Tử đều không muốn chọc giận nó, chỉ có thể coi như không biết. Hai cái này lý do vô luận là một cái kia, đều ít nhất nói rõ một sự kiện, dám như thế không nhìn Đại Ngụy Hoàng thất bí mật các, thật cực kỳ mạnh mẽ. Chương 1579. Phá cảnh chương 1579, phá cảnh cũng không biết lúc trước bí mật các tiến vào Đại Ngụy lúc, cùng Đại Ngụy Hoàng thất ký kết cái dạng gì hiệp nghị, mới có thể tại Đại Ngụy có dạng này độ tự do. Bất quá bí mật các qua nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ cái gì can thiệp Đại Ngụy bất cứ chuyện gì, cũng nói xác thực bảo trì trung lập thái độ. Chu Phàm nghĩ một lát bí mật các sự tình, hắn lúc này mới đem tâm tư thả trở lại lần này nhận được tin tức thu hoạch phía trên. Hắn lần này không có uổng phí tới bí mật các, hắn ít nhất biết rõ từ thư viện nơi đó không có đạt được tin tức.
Tiêu gia,
Tiêu gia gia chủ,
đương triều hữu tướng,
Tiêu Hội.
Hắn ánh mắt lạnh xuống. Kỳ thật đáp án sớm đã sáng tỏ, có thể tại đại ngụy kiến triều mới bắt đầu, liền truyền thừa xuống thế lực căn bản không có mấy cái này Tiêu gia hẳn là Chu gia tử địch hoặc là nói là Chu gia tử địch một trong. Cũng không biết Tiêu Diệp Vương, Diệp Vương hai nhà có hay không có liên quan, cái này có thể chậm rãi tra. Đến mức đại ngụy hoàng thất, trước mắt tới nhìn, vẫn là không có khả năng tham dự tiến dạng này sự tình bên trong, hắn không có mù quáng tin tưởng Chu gia tiên tổ lưu lại lời nói, mà là có chính mình suy nghĩ, bởi vì muốn thật sự là đại ngụy hoàng thất, cái kia đại ngụy hoàng thất có vô số biện pháp quang minh chính đại tới đối phó Chu gia tử địch cũng sẽ không lén lút đến. Liên tính biết rõ Tiêu gia là Chu gia tử địch, Chu Phàm cũng không có vội vã muốn xuất thủ ý tứ, Tiêu gia thế nhưng là một cái truyền thừa 3000 năm đại thế gia, dạng này thế gia, liền xem như thư viện, đại Phật tự dạng này thế lực, cũng không dám nói là có thể đem đối phương cho diệt. 3000 năm kinh doanh tăng thêm một mực không có mất đi đại ngụy hoàng thất tin một bề, mỗi một thời đại Tiêu gia gia chủ đều là đương triều hữu tướng. Một bên là nâng đỡ đại ngụy hoàng thất 3000 năm Tiêu gia, một bên chỉ là 3000 năm trước trợ giúp qua đại ngụy kiến triều một cái công thần hậu đại, liền tính lúc đó sự tình Tiêu gia không có nhiều đúng, hắn cũng không tin đại ngụy hoàng thất sẽ giúp cũng nhanh chết hết Chu gia, có thể bảo trì trung lập thái độ bà phải cũng không tệ. Mà còn một khi công khai, hắn lại nghĩ đối phó Tiêu gia, vậy liền không thể dễ dàng như thế, cho nên vẫn là phải dựa vào chính hắn. Chỉ là bọn hắn vì cái gì nhất định muốn ta đến kính đô tới đâu? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một đáp án. Bọn hắn có phải là vì Lân Cận lợi dụng bọn hắn tại kính đô thực lực tới đối phó ta? Bất quá bọn hắn không nghĩ tới ta có thể một chiêu giết Kim Đan, vì lẽ đó liền chậm chạp cũng không còn động thủ. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn về thư viện liền rốt cuộc không có ra ngoài, hắn không có vội vã đi hỏi thăm bất tử tướng thần sự tình, nếu như cách nhau quá gần biếng thăm bí mật các khẳng định sẽ đối với cái này có chỗ suy đoán. Mà còn có Chu gia tử địch manh mối, bất tử tướng thần sự tình cũng không cần quá gấp. Hắn đem tâm tư đều đặt ở đối thiên hạ đệ nhất linh niệm công phía trên, chỉ có thực lực mới là căn bản, muốn đối phó Tiêu gia dạng này thế gia, bất tử cảnh còn xa xa không đủ, tiến vào linh niệm cảnh hắn mới có nhất định lòng tin. Như thế lại là qua mấy ngày sau, hắn rốt cục đem thiên hạ đệ nhất linh niệm công dung hội quán thông, đương nhiên ở trong đó cũng nhiều đến vạn quốc chi hoàng cái này công pháp người sáng tạo chỉ điểm, nếu không hắn cần thời gian còn càng nhiều. Dung hội quán thông về sau, hắn hướng thư viện muốn một gian phòng luyện võ, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Không có ai biết hắn tại nếm thử tiến vào linh niệm cảnh, bởi vì dạng này tiến cảnh không khỏi quá khủng bố. Phải biết tất cả người tu hành đều hiểu một cái đạo lý, con đường tu hành càng về sau càng khó, cũng không biết có bao nhiêu người kẹt tại một cảnh giới bên trong, vĩnh viễn không được lại có bất luận cái gì tiến bộ. Mà Chu Phàm tu hành đến nay, liền không có gặp phải quá lớn bình cảnh, nhưng chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, dẫn đạo giả, cần câu, thuyền hết thể tài nguyên đối với hắn trợ giúp thực tế quá nhiều. Hắn thu liễm tâm tư chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp vận chuyển lên thiên hạ đệ nhất linh niệm công. Vạn sự khởi đầu nan, linh niệm cảnh cũng là như thế, chỉ cần ngưng tụ ra ý niệm đầu tiên chính thức tiến vào linh niệm cảnh, cái kia đằng sau ý niệm ngưng tụ, vậy liền không có đệ nhất niệm dạng này khó. Hùng hậu chân nguyên trong thân thể chậm rãi chạy xuôi, thể nội ngưng kết kim đan tràn ra một tơ vàng, dung nhập chân nguyên bên trong, cuốn ra một luồng chân nguyên. Cái này một luồng chân nguyên thuận kinh mạch không ngừng cầm bập lên, nó đánh vỡ nhục thân cùng hồn hải hạn chế, chạy vào hồn hải bên trong. Hồn hải bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng chân nguyên, đây là trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, hồn hải sôi trào lên. Hồn hải bên trong nhân hồn bay tới, đưa tay bắt được cái kia sợi chân nguyên, ý đồ đem hồn lực cùng cái kia sợi chân nguyên dung hợp lại. Thời gian đang không ngừng trôi qua, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng hồn lực cùng cái kia sợi chân nguyên dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái kim sắc điểm sáng trôi nổi tại hồn hải bên trong. Điểm ấy ánh sáng rất yếu ớt, nhưng đối hồn hải mà nói, ý nghĩa trọng đại, nó ngụ ý Chu Phàm rốt cục tiến vào linh niệm cảnh. Chu Phàm mở mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên đang không ngừng tăng vụt, liên tục tăng lên, đây là hắn bước vào linh niệm cảnh đưa đến. Cũng may chân nguyên tăng trưởng rất nhanh ngừng lại, hắn hiện tại thế nhưng là sợ hãi Minh Tức Lịch Luân Thể sẽ lần nữa tiến hóa phản hồi vô số chân nguyên cho hắn, loại này đột nhiên phản hồi quá nguy hiểm. Hắn thích hứng một cái chân nguyên tăng trưởng về sau, liền tràn đầy phấn khởi thử nghiệm điều động hồn hải một cái kia ý niệm. Chỉ là cái gì cũng không có phát sinh, hắn hiểu được, đây là chỉ có một cái ý niệm trong đầu quá mức nhỏ yếu duyên cớ. Hắn ném đi vội vàng sao động tâm tính, lấy ra một bình đan dược, nuốt vào một viên, liền tiếp tục tu luyện, đây không phải từ ngoại giới đoạt được, mà là hắn từ Vạn Quốc Chi Hoàng nơi đó mua được bách niệm hoàn. Đây là thích hợp nhất linh niệm cảnh đan dược, có thể một ngày tăng trưởng trăm niệm, đương nhiên lấy hắn bây giờ có được lớn sáng trùng, cũng mua không nổi quá nhiều, cũng may Vạn Quốc Chi Hoàng rất dễ nói chuyện, nguyện ý từng hạt bán cho hắn, hắn lần này chỉ là mua 10 hạt bách niệm hoàn. Vừa nghĩ tới lớn sáng trùng cũng nhanh thấy đấy, Chu Phàm liền mơ hồ cảm giác đau đớn, cái này thực sự quá ảnh hưởng tốc độ tu luyện, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Hắn thu liêm tâm tư, bắt đầu không ngừng ngưng tụ ý niệm, hồn hải bên trong điểm sáng phi tốc tăng trưởng, nửa canh giờ liền ra tăng 100 cái. Chu Phàm lúc này mới dừng lại tu luyện, bách niệm hoàn một ngày chỉ có thể dùng một viên. Lấy hắn tu luyện thiên hạ đệ nhất linh niệm công có thể tu ra 10000 niệm, liền tính bách niệm hoàn cung ứng đầy đủ, cũng phải 150 ngày thời gian mới có thể hoàn thành linh niệm cảnh tu hành. Bất quá 150 ngày đối tu sĩ tới nói, cái này hoàn toàn tính không được cái gì, hắn vẫn là chờ đợi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cái này lại đem ý niệm tán ra ngoài, rốt cục tạo tác dụng, hắn không cần con mắt cũng có thể cảm giác được bốn phía tình huống, so lục tức đều mở còn muốn rõ ràng. Hắn tâm niệm vừa động, ý niệm không ngừng lan tràn, chịu đến phụ trận ngăn cản, hắn cong ngón đúng ra, giải trừ tất cả phụ trận,
ý niệm thuận vách tường khe hở chui tiến vào, hắn quan sát được vách tường nội bộ cơ cấu, ý niệm tiếp tục lan tràn, rời đi vách tường, hắn nhìn thấy phòng luyện võ bên ngoài cảnh tượng, giống như tận mắt nhìn thấy.